Chương 28, Thiên Phú vì sao là Long Mã? Hàn lạnh lẽo lẫm, lân giáp che thân, hùng dũng oai vệ, cái cao thể trắng, so bình thường tuấn mã tối thiểu cao một cái đầu, đỉnh đầu sinh hai cái sừng cong, càng lộ vẻ uy phong. Chỉ là hướng bên cạnh dừng lại, Phong Mặc tọa hạ ngựa liền bắt đầu bất an, run lẩy bẩy, kém chút liền muốn đứng không vững. Có thể cưỡi dạng này ngựa, một nam một nữ này, địa vị không đơn giản a. Phong Mặc nhỏ không thể thấy đánh giá nho nhã nam tử trẻ tuổi một chút, cảnh giới rất cao, nhìn không thấu, chí ít cũng còn cao hơn Ngọc Cốt cảnh một cảnh. Lại nhìn màu hồng váy áo tuổi trẻ nữ tử, ngược lại là không có vượt qua Ngọc Cốt cảnh, là ba lần hoán huyết người tu hành. Giết đầu quát tháo đại xà, dính máu, tự nhiên có mùi tồn tại. Phong Mặc thuận miệng giải thích, bất quá đối với nữ nhân này gọi hắn tiểu thí hải, hắn là mãnh liệt không đồng ý đại xà. Nữ tử nhíu mày hít hà, không có đoán được Phong Mặc trên người mùi máu tươi đến tột cùng là cái gì máu. Ngươi một cái người tu hành, vì sao còn muốn cưới loại này phạm tục bình thường ngựa? Nàng không có quá nhiều suy nghĩ, lại nhìn về phía Phong Mặc tọa hạ ngựa, hỏi: "Lời gì đây là, ta phải có các ngươi như thế long mã, ta có thể cưới loại này còn không chạy nổi dưới mặt ta chờ ngựa." Phong Mặc cảm thấy trực tiếp cho nữ tử đánh lên ngây thơ ngu ngơ tiêu chí. Ngược lại là một bên kia nho nhã tuổi trẻ nam tử, chỉ là miệng hơi cười, nhìn xem nữ tử hỏi thăm, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái sủng muội gia hỏa. Về phần tại sao không phải vợ chồng hoặc người yêu quan hệ? À, ai sẽ nhìn xem nhà mình lão bà hoặc bạn gái tùy tiện chạy tới cùng một người khác bắt chuyện còn có thể cười được. Ta chưa thấy qua các ngươi loài ngựa này." Phong Mặc như nói thật. Nữ tử sợ ngây người, ngươi ngay cả giao mã đều chưa thấy qua. Phong Mặc sắc mặt tối đen, lời gì đây là? Xá muội không che đậy miệng đã quen, nói chuyện dễ dàng đắc tội với người, còn xin thiếu hiệp chớ trách. Một bên nho nhã nam tử trẻ tuổi có chút đau đầu, vội vàng chắp tay chịu tội. Người này tựa hồ không kém, thực lực của ta không bằng hắn, hắn cũng không thấy ngạo khí, bất quá cô muội muội này liền có chút hố ca ca. Cũng liền Phong Mặc thực lực không thế nào mạnh, muốn đổi cái so với nàng ca ca còn mạnh hơn, tính tình lại táo bạo chút, làm không tốt chính là thai to con chim quất tới. Nữ tử kia còn muốn lên tiếng, bị nho nhã nam tử trẻ tuổi trừng mắt liếc, lúc này mới không tình nguyện ngậm miệng lại. Không ngại. Phong Mặc qua loa một câu, còn muốn đi đường, không tiện ở lâu, cáo tử. Nho nhã nam tử trẻ tuổi ấy náy cười một tiếng, chắp tay đáp lễ, ra hiệu vô sự. Ngựa muốn chết mà không được chết chạy đi, thẳng đến cách hai thất giao mã rất rất xa mới là khôi phục bình thường, phi nhanh đi xa. Ca, ta lại nói sai bảo a. Lấy màu hồng váy áo nữ tử bị khuất ba ba, ta cũng không muốn. Nho nhã nam tử trẻ tuổi méo méo mi tâm, nếu như không phải rất quen người, ngươi vẫn là tận lực nói ít chút nói đi. Thiếu niên này tuổi tác không lớn, nhưng đã là Ngọc Cốt chi cảnh tu vi. Nhìn hắn chưa thấy qua giao mã, hẳn là cũng không quá mức bối cảnh, chỉ dựa vào tự thân có thể có thành tựu như thế, vậy hắn thiên phú liền rất cao. Như vậy người, đều có ngạo khí, ngươi lại không nên như thế đi thẳng về thẳng nói chuyện. Hắn có chút đau đầu, nhà mình cô muội muội này kỳ thật không có gì ý đồ xấu, chính là không quá biết nói chuyện, dễ dàng đắc tội với người, mấu chốt còn dạy sẽ không. Mặt khác, bọn hắn là từ Tôn Châu An gia mà đến, đối Minh Châu cũng không tính quen thuộc. Hắn là An Thanh Bằng, muội muội của hắn gọi An Tú Tuyết. Bây giờ An gia đã xuống dốc, rất nhiều người hoặc là thế lực đều đã không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Biết. An Tú Tuyết đứng thẳng kéo xuống đầu. An Thanh Bằng lắc đầu, đây không phải tại Tôn Châu, càng không phải là tại An gia, nhìn nhiều nói ít, nghe được rồi sao? Nha. An Tú Tuyết túi đầu đáp lại. Mặt trời mọc thời điểm. Trong tiểu viện, Phong Mặc lặng lặng đứng lặng bất động, hắn tại cảm thụ đột phá đến Ngọc Cốt cảnh về sau biến hóa. Khí huyết tận xương, ta xương cốt trở nên còn cứng rắn hơn, lục thân lực lượng cũng tăng vọt rất nhiều. Hiện tại nếu như không sử dụng cốt kình, hắn một quyền chi lực cũng có thể tùy tiện dung chuyển mấy vạn cân cự thạch, cho dù là cứng rắn kim thiết cũng chịu không được hắn một quyền chi lực. Nếu là vận dụng cốt kình thì càng kinh người hơn, đã cùng hình người hung thú không khác. Khí huyết chi lực cũng đã không còn cần, nhưng chuyển hóa làm càng thêm hung hãn cốt kình. Khí huyết chi lực cũng không phải là biến mất, hắn vẫn như cũ có thể sử xuất khí huyết chi lực, chỉ là không cần thiết. Đột phá cảnh giới lúc lại vẫn có thể tăng lên hồn phách cường độ, như thế trước kia chưa từng chú ý. Điểm này cũng là Phong Mặc từ Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu đoàn kia hồn phách lực lượng bên trong phát giác được. Trước kia mặc dù hồn phách của hắn mỗi thời mỗi khắc đều sẽ từ cái này đoàn lực lượng bên trong hấp thu đến từng kia từng sợi lực lượng đến mạnh lên, để hồn phách của hắn xa so với cùng cảnh giới người tu hành phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng lần này hắn đột phá đến Ngọc Cốt cảnh về sau, hắn phát hiện hồn phách của hắn bắt đầu đại lượng thôn vệ lên đoàn kia từ bách quỷ luyện hóa mà đến lực lượng linh hồn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hồn phách của hắn càng ngày càng mạnh, tư duy nhanh nhẹn dị thường, trí nhớ tăng nhiều, ngay cả hồn lực cũng dư thừa kinh người, cho dù liên tục 5-6 ngày không ngủ không nghỉ, hắn cũng không thấy buồn ngủ. Thậm chí còn có loại ngao ngoe muốn động, như muốn phá thể mà ra cảm giác. Linh hồn xuất khiếu a. Phong Mặc như có điều suy nghĩ, nhưng hẳn không phải là, có thể là hồn phách của hắn quá mức cường đại nguyên nhân. Xem ra, muốn hoàn toàn luyện hóa cái này từ bách quỷ chuyển hóa mà đến lực lượng linh hồn, cũng không cần quá lâu. Chỉ nói lần này đột phá đến Ngọc Cốt cảnh, cái này đoàn lực lượng linh hồn liền bị hắn luyện hóa 1/10 tả hữu. Mà lại quá trình này mặc dù chậm lại, nhưng hắn hồn phách mỗi thời mỗi khắc hấp thu cái này đoàn lực lượng linh hồn tốc độ lại bởi vậy nhanh hơn không ít. Nếu là lại nhiều đột phá mấy lần, cái này từ bách quỷ luyện hóa mà đến lực lượng linh hồn, đoán chừng liền sẽ bị hắn triệt để hấp thu luyện hóa xong. Cái này từ lớn thanh xà máu bên trong luyện được, lại là cái gì? Phong Mặc ý thức rơi xuống, nhìn hướng về phía Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu một giọt nhỏ xích hồng như máu thần bí chất lỏng. Đây là hắn uống cạn đầu kia lớn thanh xà toàn thân huyết dịch về sau, Lưu Ly tiểu xà phun ra, không phải tinh khí. Chẳng lẽ đây chính là dị thú trong huyết mạch truyền thừa năng lực thiên phú? Phong Mặc suy đoán, sau đó thăm dò tính dùng ý thức tới gần. Theo lý mà nói, Nếu như đây chính là dị thú trong huyết mạch chuyển thừa năng lực thiên phú, như vậy, thân là người, Phong Mặc hẳn là không cách nào hấp thu luyện hóa. Bởi vì người cùng dị thú căn bản cũng không phải là cùng một cái chủng tộc, có lẽ chỉ có cùng là loài rắn sinh linh mới có thể hấp thu hết. Nhưng mà, ba, như có như không giọt nước rơi xuống đất tiếng vang lên. Phong Mặc ý thức mới khẽ dựa gần, giọt này xích hồng như máu thần bí chất lỏng lại bỗng nhiên tản ra, trong nháy mắt dung nhập hắn toàn thân, cùng trong máu. Thảo, còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Phong Mặc tại thời khắc này, chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên bắt đầu rét run. Loại này lạnh, không phải băng hàn chi lạnh, mà là từ trong tới ngoài lạnh. Liên phản phất hắn đã chết đi, nhiệt độ cơ thể bắt đầu cấp tốc chợt hạ xuống. Bình thường tới nói, nhân thể mặt ngoài nhiệt độ đến có hơn 30 độ, thể nội nhiệt độ còn muốn cao hơn. Nhưng bây giờ, Phong Mặc nhiệt độ cơ thể lại thấp dọa người, cơ hồ đã không thấy bất luận cái gì nhiệt lượng. Mà lại, Phong Mặc không biết là, nếu như lúc này còn có cái khác người tu hành ở đây, như vậy, tại cảm giác người khác bên trong, Phong Mặc liền phản phất đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Đây là, Phong Mặc lòng có cảm giác, đột nhiên hiểu rõ cái gì. 28 chương 29, lôi kéo là đầu kia lớn thanh xà năng lực. Đương giọt này xích hồng như máu chất lỏng triệt để dung nhập thể nội về sau, Phong Mặc giật mình minh ngộ. Hắn không biết loại năng lực này tên gọi là gì, hắn chỉ biết là khi hắn sử dụng loại năng lực này thời điểm, toàn thân khí tức sẽ bị triệt để thu liễm, có thể không bị bất luận kẻ nào phát ra đến. Tựa như tại Thanh Trúc Sơn lúc, Phong Mặc cùng Điền Hồng Ngọc tìm thật lâu cũng chưa từng tìm tới đầu kia lớn thanh xà. Vẫn là lớn thanh xà nhịn không được chủ động ra tay với bọn họ, mới bại lộ ra. Trong lúc đó Phong Mặc ngược lại là dựa vào cường đại hồn phách từng cảm ứng thấy đầu này thanh xà hung lệ khí tức, nhưng này chỉ là dị thú lưu lại khí tức, cũng không phải là Phong Mặc đã nhận ra lớn thanh xà bản thể chỗ. Ngược lại là cái không tệ năng lực. Phong Mặc mừng rỡ. Mặc dù loại năng lực này không cách nào làm cho thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng lại để hắn nhiều hơn một loại ẩn nấp năng lực, vô luận là dùng đến làm đánh lén vẫn là đi đường, đều phi thường thực dụng. Xem ra sau này được nhiều tìm chút dị thú ăn một chút. Đây cũng là một đầu mở rộng năng lực bản thân con đường, mà lại không cần mình tu hành. Phong Mặc nghĩ như vậy, lại lấy ra một bản bí tịch phù phong bộ. Đây là hắn từ trên thân Điền Hồng Ngọc đạt được, nguyên bản Phong Mặc cũng không có tu hành dự định, nhưng nghĩ tới Điền Hồng Ngọc giết đầu kia lớn thanh xà lúc, thân pháp nhanh như quỷ mị, xa so với tốc độ của mình phải nhanh, liền lại cải biến chủ ý phù phong bộ. Một bước này pháp cũng không tính cao minh, tại ngắn ngủi đi nhanh ở giữa nhưng bộc phát thần tốc, nhưng nếu dùng để đường dài chạy vội lại cũng không mạnh. Thời gian như thường lệ quá khứ, Phong Mặc thực lực mỗi ngày đều lấy cực nhanh tốc độ tại tăng trưởng, đồng thời phù phong bộ cũng không rơi xuống, đã là có thể tùy ý thi triển. Đáng nhắc tới chính là, kia đóng gói mang về thanh xà thịt cũng bị hắn ăn sạch sẽ. Mà lại hắn phát hiện, đến Ngọc Cốt cảnh về sau, bình thường xâm núi, linh trì, cùng lớn thanh xà cái này một cấp bậc dị thú thịt, đã rất khó để tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Cũng may hắn có lưu ly tiểu xà tại, có thể dựa vào lượng thủ thắng. Một chi xâm núi, linh chi vô dụng, hắn liền ăn 10 chi, 20 chi. 10 cân dị thú thịt vô dụng hắn liền ăn 100 cân, 200 cân, không ra trò đùa, căn bản ăn không đủ no. Cho hắn ngàn cân dị thú thịt, hắn cũng có thể ăn một bữa sạch sẽ. Một ngày này, Phong Mặc ra ngoài, chuẩn bị ăn bữa ngon thỏa mãn ăn uống chi dụng, đã thấy lui tới rất nhiều người đi đường đều tại hướng Lai Phúc khách sạn gót, đem Lai Phúc khách sạn chen chật như nêm cối. Phong Mặc hiếu kỳ, cũng chen vào đám người. Đồng hương, đều góp cửa khách sạn nhìn cái gì đấy? Phong Mặc vô bên cạnh bóng loáng đầy mặt đại hán. Đại hán kia bất mãn quay người, nhìn lên là Phong Mặc, lập tức cười rặng rỡ, nguyên lai là Phong thiếu hiệp. Hắn là cổ luân huyện bên trong Trương đồ tể, Phong Mặc lúc mới tới, thường xuyên sẽ đi chỗ của hắn mua thịt, cũng là quen thuộc. Hôm qua trong huyện chúng ta tới một nam một nữ hai vị giang hồ khách, cưới ngựa gọi là một cái thần tuấn, nghe nói còn sinh trưởng sừng, lớn vậy, là trong truyền thuyết Long Mã đâu. Trương đồ tể vừa nói vừa khoa tay, cực kỳ hưng phấn. Long Mã? Phong Mặc đống nhiên nghĩ tới, là kia hai huynh muội. Về cổ luân huyện lúc gặp, kia nói chuyện làm giận cô nương, còn có một cái nho nhã ca ca. Bọn hắn đến cổ luân huyện làm gì? Hẳn là cũng là hướng về phía sự kiện kia đi. Cụ thể chuyện gì Phong Mặc không biết, nhưng mấy tháng trước cổ luân huyện bên trong đống nhiên nhiều rất nhiều đi ngang qua người tu hành, mà lại đến bây giờ đều một mực có người tu hành khi đi ngang qua cổ luân huyện, chỉ là ít đi rất nhiều rất nhiều. Cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phong Mặc lắc đầu, hắn một giới tán tu, tin tức nơi phát ra hoàn toàn không có, nghĩ góp cái này náo nhiệt cũng góp không lên. Đang muốn bay người rời đi, đã thấy đám người đống nhiên tản ra, một nam một nữ cùng nhau từ trong khách sạn đi ra, có điếm tiểu nhị từ khách sạn trong chuồng ngựa dẫn ra hai thất cực cao dao mã giao cho hai người trong tay. Mau nhìn, đây chính là Long Mã. Đám người xôi trào, nhao nhao vây tụ tiến lên. Nhưng mà, một cái nho nhã thanh âm bình thản vang lên, vững vàng lấn át tiếng người huyên náo, chuyển vào Phong Mặc trong tai. Thiếu hiệp, lại gặp mặt. Đám người nhường ra một con đường, An Thanh Bằng, An Tú Tuyết riêng phần mình nắm dao mã đi vào Phong Mặc trước mặt. An Thanh Bằng nhìn trước mắt Phong Mặc, chỉ cảm thấy so trước đó vài ngày nhìn thấy lúc, dưới mắt Phong Mặc khí tức rõ ràng lại mạnh một mảng lớn. Khá lắm người thiếu niên. Hắn thầm khen một tiếng, cảm thấy đã là có dự định Phong Mặc đáp lại, lại gặp mặt. An Tú Tuyết ánh mắt sáng lên, liền muốn tiến lên nói chuyện với Phong Mặc, lại bị tay mắt lanh lẹ An Thanh Bằng một thanh nắm sau cái cổ bắt trở về. Hừ. An Tú Tuyết giữ dằn trừng mắt về phía nhà mình ca ca, nhưng rõ ràng không có cái gì lực uy hiếp. An Thanh Bằng nhìn cũng không nhìn An Tú Tuyết một chút, chuyển sang nơi khác nói chuyện, như thế nào? Hắn cười đối Phong Mặc nói. Bên này. Phong Mặc gật đầu. Đúng lúc hắn cũng muốn hỏi hỏi một chút, đến tột cùng là có chuyện gì phát sinh, có thể dẫn động nhiều như vậy người tu hành đến. Yên tĩnh không người lưu phủ bên trong, Phong Mặc mở miệng nói, nơi đây không người, có thể yên tâm nói chuyện. không ai biết Lưu Viên ngoại phủ thượng quỷ vật đều đã bị phong mặc ướt, cho nên nơi này vẫn như cũng là Cổ Luân huyện cấm địa. An Thanh Bằng đánh giá chung quanh thêm vài lần, cười hỏi, thiếu hiệp đối cái này Cổ Luân huyện tựa hồ rất quen. Không đợi Phong Mặc nói chuyện, hắn đã là thu liễm ý cười, thiếu hiệp thế nhưng là tán tu. Phong Mặc hỏi lại, tán tu như thế nào? An Thanh Bằng trịnh trọng nói, tu hành khó, tán tu càng khó, có hứng thú hay không nhập ta Tôn Châu An gia? Đây là muốn mời chào ta. Nhưng Tôn Châu An gia lại là cái gì địa vị? Những này Phong Mặc là nửa điểm cũng không hiểu rõ, càng không khả năng một lời đáp ứng. Còn không đợi Phong Mặc mở miệng, một bên An Tú Tuyết đã là vui vẻ ra mà nói, chúng ta An gia tại 800 năm trước thế nhưng là đại tộc, đi ra Thiên Mệnh đại tu. Thiên Mệnh đại tu, đây cũng là cái gì cấp bậc? Phong Mặc nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng Thiên Mệnh hai chữ nghe xong chính là cực kỳ cao thâm cảnh giới. Bất quá, vì sao 800 năm trước mới là đại tộc? An Thanh Bằng hiếm thấy không có ngăn cản An Tú Tuyết, kia đã là rất xa xôi chuyện xưa, tổ tiên huy hoàng, không đề cập tới cũng được. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chúng ta An gia nội tình vẫn như cũ vẫn còn, thiếu hiệp như nhập ta An gia, công pháp, thuật pháp, thần thông, tài nguyên, cao nhân chỉ điểm, ngươi đều có thể ứng dụng. Đây không phải bánh vẽ, mà là An gia hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng. Phong Mặc nghe âm thầm nuốt nước miếng. Nói thật, có được Lưu Ly tiểu xà Phong Mặc, thiếu nhất chính là những này, như đây hết thảy đầy đủ, có thế lực nguyện ý trèo chống hắn tu hành, hắn tất nhiên nhất phi trùng thiên. Nhưng có đến tất có mất, một khi vào An gia, liền tất nhiên sẽ không như dưới mắt như vậy tự tại. Mặt khác, ai biết cái này An gia lại có thể hay không đột nhiên tao ngộ tai họa, đừng đến lúc đó chỗ tốt không có cầm tới, mình ngược lại thành vô tội thẳng xui xẻo. Dường như nhìn ra Phong Mặc chần chờ, An Thanh Bằng nho nhã cười một tiếng, thiếu hiệp không cần vội vã trả lời chắc chắn. Phong Mặc nghĩ, chân thành nói, ta sẽ cân nhắc. Nếu như tiếp xuống thực sự không cách nào làm đến khai tảng cảnh về sau công pháp tu hành, như vậy An gia cũng vẫn có thể xem là một đầu đường ra. An Tú Tuyết hình như có chút cao hứng, ta là An Tú Tuyết, đây là anh ta An Thanh Bằng, ngươi tên là gì? Phong Mặc. Nguyên lai là Phong thiếu hiệp. An Thanh Bằng chắc tay, xem như chính thức quen biết. Phong Mặc chợt nhớ tới một chuyện, các ngươi nhưng biết Ngọc Trì Sơn a? Ngọc Trì Sơn Triệu Ngọc Kinh, đây là Triệu lão bản địa vị. 29 chương 30, Long Tượng Viện theo Phong Mặc suy đoán, Triệu lão bản địa vị khả năng so An gia mạnh hơn, mà lại khả năng còn mạnh hơn ra rất nhiều rất nhiều. Nếu có lựa chọn, đi Triệu lão bản Ngọc Trì Sơn rõ ràng muốn so đi An gia càng ổn định chút. Ngọc Trì Sơn? An Thanh Bằng nghĩ hỏi, chỉ là một ngọn núi. Phong Mặc lắc đầu, hẳn là một cái người tu hành tông môn. Hắn cũng không xác định, nhưng xác suất rất lớn. Tông môn? An Thanh Bằng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, có lẽ cũng không tại Nam Sở Quốc cảnh nội, ta đối Nam Sở Quốc bên ngoài tu hành tông môn biết không nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là An Thanh Bằng thuận miệng nói. Theo suy đoán của hắn, Phong Mặc nói tới Ngọc Trì Sơn, cứ có thể là một cái rất rất nhỏ, bất nhập lưu tông môn, cho nên cũng vô danh âm thanh, người biết tự nhiên không nhiều. Dù sao Phong Mặc chỉ là bình thường tán tu, ở chết một góc, có thể tiếp xúc đến thế lực lớn xác suất rất rất nhỏ. Chưa từng nghe qua. Vẫn là nói, An Thanh Bằng chỗ An gia cấp độ quá thấp, cho nên tiếp xúc không đến Triệu lão bản cái kia phương diện tồn tại. Vô cùng có khả năng. Dù sao cho Phong Mặc cảm giác tới nói, Triệu lão bản so An Thanh Bằng mạnh hơn rất rất nhiều. Mà lại Triệu lão bản niên kỷ khả năng so An Thanh Bằng còn muốn nhỏ một chút, mặt ngoài nhìn, Triệu lão bản đại khái là 20-21 tuổi niên kỷ, An Thanh Bằng thì không sai biệt lắm tiếp cận 25-26. Đương nhiên, người tu hành thọ nguyên lâu đời, loại này tuổi tác phán đoán bình thường đều không cho phép, có thể bày tỏ mặt nhìn niên kỷ càng nhỏ, thực lực còn càng mạnh người tu hành, liền tuyệt đối là người mạnh hơn không thể nghi ngờ. Có lẽ vậy. Phong Mặc cũng không phản bác, chỉ là thuận miệng qua loa. Gần nhất trong giới tu hành phải chăng có đại sự phát sinh? Phong Mặc lại hỏi, gần đây ta đã thấy đến rất nhiều người tu hành đi ngang qua cái này Cổ Luân huyện chúng rồi. Ta hai huynh muội cũng là vì này mà tới. An Thanh Bằng cười cười, nói, một giáp mở ra một lần Long Tượng Viện bí cảnh đã mở ra, trong vòng một năm, bây giờ toàn bộ Nam Sở Quốc tu hành giới đều đã có động tác, không hiếm lạ. Long Tượng Viện bí cảnh? Phong Mặc nghe đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Dường như cũng minh bạch Phong Mặc đối với cái này hẳn là hoàn toàn không biết gì cả. An Thanh Bằng nói, Phong thiếu hiệp có biết Tam Hình Công? Tượng Hình, Hổ Hình, Hình Đồng, cái này ba môn công pháp. Phong Mặc thốt ra, hắn luyện chính là cái này Tam Hình Công. An Thanh Bằng gật đầu, cái này Tam Hình Công chính là xuất từ Long Tượng Viện bí cảnh. Tu hành mới bắt đầu có bốn cảnh, cự lực, hoán huyết, ngọc cốt, khai tảng, nghe đồn luyện đến cực hạn, liền có thể thành tựu ma tượng chi lực, tượng hổ chi huyết, hổ long chi xương, cùng chân long chi tảng, phân biệt đối ứng bốn cảnh chi cuối cùng. Phong Mặc giật mình. Khó trách Triệu lão bản nói Tam Hình Công có lai lịch. Khó trách Triệu lão bản cần hắn Hổ Hình Công, hóa ra cũng là vì cái này bốn cảnh cực hạn đi. Ngay cả Triệu lão bản loại này tồn tại đều để ý đồ vật, như vậy, cái này bốn cảnh cực hạn không thể bỏ lỡ, một khi bỏ lỡ, liền phải đợi thêm một giáp. Long Tượng Viện bí cảnh, hắn phải đi. An Thanh Bằng thở hắt ra, tiếp tục nói ra, mà Long Tượng Viện liền có thể giúp người thành tựu cái này tứ đại cực hạn, vô luận có phải hay không tu Tam Hình Công. Đương nhiên, vẫn là có thật nhiều có chí tứ đại cực hạn người tu hành đang thu thập Tam Hình Công, dùng làm tham khảo. Cũng chỉ có thể là tham khảo, dù sao Tam Hình Công thiếu khuyết đến tiếp sau cảnh giới pháp môn, tu thành khai tàng sau liền chấm dứt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái gì? Tam Hình Công tu thành khai tàng sẽ chấm dứt, không có đến tiếp sau pháp môn. Phong Mặc trong nháy mắt cây đầy mê người. Cái này còn thế nào chơi? Không có đến tiếp sau công pháp không phải đùa nghịch lưu manh. Không, đã Tam Hình Công là xuất từ Long Tượng Viện bí cảnh, như vậy ở trong đó nói không chừng liền sẽ có hậu tục công pháp tồn tại. Phong Mặc chưa từ bỏ ý định. bởi vì hắn chỉ có tam hình công có thể tu hành. Ai, Phong Mặc, tốt như vậy bí cảnh, ngươi có muốn hay không đi? An Tú Tuyết nhảy cả tương đi vào Phong Mặc bên cạnh, một đôi thanh tịnh mắt to nháy hạ, cùng một chỗ à? Phong Mặc cười cười, được. Nghe được Phong Mặc đáp ứng, An Thanh Bằng liền cũng cười. Hắn rất coi trọng Phong Mặc, cho nên đoạn đường này Phong Mặc nếu là đồng hành, ngược lại là vừa vặn có thể mượn cơ hội cùng quen thuộc, đến lúc đó lại mời Phong Mặc nhập An gia, hơn phân nửa cũng liền 8-9 phần 10. Ngày sau Phong Mặc nếu là hoàn toàn trưởng thành, tất có thể trở thành An gia vô cùng có lực giúp đỡ. Không có quá nhiều dừng lại, Phong Mặc đang thu thập một phen về sau, liền trực tiếp theo An Thanh Bằng hai huynh muội đi. Dựa theo An Thanh Bằng nói, Long Tượng Viện bí cảnh vị trí ngay tại Cổ Luân huyện hướng đông 400 dặm có hơn. Lấy An Thanh Bằng huynh muội chỗ cưỡi giao mã cước lực để tính, không dùng được một canh giờ liền có thể đuổi tới. Nhưng mà, Phong Mặc không có giao mã. Đến cùng ta ngồi chung một ngựa đi, rất rộng rãi. An Tú Tuyết nhiệt tình mời Phong Mặc. Một bên An Thanh Bằng liền như là mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt trừng mắt, không được. Nam nữ thụ thụ bất thân có biết hay không? Thận trọng có biết hay không? Miệng ngươi không ngăn cản, chủ động tìm người nói chuyện còn chưa tính, ngươi còn muốn mời một cái nam nhân cùng ngươi ngồi chung một ngựa. Ta An Thanh Bằng tuyệt không đáp ứng. Phong Mặc nhìn về phía bị khuất ba ba An Tú Tuyết, ấy náy cười một tiếng, mà sau đó đến An Thanh Bằng trước mặt, không bằng An đại ca đến chở ta đoạn đường đi. Lời nói ôn hòa, chỉ là nhìn xem có chút biến thái. An Thanh Bằng lập tức chỉ cảm thấy nổi da gà lên một thân. Hai cái đại nam nhân ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì? Hắn An Thanh Bằng quyết không đáp ứng. Như vậy vấn đề tới, Phong Mặc không có giao mã, bình thường ngựa theo không kịp giao mã tốc độ không nói, tại giao mã bên cạnh sẽ còn nhận áp chế, run lẩy bẩy. Cũng không thể để Phong Mặc nện bước hai cái đuổi chạy a. Khục. An Thanh Bằng đội ho một tiếng, Phong huynh đệ, ta cái này giao mã tính tình liệt, ngươi đem cầm không được. Nói xong, nhìn về phía ủy khuất ba ba An Tú Tuyết, lạnh mặt nói, Tú Tuyết, ngươi đến mang Phong huynh đệ đoạn đường. Nói, nhấn mạnh, đừng để Phong huynh đệ ngã. Ý tứ rất rõ ràng, nữ hải tử ra nhà chú ý một chút. An Tú Tuyết quét qua ủy khuất, cười hì hì nhìn về phía Phong Mặc, mau lên đây. Phong Mặc lên tiếng, nhẹ nhàng xoay người lên giao mã. Còn không đợi Phong Mặc cảm thụ cảm giác cái này chưa hề ngồi qua giao mã, An Tú Tuyết đã là phối hợp nắm lên Phong Mặc hai tay, ôm lấy nàng kia tinh tế không chịu nổi một nắm vòng eo. Ôm chặt, anh ta nói, không thể để cho người té. Một bên An Thanh Bằng nhìn chán nổi gân xanh lên, hai tay mười ngón không ngừng nắm chặt lại bung ra, An Tú Tuyết, ta, ngươi chính là hiểu như vậy. Cuối cùng, An Thanh Bằng vẫn là không có hô lên lời trong lòng, bởi vì An Tú Tuyết ngu xuẩn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phong Mặc trong lúc nhất thời cũng là ngây dại. Cái này đãi ngộ, là hắn cái tuổi này nên có sao? Mấu chốt một bên An Thanh Bằng kia như là muốn giết người ánh mắt, để hắn rất là chột dạ. Nhưng cảm thụ được hai tay truyền đến mềm mại vòng eo, cùng truyền vào chóp mũi nhàn nhạt thiếu nữ hương, Phong Mặc trong nháy mắt có chút tâm viên ý mã. Hắn không khỏi bắt đầu bận tâm, chẳng lẽ An Tú Tuyết loại này nữ hải mới là ta nội tâm chân chính thích? Vẫn là nói, ta chỉ là đơn thuần hào sắc. Một cái mắt, Phong Mặc thanh tỉnh lại. Vấn đề này, không khảo cứu cũng được. Chương 31, đang vân giá vũ trên đường đi, An Thanh Bằng đều gương mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng nhìn về phía cười cười nói nói, mà lại càng nói càng cười An Tú Tuyết cùng Phong Mặc hai, sắc mặt kia thì càng lạnh hơn. Nhưng Phong Mặc chỉ coi không nhìn thấy, An Tú Tuyết thì càng không cần nói, toàn bộ hành trình cùng Phong Mặc nói chuyện vui sướng, căn bản liền không có chú ý tới An Thanh Bằng sắc mặt. Người lão già lừa đảo kia sư phụ ngay cả trên người người cuối cùng 12 lượng bạc đều cầm đi. An Tú Tuyết cười rất vui sướng, không chút nào biết lúc trước Phong Mặc bị lão già lừa đảo kia hố đến có bao nhiêu thảm. Là 12 lượng bạc tiền bạc. Phong Mặc cố nắn, đến bây giờ vẫn như cũ oan khí rất nặng. Khanh khách. An Tú Tuyết phát ra như chuông bạc thanh thúy tiếng cười, người lão già lừa đảo kia sư phụ cũng là người thú bị nha. Phong Mặc nghiến răng nghiến lợi, sớm tối thu thập hắn. An Tú Tuyết yêu ỉ hiệp như hoa, đến lúc đó nhất định phải làm cho ta nhìn người lão già lừa đảo kia sư phụ. Phong Mặc nhẹ xuất khẩu khí, đương nhiên không có hào hứng, chưa hẳn có thể gặp lại. Lão già lừa đảo chạy, đã 70 có 6, có lẽ cũng không mấy năm tốt sống. Bất quá lão già lừa đảo có thể lắc lư, hội thẩm lúc độ thế, mà lại bề ngoài vô cùng tốt, rất có cao nhân phong phạm, đại khái gặp qua rất tốt. Phong Mặc đương nhiên lại cười. Khi đó chỉ biết giang hồ mà không biết tu hành giới, nhưng cũng đi khắp một châu chi địa. Bây giờ vào tu hành chi môn, biết tu hành giới, ngược lại cũng không tiếp tục nguyện trốn đi mấy bạn rằng, là bởi vì không có lao đầu kia à? Hay là bởi vì một lòng chỉ biết tu hành? Có lẽ hai đều có. Lao già lừa đảo tại, đi tới chỗ nào đều là nhà. Lao già lừa đảo không tại, cũng chỉ có thể ở một chỗ, thời gian lâu, tự nhiên liền bị nhà. Một đường vô sự. Giao mã cước lực cũng hoàn toàn chính xác mau kinh người, chỉ dùng ngắn ngủi hơn nửa canh giờ tả hữu, bọn hắn liền đã chạy ra bên ngoài 400 dặm, đã là đến cái này mục tiêu điểm. Dua núi, một tòa rất không đáng chú ý núi nhỏ. Thế núi thấp bé, trên đó có cây thưa thớt, nhìn qua thậm chí có chút hoang vu. Nhưng chính là như thế một tòa đặt ở bình thường ngay cả bóng người đều không nhìn thấy mấy cái núi hoang, giờ phút này lại là tụ tập vô số người tu hành. Còn cách rất xa, Phong Mặc liền nhìn thấy, tại kia dua núi phía trên, lại trống rỗng nhiều hơn một cái thiên môn. Thật rất giống thiên môn, vân quang mờ mịt, lại như thiên hà sóng nước tầng tầng, bình thường liền xem như hoàng cung cửa thành cũng không bằng cái này thiên môn bằng nhất. Cũng không phải nói đạo này thiên môn lớn bao nhiêu, mà là loại kia hàm ý, loại kia huyền bí, hoàn toàn không phải vật tầm thường có thể so sánh, không phải ý gì bị Phong Mặc cho rằng là thiên môn. Mà lại, xuyên đấu qua kia mờ mịt vân quang, Phong Mặc cẩn ẩn nhìn thấy phía sau cửa hình như có một mảnh càng rộng lớn hơn man hoang đại địa, bao la hùng vĩ vô ngần. Cánh cửa kia về sau, chính là Long Tượng Viện bí cảnh a. Phong Mặc khẽ nói, không tệ, đó chính là Long Tượng Viện bí cảnh. Đến nơi này, An Thanh Bằng sắc mặt cuối cùng tốt lên rất nhiều, chỉ là ánh mắt sáng rực, nhìn về phía kia phiến thiên môn lúc, như có hỏa diễm giấy lên. Hoặc là nói, kia là hùng tâm trang trí. An Tú Tuyết chỉ vào kia vô số tụ tập cùng thiên môn bên ngoài người tu hành, ngạc nhiên nói, những người này đã tới, vì sao không đi vào? An Thanh Bằng cười một tiếng, hào khí nói, đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Nói xong, cưỡi ra mã, như gió mau chóng đuổi theo. An Tú Tuyết, Phong Mặc theo sát phía sau. Lại có người đến. Xa xa, có người tu hành gặp An Thanh Bằng, An Tú Tuyết, Phong Mặc ba người đến, lập tức rũ cổ. Cười chính là Giao Mã, nhìn không giống bình thường tán tu. Cảnh giới cũng nhìn không thấu, ít nhất là ba lần hoán huyết phía trên. Không biết bọn hắn có thể hay không trôi qua cánh cửa này. Hại, loại nhân vật này, Tịnh Minh Tông mấy cái kia giữ cửa nhưng ngăn không được, nguyên lai là có người thủ vệ. Ngồi sau lưng An Tú Tuyết Phong Mặc giật mình. Như vậy những này tụ tập ở này đông đảo người tu hành, hẳn là thực lực không đủ. Phong Mặc phóng nhãn nhìn lại, phát hiện những người tu hành này đại bộ phận đều chỉ là cự lực cảnh, hoán huyết cảnh, hơn nữa còn đều là một lần hoán huyết, hai lần hoán huyết. Cho nên, ba lần hoán huyết liền có nhập Long Tượng Viện bí cảnh tư cách. Kia trước đó bị hắn đánh chết Phương Văn Viễn chính là tới nơi này cũng vô dụng thôi, ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Ngược lại là những người tu hành kia trong miệng thủ vệ Tịnh Minh Tông, khiến Phong Mặc có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước lão già lừa đảo rời đi về sau, hắn liền tìm tới qua Tịnh Minh Tông, muốn bái sư, kết quả căn bản vào không được. Bất quá sẽ biến thành Long Tượng Viện bí cảnh người giữ cửa, đoán chừng cái này Tịnh Minh Tông cũng chẳng mạnh đến đâu, đoán chừng không phải cái gì thế lực lớn. Lúc trước chưa đi đến được cái này tông môn, cũng là không đáng tiếc với. Phong Mặc nghĩ đến, trong lòng không hiểu liền dễ chịu rất nhiều. Người kia dừng bước, còn chưa triệt để tới gần cái kia đạo thiên môn, liền có thanh âm hùng hậu vang lên, đã thấy thiên môn hai bên, riêng phần mình quanh chân ngồi một người. Bên trái là cái chán nô lên rất cao lão giả, tuổi trên 50, nhìn qua có chút béo. Hắn một bộ khoan bảo đại tụ, cổ xưa ố vàng, nhắm mắt bất động, Phong Mặc nhìn không ra hắn thực lực, nhưng lời mới vừa nói hẳn không phải là hắn. Bên phải là một kẻ thân thể khôi ngô hắc hán, mắt to như trung đồng, hai tay vẫn ôm trước ngực, đeo sau lưng một cây búa to, chính chậm rãi đứng dậy. Không hỏi có biết, lời mới vừa nói chính là người này không thể nghi ngờ. Người này Phong Mặc đồng dạng nhìn không ra thực lực, nhưng hẳn là so bên trái cái chán nô ra lão giả phải kém không ít. Tại hạ từ Tôn Châu An ra mà đến, còn xin các hạ tạo thuận lợi. An Thanh Bằng cũng không giới ngựa, chỉ là ôm quyền nói. Hắc Hán liếc qua chưa từng hạ giao mã An Thanh Bằng, đi ra thiên mệnh cái kia Tôn Châu An ra. An Thanh Bằng nói, đúng vậy. Hắc Hán nhếch miệng cười một tiếng, thử nghiệm. Tiếng nói mới rơi, cũng không đợi An Thanh Bằng đáp lời, Hắc Hán đã là bước ra một bước, chống giống mà lên, dưới chân dâng lên một đóa hỏa vân, giống như giá vân nhập thanh minh, một quyền đánh phía ngồi ngay ngắn giao mã phía trên An Thanh Bằng. Đàng Vân Giá Vũ. Người này là cảnh giới gì? Phong Mặc hai mắt có chút nheo lại. Cho tới bây giờ, hắn còn chỉ ở Triệu Ngọc Kinh Triệu lão bản trên thân thấy qua vô tung vô ảnh bản sự, so loại này Đàng Vân Giá Vũ tựa hồ còn cao cấp hơn khí quyển cao cấp. Nhưng ngoại trừ Triệu lão bản bên ngoài, chính là người trước mắt này. Nhưng mà, để Phong Mặc kinh ngạc đến ngây người chính là, nguyên bản một mực ngồi ngay ngắn giao mã phía trên An Thanh Bằng tại hét lớn một tiếng, "Được." Về sau, gia hỏa này lại cũng giẫm lên một đóa kim vân sông lên trời không, đáp lễ một quyền. "Oanh." Nhìn như thường thường không có gì lạ song quyền lẫn nhau đánh, tại va chạm thời điểm, lại bạo phát ra kinh người thanh thế. Nóng bỏng sóng lửa cuộn lên, nương theo lấy sắc bén lăng lệ kim mang tứ tán, đem không khí đánh phanh phanh nổ vang. Ầm ầm, có sóng lửa vòng quanh kim mang, giống như lưu tinh truy lạc, ầm vang đem đại địa ném ra một cái cự đại hố sâu, bên cạnh một tòa núi thấp càng là trực tiếp bị đánh rơi mất một nửa. T. Thủ đoạn như thế, đã xem như người trong trốn thần tiên đi. Bọn hắn đến tột cùng ra sao cảnh giới tồn tại? Có người tu hành nhìn trợn mắt hốt hoồm, sợ hãi thán phục liên tục. Đừng nói là những cái kia ngay cả ba lần hoán huyết đều không phải là người tu hành, chính là Phong Mặc đều giật mình. Thế là nhịn không được hỏi trước người An Tú Tuyết, ca của ngươi là cảnh giới gì? An Tú Tuyết giống như mảy may cũng không thèm để ý nhà mình ca ca an nguy, thuận miệng trả lời, khai tàng cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước liền có thể nhập hóa linh cảnh. Khai tàng cảnh liền có thể đẳng vân giá vũ, đặng không mà đi. Làm sao ta ngọc cốt cảnh còn chỉ có thể ở trên mặt đất chạy? 31 chương 32, hóa linh, vẹn vẹn trên lệch một cái đại cảnh giới, trên lệch này cũng quá lớn đi. Phong Mặc âm thầm cô. Trên thực tế, đến hắn cảnh giới này, cũng không phải không thể bay lên không, chỉ nói là không cách nào ngưng lại trên không trung tới lui tự nhiên mà thôi. Ngắn ngủi trệ không là không có vấn đề, nhưng cái này muốn cùng An Thanh Bằng loại này đẳng vân giá vũ so ra, còn kém quá xa. Căn bản không tại một cái tốc độ. Trừ ra đẳng vân giá vũ bên ngoài, Phong Mặc cũng hiểu biết khai tàng phía trên một cảnh giới. Hóa linh. Bất quá cái này cảnh giới này công pháp tu hành hắn không có, cũng không biết có thể hay không từ cái này lòng tựa viện bí cảnh bên trong làm đến. Không xấu, không xấu. Vẹn vẹn chỉ là đụng phải một quyền, cũng nhìn không ra ai thắng ai thua, kia hắc hán liền là thu tay lại, lái hỏa vân một lần nữa ngồi về thiên môn một bên. Hắn khoát tay một cái nói, đi vào đi. An Thanh Bằng đạp kim vân trở lại giao mã phía trên, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Khi tiến vào tiên môn trước đó, Phong Mặc hiếu kỳ hỏi, vì sao tiền bối không cho những người này nhập môn? Hắn chỉ vào tiên môn bên ngoài kia vô số người tu hành. Hắc Hán quét Phong Mặc một chút, lúc đầu vẫn không cảm giác được, giống như không thèm để ý, nhưng rất nhanh hắn liền hù dọa thần đến, là ngươi. Phong Mặc bị giật nảy mình, làm sao chuyện gì? Hắn mặc dù từng muốn nhập Tịnh Minh Tông, nhưng cũng không biết cái này Hắc Hán. Một bên An Thanh Bằng, An Tú Tuyết cũng là đem ánh mắt quan tới, không rõ Hắc Hán vì sao nhìn thấy Phong Mặc sẽ lớn như vậy phản ứng. Ngay cả kia cái chán cao cao nhô lên, một mực nhắm mắt lão giả đều là mở mắt ra nhìn lại. Hắc Hán vừa xài bước ra, giống như xúc địa thành thốn, đột ngột liền xuất hiện ở Phong Mặc trước người, hắn mắt to như trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mặc, "Là ngươi, không sai, không sai được, ta gặp qua ngươi." Phong Mặc bị nhìn dùng mình, ngửa ra sau ngửa người, tiền bối nhận là người. Hắc hắn giật mình, lại nhìn mắt một bên An Thanh Bằng, đột nhiên mất hết cả hứng, một lần nữa ngồi về thiên môn một bên, hai mắt nhắm nghiền. Phong Mặc chỉ cảm thấy không hiểu đấu, cũng không muốn hỏi lại vì sao muốn nhiều như vậy người tu hành trận ở ngoài cửa, cái này hắc hắn đầu góc tốt giống không quá bình thường, vẫn là không nên hỏi nhiều tốt. Đưa ba người một chân đều muốn bước vào thiên môn bên trong lúc, kia hắc hắn đông nhiên nói, bên ngoài những người tu hành kia thực lực không đủ, như vào lòng tượng viện bí cảnh bên trong, sẽ chỉ hỏng bên trong cơ duyên. Hắn chỉ là mở miệng nói chuyện, ngay cả mắt cũng không có trợn. Thì ra là thế. Phong Mặc giật mình, nhưng lại không có nhận lời nói, sợ cái này hắc hắn lại nổi điên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người cưỡi dao mã bước vào thiên môn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời khắc, kia cái trán cao cao nhô ra lão giả mở miệng, "Hùng sư đệ tại sao thất thố?" Hắc hắn hùng manh than nhẹ một tiếng, "Trang sư minh có chỗ không biết, hơn nửa năm trước, ta từng tại sơn môn gặp qua thiếu niên kia. Lúc đó, hắn vẫn chỉ là một cái chưa từng tu hành người bình thường." "Hả?" "Nói cách khác, mới thiếu niên, tại trong hơn nửa năm, từ không tới có, tu thành ngọc cốt chi cảnh." Cái trán cao cao nhô ra Trang Đồng Sơn chấn động trong lòng, hắn quá rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Phải biết, gần 500 năm bên trong, bọn hắn Tịnh Minh Tông bên trong, còn chưa hề xuất hiện qua tu hành như thế nhanh chóng nhân vật. Bắt đầu từ chưa từng lộ diện, danh xưng Tịnh Minh Tông Định Hải Châm bị thái sư kết thúc, lúc trước cũng chưa từng có như vậy tư chất. Như thế thiên tư hơn người thiếu niên, lúc trước vì sao không có bị thu nhập sân môn? Trang Đồng Sơn chất vấn. Hắn là thật nổi giận, như bởi vì Tịnh Minh Tông bên trong sai lầm, mà dẫn đến tông môn đã mất đi như vậy nhân vật thiên tài, kia không thiếu được lần này về tông về sau, muốn đi tìm đương đại tông chủ rằng có một trận. Hùng Manh cười khổ một tiếng, đây cũng là ta không hiểu chỗ. Lúc trước thiếu niên này bên trên ta Tịnh Minh Tông sơn môn bái sư, ta xa xa nhìn thấy hắn lúc, nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn căn cốt không ra gì, căn cơ cũng chênh lệch, đừng nói là tu thành ngọc cốt cảnh, chính là nhập cự lực cảnh cũng khó khăn. Căn cốt không ra gì, căn cơ cũng chênh lệch, lại vẫn cứ lại tại trong hơn nửa năm từ không tới có, tu thành ngọc cốt cảnh. Khó trách Hùng Manh mới có thể thất thố như vậy. Trang Đồng Sơn triệt để ngồi không yên. Cái này đổi ai đến cũng không thể ngồi được vững. Mà lại vừa rồi Trang Đồng Sơn nhìn qua, thiếu niên kia căn cơ vững chắc đến cực điểm, thuần dương chưa phá, khí huyết hùng hậu, ngọc cốt sắp thành, hoàn toàn không phải loại kia dựa vào bảng môn tà đạo tăng lên cảnh giới, cũng không phải dựa vào đan dược tăng lên, bởi vì hắn khí huyết thuần túy, không có phù phiếm, càng vô đan độc lưu lại, chính là thật dựa vào chính mình tu đi lên. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, thiếu niên kia có đại cơ duyên. Tu hành chính là như thế, thường thường khí vận so tư chất hơi trọng yếu hơn, vô số năm trôi qua, rất nhiều tư chất kém cuối cùng đi đến đỉnh phong, đem thiên tài giẫm tại dưới chân ví dụ chỗ nào cũng có. Đương nhiên, nếu như ngươi đã có tư chất nghịch thiên, còn có nghịch thiên khí vận, vậy liền không nói, cái này đã thuộc về là thiên mệnh chi tử một loại. Bây giờ thiếu niên kia cùng An gia đi cùng nhau, cùng chúng ta Tịnh Minh Tông đã vô duyên. Trang Đồng Sơn lắc đầu thở dài. Cuối cùng, hắn cũng minh bạch Hùng Mãnh mới phản ứng là vì sao. Rõ ràng biết được bỏ qua một cái thân hoài đại cơ duyên thiếu niên, lại cũng chỉ có thể bất lực. Trang sư Minh coi là, thiếu niên kia cơ duyên, có thể đoạt hay không? Hùng Mãnh lời nói xoay chuyển, thần sắc bỗng nhiên lạnh lùng. Trang Đồng Sơn lườm Hùng Mãnh một chút, có thể được cơ duyên người, thường thường nương theo có đại khí vận, ngươi tốt nhất chớ trêu chọc hắn. Nếu không đánh rắn không chết, ngày sau chỉ làm cho ta Tịnh Minh Tông mang đến mầm thai vạn, đến lúc đó nhưng chớ trách vì huynh chạm ngươi đầu lâu tạ tội. Hùng Mãnh cười lạnh một tiếng, chỉ bằng An gia tên tiểu bối kia nhưng ngăn không được ta. An gia có An Thanh Bằng, An Tú Tuyết hai người, nhưng có thể bị hắn nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có An Thanh Bằng một người. Nhưng cũng chỉ là có thể bị nhìn ở trong mắt, như thế mà thôi. Thật muốn động thủ, An Thanh Bằng cũng không làm nên chuyện gì. Trang Đồng Sơn trầm mặc thật lâu, cuối cùng là chậm rãi nhắm lại hai mắt, chỉ có thể xuất thủ một lần. Dừng một chút, lại hỏi, An gia người tuổi trẻ kia như thế nào? Hùng Manh trịnh trọng thân sắc, rất mạnh. Hắn hẳn là áp chế cảnh giới, nếu không sớm có thể đột phá đến hóa linh chi cảnh. Trang Đồng Sơn nghĩ nghĩ, so Lạc Gia Lạc Man Hoang như thế nào? Hùng Manh không chút do dự, không so được, Lạc Man Hoang là ta thấy thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên phú người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Ngay cả Nam Sở Hoàng thất vị kia, khả năng cũng không bằng hắn. Ngày sau Nam Sở quốc tu hành giới chi cường giả bên trong, tất có một chỗ của Lạc Man Hoang. Trời đất bay cùng cảm giác đánh tới, rõ ràng chỉ là vượt qua cái kia đạo thiên môn, cách một bước, lại làm cho Phong Mặc có loại vượt qua một cái thế giới, đi tới một cái thế giới khác cảm giác. Trước mắt là rộng lớn vô biên một phen khác thiên địa, nơi này sơn nhạc chi cao, như đứng thẳng đám mây, nơi này cây già không biết sinh trưởng mấy ngàn năm, che khuất bầu trời. Hết thảy đều như đi đến man hoang viễn cổ. Liên phảng phất nơi đây hết thảy đều bị phóng đại, mà Phong Mặc chỉ cảm thấy tự thân chi nhỏ bé, như kiến càng sâu kiến đang ngước nhìn thượng cổ chi vĩ. Tốt một lúc sau, Phong Mặc mới là từ trong rung động kịp phản ứng, mới vừa xuất thủ kia hắc hán là cảnh giới gì? Hắn hỏi An Thanh Bằng. An Thanh Bằng quay đầu nhìn thoáng qua, cũng đã không thấy được ngoại giới, siêu việt khai tàng, hẳn là hóa linh chi cảnh. Mới giao thủ, hắn áp chế cảnh giới, nếu không ta bất lực cùng tranh tài. Dừng một chút, An Thanh Bằng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, hắn khi thấy ngươi, vì sao phản ứng kịch liệt như thế? Phong Mặc nghĩ nghĩ, không biết. 32 chương 33, kỳ quái thực đơn không biết ta. Dĩ nhiên không phải. Lúc này Phong Mặc kỳ thật đã ẩn ẩn có chút hiểu rõ. Hắn rất xác định hắn chưa thấy qua mới hắc hán Hùng Mãnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hùng Mãnh chưa thấy qua hắn. Bởi vì hắn từng đi Tịnh Minh Tông bái sư, hẳn là một lần kia, Hùng Mãnh nhìn thấy qua hắn. Ngay cả lúc này Phong Mặc đều có thể làm từng tới mắt không quên, như hùng mãnh như vậy siêu việt khai tàng cảnh tồn tại như thế nào lại làm không được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là bởi vì chính mình tu hành tốc độ quá nhanh một chút, cho nên mới sẽ dẫn tới hùng mãnh như vậy thất thố. Nhưng việc này không thể nói với An Thanh Bằng, nếu không An Thanh Bằng liền cũng hiểu biết, cũng không thông báo không sẽ chọc cho đến phiền phức. Phong Mặc trong lòng có chút lo lắng, bất quá mặt ngoài lại là cũng không biến hóa. An Thanh Bằng không biết là tin vẫn là không tin, gặp Phong Mặc nói không biết, hắn cũng không truy vấn, chỉ là nói, cái này Long Tượng Viện bí cảnh chỉ có cự lực đến khai tàng cảnh người tu hành có thể nhập, kia hắc hắn vào không được. Cuối cùng, lại nói, đi thôi, đi tìm thuộc về chính chúng ta cơ duyên. Phong Mặc nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm, anh ta rất mạnh. An Tú Tuyết quay đầu nói. Ba người thừa giao mã mà đi, rất nhanh không có vào cái này như là man hoang đại địa thế giới. Một đường những nơi đi qua, bọn hắn phát hiện nơi này khắp nơi đều có đánh nhau vết tích, càng có thật nhiều chết đi dị thú thi hải, rất nhiều cần mấy người ôm hết cây giả đều sụp đổ. Đây là dị thú? Phong Mặc chỉ vào trên mặt đất một đầu chết đi cự thú hỏi. An Thanh Bằng gật đầu, không tệ. An Tú Tuyết quay đầu lại nói, những này dị thú chưa từng trải qua xử lý, vô dụng. Thi thể đều đã bốc mùi, cũng không biết chết đi bao lâu, tự nhiên vô dụng. Nhưng Phong Mặc ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, dị thú tốt, càng nhiều càng tốt. Người khác ăn không được dị thú hắn có thể ăn, nhất là dị thú máu, đây chính là đỉnh tốt đồ tốt. Không chỉ có ẩn chứa đại lượng tinh khí, càng có độc thuộc về dị thú thiên phú, đây cũng là có thể bị lưu ly tiểu xà luyện hóa ra. Đối Phong Mặc mà nói, cái này đồng dạng là một loại cơ duyên. Nhất là bọn hắn cùng nhau đi tới, Phong Mặc đã nhìn thấy rất nhiều dị thú thi thể, điều này nói rõ nơi đây dị thú rất nhiều rất nhiều. Các ngươi đi trước, gặp lại sau. Phong Mặc xoay người nhảy xuống ra mã, chuẩn bị mình làm một mình. Bởi vì nuốt sống dị thú chi huyết cùng ăn dị thú thịt chuyện này không tốt bị hai người này trông thấy, nếu không còn phải tìm lý do giấu giếm, quá không tiện. Cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong cũng không chỉ có dị thú, càng có từ Nam Sở quốc các nơi mà đến người tu hành, hai đều có hung hiểm, ngươi nhất định phải độc hành. An Thanh Bằng nhưng cũng không có truy nguyên, Phong Mặc đột nhiên muốn đi, tự nhiên có hắn lý do, nhưng nên nhắc nhở hắn vẫn là nhắc nhở. Ta có nắm chắc. Phong Mặc lời ít mà ý nhiều. An Thanh Bằng không cần phải nhiều lời nữa, mình cẩn thận. An Tú Tuyết vội vàng nói, Phong Mặc, ta cùng ngươi cùng một chỗ. An Thanh Bằng hai mắt chừng một cái, An Tú Tuyết, ngươi trở lại cho ta. Làm sao nhỏ, ngươi anh ruột còn không bằng một cái mới quen thiếu niên tới đáng tin, trọng yếu. Nha. An Tú Tuyết yên tĩnh xuống dưới. Đương An Thanh Bằng chừng mắt thời điểm, nàng liền biết mình đã mất đi phản kháng quyền lợi, nếu không nên đón nàng chính là vô tình trấn áp. Phong Mặc cười cười, quay qua. An Tú Tuyết cô nương này hẳn là rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, có lẽ là đối với hắn hảo cảm hơn đi. Nhưng chính Phong Mặc trong lòng rõ ràng, hắn ý không ở chỗ này, An Tú Tuyết hảo ý hắn sẽ không lĩnh. Dứt khoát cũng không có kết quả, làm gì đi làm cho người ta cô nương động tâm. Thoại âm rơi xuống, Phong Mặc nhanh chóng biến mất tại mênh mang lão lâm bên trong. Ca, vì cái gì không lưu Phong Mặc? Phong Mặc vừa đi, An Tú Tuyết lập tức bắt đầu bực tức, phàn nàn. Hắn có chính hắn đường muốn đi. An Thanh Bằng mặt lạnh lấy, mặt khác, ngươi mới vừa nói muốn cùng Phong Mặc cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn nguy hiểm, thấy An Tú Tuyết thẳng rụt cổ, yếu ớt trả lời, không có. Không có sự tình. Nàng không thừa nhận. Người ca ca ta bảo vệ ngươi nhiều năm như vậy, còn không bằng một cái mới quen Phong Mặc. An Thanh Bằng nhấn mạnh, ta thế nhưng là ngươi anh ruột. Dừng dáng nguyên thủy chỗ sâu, Phong Mặc bằng vào cái này cảm giác bén nhạy không ngừng tiến lên. Nơi này cơ duyên đến cùng là thế nào cái thuyết pháp? Hắn đã tại cái này che đậy mặt trời bên trong vùng rừng già nguyên thủy đi rất lâu, dị thú thi thể gặp không ít, cổ quái kỳ lạ hoa cỏ gặp không ít, chính là không có gặp cái gọi là cơ duyên. Trong lúc đó hắn gặp được một gốc cực kỳ quái dị, con cong xoay xoay đứng lên như rắn không biết tên quái cỏ, căn cứ dù sao cũng ăn bất tử ý nghĩ của mình, liền rút lên một ngụm nuốt xuống. Kết quả vào lưu ly tiểu xà trong bụng, phun ra lại là tối đen như mực hắc vụ. Cái này hắc vụ hắn không luyện hóa được, nhưng khi hắn thử nghiệm dẫn đạo ra một sợi, đánh vào một gốc cần ba người ôm hết trên cây về sau, kia cây giả lập tức liền khô héo chết bất đắc kỳ tử. Khá lắm. Không cần phải nói đều biết, hắn ăn hết gốc kia quái cỏ, chính là kịch độc chi bẩn, mà lại độc tính lan tràn cực nhanh, cực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Không chút nào khoa trương, hạ độc chết khai tàng cảnh người tu hành cũng không phải là không có khả năng. Về phần khai tàng cảnh phía trên, hắn cũng không rõ ràng. Cũng may, bị lưu ly tiểu xà luyện hóa ra đồ vật, cũng sẽ không làm bị thương Phong Mặc, cho dù là ở trong cơ thể mình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Đối với cái này, Phong Mặc không chỉ có không có kinh hãi nghĩ mà sợ, ngược lại càng thêm làm không biết mệt, phàm là nhìn thấy cái gì hình thù kỳ quái cỏ a, hoa a loại hình, hắn đều muốn rút lên đến ăn hết. Không ra trò đùa, độc cũng là đồ tốt ta. Đánh lén, âm người, đều dùng tốt vô cùng. Trước kia còn không có tu hành trước đó, Phong Mặc thích dùng vôi phấn, nhưng tu hành về sau hắn phát hiện, vôi phấn khó dùng, đối với người tu hành mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng một mực không thể tìm tới vật thay thế, hiện tại, cái này không liền đến mà. Đáng tiếc là, ngoại trừ ban đầu gốc kia kịch độc dị thảo bên ngoài, về sau ăn hết kỳ quái hoa hoa thảo thảo mặc dù cũng có độc, nhưng độc tính lại không thế nào mạnh. Nhưng Phong Mặc cũng không thèm để ý, chỉ cần lưu ly tiểu xà phun ra chính là độc. Hắn liền đem nó lẫn vào đoàn kia đen như mực kịch độc bên trong, độc càng thêm độc, hơn nữa còn là lung tung phối hợp, liền nhìn ngươi có chết hay không. Cũng có không độc, ăn hết ngược lại bị lưu ly tiểu xà luyện ra không ít tinh khí, so với hắn mua 200 năm phần sâm núi, linh chi đều mạnh hơn. Điều này cũng làm cho Phong Mặc thực lực vững vàng vào không được một đoạn, đã muốn đột phá đến ngọc cốt cảnh trung kỳ. Thể nội xương cốt đã có xanh ngọc hiện hiện, như là phỉ thủy óng ánh, thấu phát oánh oánh huy quang. Nơi này, thật không ngừng. Đơn giản chính là bảo địa. Mặc dù không có gặp được cái gì cái gọi là cơ duyên, nhưng trong lúc vô hình lại làm cho Phong Mặc đạt được chỗ tốt rất lớn, mà lại là có thể làm thành thủ đoạn bảo mệnh đến dùng át chủ bài. Phong Mặc mừng rỡ, ăn càng thêm ra sức, có đôi khi gặp được một chút kỳ quái cây loại, hắn đều sẽ nhịn không được đi lên gặp một cái. Gặp được kỳ quái tảng đá, cũng muốn ăn được một viên, cơ hồ đã phát rồ đến sắp thấy gì ăn đó trình độ. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc đó tại một gốc cây già gốc rễ, hắn phát hiện một viên đỏ rực như hỏa thiêu hòn đá nhỏ. Chưa nói, ăn, một ngụm nuốt vào lưu ly tiểu xà bụng. Rất nhanh, lưu ly tiểu xà lần nữa há miệng, phun ra một đoàn giống như nham tương chất lỏng nóng rực. Không luyện hóa được. Phong Mặc cẩn thận suy nghĩ, phát hiện đó cũng không phải độc, cũng không phải tinh khí, nhưng lại có chút cùng loại tinh khí. Trước giữ lại, ngày sau có lẽ có thể dùng bên trên. Tâm hắn hài lòng đủ, tiếp tục tìm kiếm những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nói như thế nào đây, Phong Mặc thực đơn bao quát rất rộng, từ kỳ kỳ quái quái hoa hoa thảo thảo đến kỳ kỳ quái quái cây, lại đến kỳ kỳ quái quái quả, lại đến kỳ kỳ quái quái tảng đá loại hình. Chỉ cần hắn nghĩ, liền đều ăn đến. 33 chương 34, lão lục thuộc tính dị thú. Tại cái này bên trong vùng rừng già nguyên thủy không biết đi vòng vo bao lâu, Phong Mặc kinh hỉ. Rốt cục vẫn là cho hắn gặp dị thú. Ngay tại phía trước không xa một cái cự đại cỏ trong hố, cách rất xa, Phong Mặc liền ngửi được mùi máu tươi, hẳn là kia dị thú ngay tại ăn. Chỉ là bụi gai rậm rạp, cỏ dại rậm rạp, che cản rất lớn một bộ phận ánh mắt, dẫn đến Phong Mặc nhìn không rõ lắm đầu dị thú này toàn bộ. Có thể nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ có một bộ phận lộng lây thân thể, nhìn qua có chút giống hổ loại. Thử một chút mới đến tay động. Phong Mặc ma quyền sát trưởng, kích động. Đi vòng vo lâu như vậy, ăn không biết bao nhiêu độc thảo, độc hoa, độc quả, lưu ly tiểu xà đỉnh đầu đoàn kia độc, sớm đã từ đen như mực nhăn sắc, chuyển biến thành thâm trầm đủ mọi màu sắc. Nó như thế nào đây? Phong Mặc cũng hình dung không ra là cái gì nhan sắc, dù sao giống như cái gì nhan sắc đều dính điểm, nhìn xem liền rất làm người ta sợ hãi. Hán đại khái đánh giá một chút, cái này một đoàn độc bên trong, tối thiểu hội tụ vượt qua 30 loại khác biệt độc. Có thể khiến người ta tê liệt mất đi chi giác, có thể khiến người ta đầu váng mắt hoa, tinh tế miễn, có tính ăn mòn mạnh, có để cho người ta toàn thân ngứa, còn có thể trực tiếp chí tử vân vân. Tóm lại, rất kỳ quái, rất khó phòng, khả năng cũng sẽ dùng rất tốt. Phong Mặc rất hài lòng. Phòng đoán cẩn thận, trực tiếp đánh ngã khai tảng cảnh người tu hành cũng không thành vấn đề. Bất quá phóng độc việc này được xuất kỳ bất ý, hoặc là đánh lén, hoặc là đương lão lục dở trò, nếu không đối thủ có phòng bị thì không tốt ra tay. Sao chính là, Phong Mặc vừa vặn có một cái lão lục thuộc tính, chính là từ lớn thanh xà trên thân được đến, có thể ẩn tàng tự thân sở hữu khí tức năng lực, ngay cả nhiệt độ cơ thể đều có thể ẩn tàng, không lọt nửa phần. Chính như lúc này, Phong Mặc phát hiện kia lớn cỏ trong hố ăn không biết dị thú, kia dị thú lại không có thể phát giác được hắn. Vô thanh vô tức ở giữa, Phong Mặc lặng yên đi tới kia dị thú sau lưng. Nhưng mà, còn không đợi Phong Mặc xuất thủ, kia dị thú dường như có chỗ phát giác, đột nhiên đứng dậy. Giống. Điếc hai tiếng hổ gầm vang vọng, kinh động khắp nơi, ngay cả vậy cần mấy người ôm hết cây già đều bị chấn ào ào run run, lá rụng không thôi. Dưới chân đại địa đều giống như ẩn ẩn đang rung động. Vừa kêu ra, bách thú nằm, đất rung núi chuyển. Độc thuộc về bách thú chi vương uy thế tan ra bốn phía, đang lúc mặt Phong Mặc chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cứng ở nguyên địa, ngay cả hồn phách đều tựa hồ muốn lâm vào ngốc trệ. Cái này tiếng hổ gầm bên trong tài liệu thi trấn nhiếp hiệu quả. Phong Mặc trong nháy mắt hoàn hồn, bởi vì hắn hồn phách tại thôn vệ luyện hóa bách quỷ sau đoạt được đại lượng lực lượng linh hồn, cho nên cực kỳ vững chắc, hùng hậu. Nhưng dù là như thế, Phong Mặc vẫn là có như vậy trong nháy mắt, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Trước mắt là một đầu trừng một tầng lầu cao, dài gần 3 trượng to lớn lớn hổ, mà lại cái này lớn chán hổ trên đầu đốm đen chữ vương cực kỳ khắc sâu, phá lệ có được lực áp bách. Huyết buồn đại khẩu mở ra, sắc nhọn răng nanh nô lên, trừng ba thước, như là sắc bén nhất thần binh, một ngụm hướng Phong Mặc đầu lâu cắn tới. Cái này nếu như bị cắn một cái, Phong Mặc cả người đều muốn bị cự hổ nuốt hết. Đánh lén. Cũng cơ hồ là tại đồng thời, Phong Mặc con ngón đung ra, lăng lệ cốt kình nương theo lấy đủ mọi màu sắc làm người ta sợ hãi khí độc, thẳng tắp chui vào lớn hổ trong miệng. Ôi! Điếc hai tiếng hổ gầm lập tức biến thành vô lực gầm nhẹ, tiếp theo triệt để chìm xuống, lại không nửa điểm âm thanh. Toàn bộ quá trình mau kinh người, ngay cả một cái hô hấp công phu cũng chưa tới, trước mắt quái vật lớn cự hổ liền tại phanh trong một tiếng nổ vang, thẳng tắp nằm ngửa. Thảm hại hơn chính là, nguyên bản cự hổ kia uy mãnh lộng lẫy hổ khu cấp tốc thay đổi nhan sắc, biến đen nhánh xanh lét, còn mang theo một chút không rõ ràng đỏ tử, dù sao nhan sắc rất tiên diễm, chính là nhìn xem làm người ta sợ hãi. Cái này lớn hổ đi rất an tưởng. Độc này như thế ra sức, chính Phong Mặc đều kinh hãi một cái trước mắt. Hắn là thật không nghĩ tới, khổng lồ như thế một đầu cự hổ dị thú, thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có chống đỡ, liền cho hắn độc lật ra. Phải biết, cái này mãnh hổ dị thú thực lực, nói ít cũng tại ngọc cốt đỉnh phong a. Nếu như bằng vào bản thân thực lực, chính Phong Mặc đều chơi không lại, trừ phi vận dụng triệu lao bản lực lượng mới có cơ hội. Nhưng tại đương lão lục đánh lén thêm dùng độc tình huống dưới, Phong Mặc vẹn vẹn chỉ dùng một cái trong nháy mắt công phu, liền sớm kết thúc công việc thêm nhặt xác. Nhất là khí độc này, hắn còn chỉ dùng nho nhỏ một tia, liền té ngã sợi tóc không sai biệt lắm như vậy một tia. Cái này nếu là toàn chỉnh ra đi, cái này còn muốn cái gì xe đạp? Về sau độc chính là ta đòn sát thủ, thật là một cái đồ tốt ta. Phong Mặc từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đắc ý bắt đầu uống hổ huyết. Cũng tại bên cạnh uống hổ huyết bên trong, vừa tổng kết dùng độc kinh nghiệm. Đầu tiên, lần này có thể nhanh chóng độc lật đầu này cự hổ dị thú, chủ yếu vẫn là dựa vào đánh lén. Điểm này, lớn thanh xà dị thú năng lực cư công chí vĩ. Nếu như không phải đánh lén thêm đột nhiên xuất hiện, chờ cái này cự hổ dị thú kịp phản ứng, Phong Mặc không thiếu được còn muốn phí một phen khí lực tới gần mới có thể sử dụng độc. Mà lại cho dù là đánh lén tới gần, cái này cự hổ dị thú cũng vẫn như cũ giống lên một cú họng, đem Phong Mặc chấn nhiếp tại chỗ. Nếu như không phải Phong Mặc hồn phách đầy đủ cứng cỏi, vững chắc, trong nháy mắt tỉnh táo lại, làm không tốt sẽ còn bị cái này cự hổ dị thú một ngụm nuốt vào. Dù chỉ là trễ cái trước hô hấp, Phong Mặc đều muốn bị người ăn thịt. Dù sao lúc ấy đầu này cự hổ dị thú miệng lớn khoảng cách Phong Mặc chỉ kém không đến một bước khoảng cách. Lộc cộc, lộc cộc. Phong Mặc cũng mặc kệ cái này cự hổ dị thú thân chúng kịch độc, ngay cả nhan sắc cũng thay đổi, chỉ là miệng lớn uống máu. Dù sao độc này chính là hắn thả ra, có lưu ly tiểu xà tại, cũng độc không đến hắn. Lại ăn xuống dưới, sẽ cùng tại thu về. Mua bán không vốn, cường điệu đột xuất một cái có lời. Từng ngụm hổ huyết nuốt vào, toàn bộ vào lưu ly tiểu xà bụng, lại có hay không so tinh thuần khổng lồ tinh khí phun ra. Giờ khắc này, Phong Mặc chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, mãnh liệt tinh khí dung nhập trong máu, lại hóa thành khí huyết chi lực tiến vào xương cốt bên trong. Thực lực của hắn liền như là cưỡi tên lửa bắt đầu từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ngọc cốt sơ kỳ đỉnh phong, ngọc cốt trung kỳ, ngọc cốt hậu kỳ, ngọc cốt đỉnh phong. Hắn xương cốt càng thêm thấu triệt như ngọc, cứng rắn vô cùng, nhục thân cũng đang nhanh chóng biến hóa, tăng cường. Quá trình này kéo dài đến 1-2 canh giờ lâu. Dù là Phong Mặc sớm tại một nửa canh giờ trước đã uống cạn tất cả hổ huyết, cũng vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Màn đêm đã giáng lâm, Phong Mặc ngay tại cái này cự hổ dị thú thân thể bên cạnh bắt đầu luyện long hình công. Đúng vậy, không phải hổ hình công, mà là long hình công. Hắn hổ hình công ngọc cốt cảnh đã viên mãn, cũng bắt đầu tu tập long hình công ngọc cốt cảnh. Thực lực tăng vọt cực kỳ kinh người. Cái này cự hổ dị thú chúng độc lại bị luyện ra. Phong Mặc vui a đem từ hổ huyết bên trong luyện ra độc lần nữa đã đưa vào kia một đại đoàn đủ mọi màu sắc kịch độc bên trong. Quả nhiên, dị thú đều có riêng phần mình năng lực thiên phú. Từ hổ huyết bên trong, chẳng những luyện ra hán độc, còn có một giọt trong suốt như huyết ngọc chất lỏng. Thứ này Phong Mặc cũng không lạ lắm, trước đó lớn thanh xà trên thân cũng có luyện ra, bị hắn sau khi hấp thu, liền nhiều một cái có thể ẩn tàng khí tức năng lực, cũng là một cái lão lục thuộc tính. Không biết đầu này cự hổ dị thú lại sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ. Phong Mặc không kịp chờ đợi, lấy ý niệm động đến giọt này trong suốt như huyết ngọc chất lỏng. Thoáng chốc, chất lỏng tản ra, cấp tốc dung nhập Phong Mặc toàn thân bên trong. Hắn không hiểu cảm thấy được, thân thể của mình dường như phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu, nhưng cụ thể còn nói không ra cái như thế về sau. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một giọt như huyết ngọc chất lỏng, nhưng triệt để dung hợp quá trình này lại kéo dài đến trọn vẹn một canh giờ lâu. Đương hết thể kết thúc, từ Phong Mặc trên thân lại vô hình tản mát ra một loại uy áp. Kia là đến từ Bách Thú Chi Vương Hổ Uy. Nguyên lai, là cái này. Phong Mặc không hiểu minh ngộ, lập tức kinh hỉ. 34 chương 35, Bạch Chơi nói đến, cự hổ dị thú năng lực này, Phong Mặc vừa rồi liền đã tự mình trải nghiệm qua. Chấn nhiếp, ngay cả hồn phách cường hãn như hắn, tại vừa rồi đều bị chấn nhiếp ngắn ngủi một cái mắt, trong khoảnh khắc đó bên trong, giống như là mặc người chém giết. A, năng lực này còn cùng hồn phách có quan hệ. Phong Mặc ngạc nhiên phát hiện, theo hắn cùng cự hổ dị thú cái thiên phú này năng lực triệt để dung hợp về sau, lưu ly tiểu xà đỉnh đầu đoàn kia từ bách quỷ luyện hóa mà đến lực lượng linh hồn, lại bắt đầu nhanh chóng bị hồn phách của hắn hấp thu. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, hồn phách của hắn càng ngày càng mạnh, trong lúc mơ hồ dường như là có thể lộ ra bên ngoài cơ thể, kéo dài đến ngoại giới. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần thức, vẫn là tinh thần lực ngoại phóng? Không rõ ràng, nhưng Phong Mặc vẫn như cũ kích động. Bởi vì cự hổ dị thú cái thiên phú này năng lực trực tiếp cùng hồn phách móc nối, hồn phách càng mạnh, chấn nhiếp hiệu quả liền càng mạnh. Thực lực yếu chút, thậm chí sẽ bị hắn vừa hô thanh âm trực tiếp chấn sát. Mà giống hắn cường đại như vậy hồn phách, đoán chừng chính là so khai tàng cảnh đều cường đại hơn nhiều lắm. Luyện hóa bách quỷ đoạt được tới linh hồn lực sắp hao hết ta. Xem chừng chờ hắn đột phá đến khai tàng cảnh thời điểm, liền có thể triệt để đem những này linh hồn lực toàn bộ hấp thu. Đến lúc đó, thần trí của hắn hẳn là có thể chân chính thành hình. Hiện tại, còn chỉ có thể thoáng thả ra bên ngoài cơ thể 1-2 trượng phạm vi, hẳn là vẫn còn không tính là chân chính thần thức. Nhưng dù vậy, đối với hắn cũng vẫn như cũ có khó mà lường được tác dụng, tại cái này 1-2 trượng phạm vi bên trong, hắn thần thức bao phủ, cùng người lúc giao thủ, hoàn toàn có thể làm được liệu địch tiên cơ. Cất cánh. Phong Mặc nhiệt tình 10 phần, dù là đã là đêm dài, hắn cũng không có chút nào buồn ngủ, ngược lại tinh lực dồi dào dị thường. Không có lãng phí, hắn dựng lên đống lửa, lột ra hổ, bắt đầu thịt nướng, ăn thịt. Chọn bẹn một đêm đến bình minh lại qua 2 canh giờ, Phong Mặc mới là đem chọn đầu cự hổ triệt để ăn xong. Mà lại liền xem như hổ cốt, đều bị hắn đập nát ăn làm, răng nanh cũng không có ngoại lệ, ngoại trừ kia trương ra hổ, còn lại, hắn cơ hổ đều ăn bụng. Không có phí công ăn, hắn long hình công ngọc cốt cảnh cũng đạt tới sơ kỳ đỉnh phong. Cái này nếu lại làm thịt vài đầu mạnh chút dị thú, ta sợ là có thể trực tiếp phá vỡ mà vào khai táng chi cảnh. Tốc độ này, nhanh đến cất cánh. Phong Mặc cũng không chậm trễ, lần nữa bắt đầu ở cái này mênh mông vô bờ bên trong vùng rừng già nguyên thủy bắt đầu đi loanh quanh. Trên đường đi, nhưng phàm là gặp được cái gì kỳ quái quái hoa cỏ, quả, tảng đá hắn đều ăn, mà lại ăn thật nhiều. Kia một đoàn treo tại lưu ly tiểu xà đỉnh đầu kịch độc cũng là càng lúc càng lớn. Ngược lại là dị thú, hắn lại không gặp lại. Người tu hành cũng không có gặp được. Có thể là bởi vì hắn tới đã quá muộn, những cái kia đến sớm người tu hành đã tiến vào cái này lòng tượng viện bí cảnh chỗ sâu. Như thế qua mấy ngày, hắn đi qua rừng già nguyên thủy, đi qua bình nguyên, hồ lớn, lại đi vào thâm sơn. Cơ hội là đi đến cái nào ăn vào đâu. Một ngày này, hắn khi đi ngang qua một tòa như cùng chết núi lửa núi hoang lúc đống nhiên dừng bước. Lại là loại cục đá này. Hắn ngồi xổm người xuống, tại một đống đá vụn bên trong lấy ra một viên hạnh nhân lớn đỏ rực hòn đá nhỏ. Loại này tảng đá lúc trước hắn nếm qua một viên, bị lưu ly tiểu xà luyện hóa ra một đoàn như nham tương chất lỏng nóng rực, cùng loại với tinh khí, nhưng hắn không cách nào hấp thu. Hẳn là so tinh khí càng cao cấp hơn lực lượng. Hắn một ngụm đem cục đá ăn. Nghĩ nghĩ, hắn ngồi xổm ở nguyên địa, bắt đầu đào, quả nhiên lại đào được mấy quả giống nhau cục đá, hắn đào một viên ăn một viên. Đào được cuối cùng, hắn bắt đầu khắp núi đào. Trong lúc đó, hắn phát hiện ngoại trừ loại này đỏ rực cục đá bên ngoài, còn có vàng cam cam, vàng óng ánh cục đá cũng có thể ăn, mà lại bị lưu ly tiểu xà luyện hóa ra, cũng là cùng loại kia đỏ cục đá lực lượng, nhưng hắn không cách nào hấp thu luyện hóa. Bên này Phong Mặc chính đào khởi kình, thình lình từ phía sau chuyển tới một như tên trộm thanh âm, lại còn có hỏa linh thạch, thổ linh thạch, kim linh thạch loại vật này. Huynh đệ, chính cầm một viên vàng cam cam hòn đá nhỏ nhét vào trong miệng Phong Mặc giật mình, cấp tốc quay người nhìn lại, đã thấy sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều một nam tử trẻ tuổi, mặc lôi tha lôi thôi, vải đai trường sam ở trên đều là tràng dầu, tướng mạo bình thường, con mắt không lớn, nhìn qua có chút tặc mi thử nhãn, nhất là đầu người này phát, cũng không biết bao lâu chưa từng tẩy qua, đã ngưng tụ thành lớn xoa lớn xoa. Nhưng kỳ quái là, từ cái này nhân thân bên trên, nhưng cũng không có mùi thối phát ra. Những linh thạch này ngươi trực tiếp ăn a? Đang muốn chào hỏi người trẻ tuổi trợn mắt hốt mồm. Hắn tận mắt thấy Phong Mặc đem một viên thổ linh thạch nhét vào trong mồm. Ai ra, phổ thông tảng đá ăn hết, lấy ngọc cốt cảnh người tu hành thân thể cường hãn, ngược lại là có thể tiêu hóa hết, nhưng đây là thổ linh thạch a. Cái này không được toàn bộ lại lôi ra đến. Thập mi thử nhãn, lôi thôi lết thiết người trẻ tuổi sợ ngây người. Ta liền nếm thử vị. Phong Mặc há miệng lại đem viên kia thổ linh thạch phun ra. Còn tốt cái này Tặc Mi thử nhãn ra hỏa hô hắn một tiếng, hắn chưa kịp bước, không phải thật đúng là không tốt giải thích. Trên núi tảng đá có thể có cái gì mùi vị? Người trẻ tuổi biểu thị không thể lý giải, nhìn Phong Mặc ánh mắt cũng thay đổi mấy phần. Đầu óc chỉ định không dùng được. Trong lòng của hắn muốn, ngươi nói đây là hỏa linh thạch, thổ linh thạch, kim linh thạch. Phong Mặc khiêm tốn tỉnh giáo. Hắn cũng không lo lắng ra hỏa này sẽ đối với hắn lên cái gì ý đồ xấu, bởi vì hai người thực lực sắp xỉ như nhau, đều là ngọc cốt đỉnh phong. Thật muốn nói đến, Phong Mặc hẳn là còn mạnh hơn. Bởi vì hắn đã là long hình công vòng thứ 2 ngọc cốt cảnh, ngay cả hỏa linh thạch loại hình linh thạch cũng không biết, hơn phân nửa cũng là không có truyền thừa tán tu, ngược lại là vừa bạn có thể lôi kéo trở thành lâm thời minh hiếu. Thập mi thử nhãn người trẻ tuổi nghĩ thầm, mấu chốt là trước mắt Phong Mặc nhìn qua ngơ ngác, như cái tu hành giới tiểu bạch, hắn không phải là lão âm so với lưu, nếu không không đáng tin cậy. Không tệ, đây là khai tàng cảnh người tu hành dùng để cô đọng ngũ tạng chi khí linh tài, bình thường cũng sẽ không trực tiếp sử dụng, bởi vì hiệu suất quá dưới đáy. Nhưng một chút luyện đan sư có thể đem trong đó tinh hoa rèn luyện mà ra, có thể bán ra giá tiền không tệ. Một viên hỏa linh thạch loại hình có thể đáng một viên trung phẩm nguyên thạch đâu. Hắn nhiệt tâm vì Phong Mặc giải thích, những đá này quả nhiên hữu dụng, hơn nữa còn là khai tàng cảnh tu hành cần thiết chi vật. Phong Mặc âm thầm kinh hỉ, bởi vì rất nhanh hắn cũng sẽ bước vào khai tàng chi cảnh, lại là vừa vặn dùng tới. Kia vì sao nơi này thiếu nước, một linh thạch? Khai tàng cảnh tu chính là ngũ tạng, mà ngũ tạng đối ứng ngũ hành, dưới mắt hắn ở chỗ này tìm được hỏa, kim, thổ ba loại linh thạch, lại duy trì có không thấy nước, một linh thạch. Phong Mặc thừa cơ truy vấn, kia Tặc Mi thử nhãn người trẻ tuổi mọi người, ở đâu ra nước, một linh thạch? Nguyên lai cũng không cất ở đây hai chủng linh thạch. Vậy cái này vấn đề hỏi liền rất xấu hổ, chủ yếu đột xuất chính là một cái vô tri. Bất quá Phong Mặc ra mặt dày, không chỉ có không có xấu hổ, ngược lại tiếp tục truy vấn, kia lá gan mục, thần thủy nên như thế nào ra tốc tu hành? Người trẻ tuổi nhưng cũng không chê phiền, chỉ là cười cười, nói, nguyên bản trả lời ngươi những vấn đề này, ta phải thu chút chỗ tốt, nhưng ngươi ta hữu duyên, dứt khoát nói cho ngươi cũng không sao. Hắn ý đồ nhờ vào đó rút ngắn cùng Phong Mặc quan hệ. Lá gan mục nếu muốn ra tốc tu hành, có thể tìm ra cổ thụ linh tâm, thần thủy thì có thể tìm ra tịnh thủy thanh linh. Phong Mặc lại hỏi, hai thứ đồ này ra sao bộ dáng? Nơi nào có? Gặp được một nguyện ý nói với hắn những chuyện này đồ vật người không dễ dàng, không hỏi nhiều vài câu đều là thua lỗ. Kia lôi thôi người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nói, cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong hẳn là có không ít những vật này, chờ ngươi nhìn thấy lúc, ngươi tự nhiên liền biết được. Cái này bí cảnh là đến đúng rồi. Nên hỏi thì hỏi xong, Phong Mặc chắp tay thi lễ, đà tạ cáo chi. Người tuổi trẻ kia gặp đây, hỏi, thiếu hiệp thế nhưng là tán tu. Phong Mặc gật đầu. Đúng lúc, ta cũng là tán tu, không bằng ngươi ta kết bạn như thế nào? Không đợi Phong Mặc đáp lại, hắn đã là nói tiếp, cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong cơ duyên không ít, nhưng người tu hành càng nhiều. Như thật bắt gặp cơ duyên, cũng ít không được cùng người tranh đoạt, người ta nếu là liên thủ, thế tất càng thêm ổn thỏa một chút. Liên thủ, có Triệu lão bản lực lượng tại, có thể độc lập khai tàng kịch độc tại, còn có cự hổ dị thú trấn nhiếp, lớn thanh xà lão lục thuộc tính, ta còn cần liên thủ. Phong Mặc không nói hai lời, trực tiếp quay người, thật có lỗi, cáo tử. Nói xong, chạy như một làn khói. Lưu lại lôi thôi người trẻ tuổi mắt trừng chóng đốc. Nắng cỏ, ngươi bạch chơi ta. 35 chương 36. Dấu chân, móng châu, ta Lương Ngọc giả đường đường đạo thánh nhất mạch đơn truyền đệ tử, chưa hề chỉ có ta bạch chơi người khác phần, hôm nay còn có thể để ngươi một cái tu hành giới thái điều cho bạch chơi rồi. Không có cửa đâu. Lôi tha lôi thôi, Tặc Mi thử nhãn Lương Ngọc giả tức giận bất bình, sau đó bắt đầu túi đầu bốn phía tìm kiếm. Nơi này là Phong Mặc phát hiện địa phương, có hỏa linh thạch, thổ linh thạch, kim linh thạch, tùy tiện tìm tới một viên liền đáng giá một viên trung phẩm nguyên thạch, hiện tại Phong Mặc chạy ra, vậy cái này địa phương chính là hắn. Không lỗ. Nhưng mà, tìm tới tìm lui, lật qua lật lại, Lương Ngọc giả nhưng cô không thể lại từ núi này bên trên tìm ra cho dù là một viên cục đá đến, nghiễm nhiên là đã bị Phong Mặc đào rỗng. Tỏi công bận rộn. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi thật đáng chết ta. Lương Ngọc Giả tức giận tới mức bốc khói, dưới chân một điểm, đúng là lăng không mà lên, có kim vân từ hắn dưới chân dâng lên, giá vân thẳng hướng Phong Mặc đuổi theo. Hắn cũng không phải cái gì ngọc cốt cảnh, mà là khai tàng đỉnh phong. Vốn là nghĩ giả heo ăn thịt hổ đương lão lục, kết quả ở chỗ này lại bị Phong Mặc bắt chơi. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Nhưng mà, mặc hắn lai kim vân, truy khắp cả phương biên hơn 10 dặm, cũng là không thể nhìn thấy Phong Mặc nửa cái quỷ ảnh tử. Lúc này Phong Mặc liền phản phất đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ là một lát không thấy, liền thật không thấy. Đáng chết, tiểu vương bắt đạn này tại để phòng ta. Lương Ngọc Giả khí lá gan đau. Tìm cái này nửa ngày người không tìm được còn có thể là đi đâu? Khẳng định là sớm có phòng bị trốn đi thôi. Đừng để tiểu gia ta gặp lại ngươi, nếu không sẽ làm cho ngươi túi quần mất hết. Thân là đạo thánh một mạch truyền nhân duy nhất, liền không có hắn trộm không đến đồ vật, rất cao cao thủ ngoại trừ, nhưng trong này tuyệt không bao quát ngọc cốt cảnh Phong Mặc. Hùng hùng hổ hổ bên trong, Lương Ngọc Giả trung quy là từ bỏ truy tìm Phong Mặc. Gia hỏa này, giả heo ăn thịt hổ đâu? Khe suối trong khe, túi lưng xuống Phong Mặc ngẩng đầu nhìn Lương Ngọc Giả đi xa, trong lòng âm thầm cô. Hồn phách của hắn cường hãn, cơ hồ đã ngưng luyện ra thần thức, đối nguy cơ tự có cảm ứng, cho nên sớm trốn đi. Cộng thêm hắn có lớn thanh xà lão lục thuộc tính, khí tức vừa thu lại, liền rất khó lại tìm đến hắn. Gia hỏa này hơn phân nửa cũng là lão lục, ta phải để phòng hắn điểm. Phong Mặc không có vội vã đi đường, vẫn như cũ nấp tại khe suối trong khe. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền lại thấy được Lương Ngọc Giả lén lén lút lút lái kim vân giữa không trùng tầng mây bên trong thò đầu ra nhìn. Nếu như không phải Phong Mặc hồn phách cường hãn, cảm giác nhạy cảm, căn bản là không phát hiện được gia hỏa này. Xa xa, Phong Mặc nhìn thấy con hàng này miệng há ra hợp lại, rút về tầng mây, biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đang mắng mắng liệt liệt cái gì. Rốt cục, lại qua một canh giờ, Phong Mặc cuối cùng xác định Lương Ngọc Giả cái này lão lục hẳn là thật rời đi về sau, mới là từ khe suối trong khe sung ra, đồng thời đi về. Hắn nhớ ký tại lúc đến trên đường gặp qua một cái rất lớn hồ nước. Nơi đó, có lẽ sẽ có Lương Ngọc Giả trong miệng nói, có thể luyện thận thủy tịnh thủy thanh linh. Một đường chạy bội, Phong Mặc tốc độ toàn bộ triển khai, nhanh như bồ lôi. Không bao lâu, đã là ẩn ẩn có thể thấy được, nơi xa một ngụm thanh tịnh phản quang to lớn hồ nước. Trước đó khi đi ngang qua nơi này lúc Phong Mặc cũng không tới gần, bởi vì nước này bên trong cực khả năng tồn tại một ít nguy hiểm không biết, mà hắn một khi bị đẩy vào trong nước, thực lực lập tức liền muốn giảm bớt đi nhiều. Mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay, coi như ở trong nước nghỉ ngơi một ngày một đêm cũng có thể không cần hô hấp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể ở trong nước tới lui tự nhiên, đồng phát vung ra toàn bộ thực lực. Hồ này, hơi lớn a. Phong Mặc nhìn trước mắt một chút không nhìn thấy bờ mặt hồ, nhất là nước này song xanh lét, rõ ràng sâu không thấy đáy, có trời mới biết nước này hạ ẩn giấu quái vật gì. Hắn vòng quanh hồ nước đi dạo, không bao lâu liền phát hiện mánh khỏe. Có cự thú đợi qua vết tích. Hắn tại ven hồ cái khác trên cỏ gặp được dấu chân, nhưng nhìn xem lại giống móng trâu, chỉ là lớn có chút quá phận, cơ hồ đã đầy đủ hắn nửa người nằm tiến vào. Khó làm a. Cái này dấu chân một mặt một đường kéo dài tiến vào hồ nước bên trong, không cần nghĩ đều biết dưới đáy nước. Hắn lại dọc theo dấu chân một chỗ khác tìm, phát hiện đáy nước này dị thú tựa hồ chỉ ở hồ nước phụ cận du đãng, căn bản sẽ không rời xa. Không phải hắn ngược lại là có thể thừa dịp dị thú rời đi đương thời nước, cũng là không cần quá mức cố kỵ. Có Triệu lão bản lực lượng làm lực lượng, còn có kia một đại đoàn kích động, coi như dưới đáy nước hắn cũng sẽ không thái quá bị động. Còn nữa, hồ nước như thế lớn, hắn lại có thể ẩn tàng khí tức lão lục thuộc tính tại, cũng không thể hết lần này tới lần khác liền cho hắn đụng phải không phải. Càng nghĩ, Phong Mặc cuối cùng vẫn quyết định vào nước đi tìm kia Tịnh Thủy Thanh Linh. Hắn đầu tiên là lượn quanh một vòng lớn, tìm một cái khoảng cách kia dị thú giấu chân nơi xa nhất, mới xác định xuống nước điểm. Cũng không biết cái này Tịnh Thủy Thanh Linh là cái gì bộ dáng. Trong lòng suy nghĩ, Phong Mặc đã là một đầu đâm vào dưới nước. Hắn thủy tính cũng tệ, vào nước về sau liền thẳng hướng đáy nước mà đi, lúc đầu nước hồ cũng không sâu, chỉ có 1-2 trượng, nhưng càng đi chỗ sâu đi, nước hồ liền càng là sâu không thấy đáy, chừng hơn 10 trượng chi sâu. Dù là lấy Phong Mặc thể phách, đều cảm thấy một tia áp lực tại đè ép phế phủ của hắn, mà lại chỗ sâu nước còn lạnh lẽo thấu xương, cộng thêm hành động bất tiện. Nhưng tuyệt đối đừng ở chỗ này gặp được con dị thú kia, không phải khó làm. Đang nghĩ ngợi những này, Phong Mặc trước mắt đống nhiên sáng lên. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa đen nhánh đáy hồ, hắn thấy được một vòng màu xanh đậm ánh sáng nhạt. Có cái gì? Tâm hắn hạ đại hỉ, nhanh chóng tới gần. Đã thấy là một đoàn như thủy ngân chất lỏng màu lam đậm, như nước, nhưng lại không tan trong nước, có ánh sáng nhạt phát ra, đang lặng lặng nằm tại đáy hồ. Có không ít không biết tên con cá đều quay chung quanh tại cái này đoàn kỳ quái chất lỏng chung quanh du động, chỉ là không có tiến lên hút. Chờ Phong Mặc tới gần, bọn này con cá liền giải tán lập tức. Nghĩ đến, đây cũng là ta muốn tìm Tịnh Thủy Thanh Linh. Phong Mặc vui mừng trong bụng, đưa tay đi bắt, lại bắt hụt, chất lỏng tất cả đều thuận hắn khe hở chảy ra, lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Vào tay thường có cảm giác lạnh như băng, nhưng lại không giống đáy hồ này chỗ sâu nước như vậy băng lãnh. Đây là muốn bức ta dưới đáy nước hạ bắt đầu ăn a. Phong Mặc bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, há miệng hút vào. Trong nháy mắt đem cái này đoàn chất lỏng màu lam đậm tính cả nước hồ cùng một chỗ nuốt vào, lại vào lưu ly tiểu xà trong miệng. Quả nhiên, nuốt vào thứ này về sau, lưu ly tiểu xà liền lại há mồm phun ra một đoàn cùng hỏa linh thạch tương tự lực lượng, chỉ là không nhiều, cũng vô pháp luyện hóa. Là Tịnh Thủy Thanh Linh bất giả. Phong Mặc mừng rỡ. Bất quá so sánh một bên ngưng tụ một đại đoàn hỏa linh, kim linh, thổ linh chi lực tới nói, Tịnh Thủy Thanh Linh luyện hóa ra lực lượng còn quá mức quá thiếu. Dù sao trước đó Phong Mặc thế nhưng là lật khắp một ngọn núi, ăn rất lớn một đống hỏa, kim, thổ ba loại linh thạch. Nếu không trước đó Lương Ngọc Giả cũng không trở thành tìm khắp cả tòa núi đều không thể tái xuất một viên linh thạch tới. Lại đến, Phong Mặc đại khái phân biệt phương hướng, cố ý tránh đi con trâu kia võ dị thú ẩn hiện điểm, chỉ ở tương phản đáy hồ tìm kiếm. Có lẽ là qua 2-3 cái canh giờ, Phong Mặc liên tiếp vừa tìm được tầm 10 đoàn tịnh thủy thanh linh. Chợt, Phong Mặc ánh mắt sáng lên, lại là gặp được một gốc sinh trưởng ở đáy hồ kỳ quái cây rong. Vì sao kỳ quái? Bởi vì nước này cỏ vô diệp, chỉ có từng cây như thanh sắt tản ra, cũng không biết là cành hay là cái gì đồ vật. Tạm thời khi nó là lá cây tốt. Phong Mặc tới gần nhìn lên, nhìn không ra cái như thế về sau. Đưa tay đi nổ, lại như giật điện trong nháy mắt thu tay về đến. Nắm cỏ, kịch độc, ta yêu nhất. 36 chương 37, khai tàng mà lại độc này rất khoa trương, vẹn vẹn chỉ là đụng một cái, Phong Mặc trong lòng bàn tay cũng đã bắt đầu phiếm hắc, ẩn ẩn làm đau. Nhưng rất nhanh, hắn trong bụng lưu ly tiểu xà có động tác, chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, trong bàn tay hắn độc liền bị lưu ly tiểu xà nuốt vào bụng. Đồ tốt. Phong Mặc một tay lấy cái này như là dây kém độc thảo rút ra, ăn vào bụng. Ta độc, càng ngày càng mạnh. Mà lại những ngày độc, cũng đều là trải qua lưu ly tiểu xà luyện hóa, xa so với ban sơ thời điểm mạnh hơn nhiều. Lại thêm Phong Mặc lung tung hỗn hợp, xem chừng chính là siêu việt khai tàng hóa linh cảnh bị hắn nhặt được một chút, đều phải cát. Ừm. Không khỏi, Phong Mặc trong lòng chuyển đến run sợ một hồi. Gặp nguy hiểm. Đây là hắn hồn phách vô cùng mạnh mẽ về sau, đối nguy cơ bản năng dự báo, rất huyền diệu, nhưng lại rất chuẩn. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng hướng mặt hồ bơi đi. Chỉ cần rời đi đáy nước, coi như gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có nắm chắc ứng phó. Bất quá đây rốt cuộc là tại dưới nước, Phong Mặc tốc độ đến cùng là nhanh không nổi, vẻn vẹn chỉ là nổi lên 10 trượng trở lại khoảng cách, hắn liền đột nhiên phát giác nước hồ đột nhiên mãnh liệt. Phản phất có một đầu đáng sợ cự thú tại thôi động thao đảo sóng lớn mà tới. Trong nước cũng không thể so với tại lục địa, căn bản không có cách nào mượn lực, bị sóng lớn đẩy, chính là mạnh như Phong Mặc, tiện tay một kích đều có thể đánh ra tiếp cận 10 vạn cân cự lực, cũng vẫn như cũng làm không được ổn định thân hình. Dứt khoát, Phong Mặc cũng không chống cự, thuận ngược lại mượn sóng lớn, lấy tốc độ nhanh hơn hướng mặt nước hiện lên. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn một cái, đã thấy bên ngoài hơn 10 trượng dưới hồ, một đầu to lớn trâu đen dán nước mà đến, hình thể so với hắn lần trước giết mãnh hổ dị thú còn muốn càng lớn, mấu chốt tại dưới nước, cái này trâu đen tốc độ còn nhanh kinh người. Ngọc cốt đỉnh phong thực lực, nhưng đây là tại dưới nước, ta một thân thực lực trực tiếp liền ném đi 7-8 phần, không nên tới mạnh bính. Nếu không tất bị treo lên đánh. Hắn không có dừng lại, vẫn tại ý đổ sông ra mặt nước. Chỉ cần ra mặt nước, coi như không dùng độc, không cần triệu lao bản lực lượng, hắn cũng như thường không sợ đầu này trâu đen dị thú. Soạt. Nước hồ không hiểu cuộn cuộn. Đã thấy kia trâu đen dị thú há mồm khẽ hấp, toàn bộ đáy hồ lập tức như là cuốn lên dòng hút nước đáng sợ của nước. Dậy sóng hồng thủy của tới, ở trong nước không chỗ mượn lực Phong Mặc căn bản không vững vàng thân hình, dù là hắn không ngừng đánh ra hùng hồn cốt kình, nhưng cùng cái nhìn này không nhìn thấy bờ nước hồ so sánh, hắn cốt kình liền lộ ra cực kỳ nhỏ bé, căn bản là không có cách sấy khô toàn bộ hồ nước. Muốn ăn ta, vậy liền nhìn ngươi chết như thế nào. Dứt khoát, Phong Mặc cũng không còn chống cự, mặc cho dậy sóng nước hồ cuốn lên mình, thẳng hướng trâu đen trong miệng rơi đi. Mắt thấy kia trâu đen dị thú miệng lớn mở ra, một ngụm răng nanh như sắt thép răng cưa, càng ngày càng gần, Phong Mặc lại không chần chờ. Hắn bấm tay nô ra, một sợi lăng lệ cốt kình nương theo lấy một vòng đủ mọi màu sắc khí độc trong nháy mắt xuyên thủng nước hồ, chui vào trâu đen dị thú trong miệng. Sau một khắc, nguyên bản còn như là đáy nước thế giới bá chủ đại hắc như bốn góc đạp một cái, thân thể phiếm hắc, hiện lục, phiếm tử, hiện đủ mọi màu sắc, cắt tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở. Độc này càng ngày càng mãnh liệt. Phong Mặc một tay nắm lên đại hắc như, hướng mặt hồ kéo đi. Hồi lâu, Phong Mặc dắt lấy chết đi đại hắc như lên mở, không nói hai lời, trực tiếp lấy máu bắt đầu ăn. Từng ngụm châu máu uống xong, Phong Mặc thực lực lần nữa nên đón tăng gọn. Long hình công ngọc cốt trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đột phá, khai tàng chi cảnh. Thoáng chốc, Phong Mặc chỉ cảm thấy hùng hậu cốt kình quần quận thẳng vào trái tim mà đi. Đồng thời, nguyên bản một mực lơ lửng tại lưu ly tiểu xà đỉnh đầu, không cách nào bị luyện hóa hỏa linh thạch chi lực cũng bị khiêu động, bắt đầu hướng phía trái tim của hắn ở giữa hội tụ, hóa thành quần quận tâm hỏa chi lực. Bất quá cái tốc độ này cũng không nhanh, bởi vì nhân chi ngũ tạm yếu đất nhất, không giống với da thịt xương cốt, hơi không cẩn thận liền sẽ luyện công luyện chết. Cho nên quá trình này cùng với chậm chạp, cốt kình nhập tâm còn tốt chút, dù sao cũng là thuộc về chính Phong Mặc tu ra lực lượng, nhưng hỏa linh thạch chi lực khác biệt, chính là ngoại lực, lại so chân chính hỏa diễm còn muốn mãnh liệt, nửa điểm nhanh không được. Rốt cục, không biết qua bao lâu, châu đen dị thú huyết dịch bị Phong Mặc uống một hơi cạn sạch, thực lực của hắn tăng trưởng, cũng theo đó chậm lại. Nhưng hỏa linh thạch chi lực vẫn còn chưa triệt để luyện hóa, bởi vì Phong Mặc tích lũy được cốt kình chi lực đã tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ chuyển hóa làm tâm hỏa chi lực. Đến tiếp sau thiếu khuyết cốt kình chi lực dẫn đạo trung hòa, đơn thuần hỏa linh thạch chi lực là không cách nào nhập trái tim bên trong, nếu không lập tức liền sẽ mất khống chế, đốt tâm mà chết. Rốt cục vào khai tàng, Phong Mặc thở phào một hơi, cũng không như vậy đình chỉ. Uống cái này đại hắc như dị thú toàn thân huyết dịch, lưu ly tiểu xà luyện được, nhưng không hề chỉ là tinh khí, còn có thiên phú của nó năng lực. Đây là một giọt nhìn qua như là thanh thủy trong suốt chất lỏng, bị Phong Mặc ý thức dẫn ra về sau, cấp tốc tản ra tiến vào hắn toàn thân bên trong. Có hai lần trước dung hợp dị thú năng lực thiên phú kinh nghiệm, Phong Mặc đối với cái này cũng không lạ lắm. Hắn cẩn thận cảm thụ được thể nội biến hóa, chậm đợi hết thể kết thúc. Có lẽ là qua hơn một canh giờ, Phong Mặc lòng có cảm giác, dung hợp hoàn thành. Cũng là tại thời khắc này, Phong Mặc chợt thấy trước mắt nước hồ nhìn qua lại vô hình thân cận, thậm chí có loại muốn nhảy vào trong hồ nghịch nước xúc động. Phong Mặc kinh hỉ, là đại hắc lưu ngự thủy thiên phú. Cái này một thiên phú năng lực, giá trị quá đáng giá. Lần này dưới đáy nước hạ hắn xem như ăn đủ thiệt thòi lớn, một thân thực lực rõ ràng rất mạnh, nhưng căn bản không cách nào phát huy ra. Nếu như không có thu thập kịch độc, không có triệu lao bản lực lượng, hắn lần này tuyệt đối sẽ nghẹn mà chết tại đầu này đại hắc lưu dị thú trong miệng, hơn nữa còn sẽ chết rất nhanh. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau, nếu là lại vào trong nước, gặp lại dưới đáy nước dị thú, hắn một thân thực lực hoàn toàn có thể triệt để phát huy, thậm chí còn có thể mượn dùng nước lực lượng, vượt xa bình thường phát huy ra 12 thành thực lực. Đây chính là ngự thủy thiên phú tác dụng. Đưa ta như thế đại nhất phần lễ, ngươi cái này thân gia châu, liền giữ lại cho ngươi. Phong Mặc lòng từ bi, trực tiếp cởi xuống đại hắc lưu gia châu ném vào trong hồ, còn lại cốt đủ, thì theo thường lệ nướng lên ăn ánh sáng. Dòng giá bận rộn mấy cái canh giờ, Phong Mặc mới là đốt tốt, ăn sạch cả nhức đầu châu đen, thực lực lần nữa tăng lên một đoạn. Tâm hỏa đã ngưng luyện tiếp cận gần một nửa, nhưng hỏa linh thạch lực lượng vẫn như cũ còn thừa rất nhiều. Xem chừng, coi như đem trái tim toàn bộ rèn luyện hoàn thành, cái này hỏa linh thạch lực lượng cũng còn thừa, bất quá đến lúc đó tâm hắn nổi giận thành, cũng liền có thể trực tiếp toàn bộ hấp thu, không có nửa điểm lãng phí. Không biết hiện tại ta có thể hay không giá vân bay lên không? Hắn kích động. Lần trước nhìn An Thanh Bằng cùng kia hắc hán, còn có cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa đằng bần thẳng lên thanh minh ở giữa, hắn nhưng là nóng mắt rất đâu. Không nghĩ ngợi thêm, Phong Mặc thử nghiệm đem tâm hỏa chi lực khu nhập lòng bàn chân. Buôn bán tốt một lát, rốt cục từ Phong Mặc dưới chân có một đoàn không lớn hỏa vân hiện hiện, chờ hắn phóng lên tận trời. Một khắc đồng hồ về sau, Phong Mặc đầu đầy mồ hôi, tả diêu hữu hoàng trở xuống mặt đất. Đang vân tiêu hao vậy mà như thế chi lớn. Khó trách lúc trước An Thanh Bằng tình nguyện để cho mình cùng hắn muội muội An Tú Tuyết ngồi chung một thất gia mã, cũng không muốn nhường ra tọa kỵ, lựa chọn Đằng Vân đi đường. Hóa ra là cái này Đằng Vân thủ đoạn, ngay cả An Thanh Bằng cũng tiêu hao không nổi a. 37 chương 38, không độc, có thể ăn bất quá cũng còn tốt, Phong Mặc hiện tại vẹn vẹn vẫn chỉ là tu ra tâm hỏa chi lực, mà lại ngay cả tiểu thành đều không phải là. Đợi đến tâm hắn nổi giận thành, thậm chí là viên mãn, như vậy hắn tại Đằng Vân liền có thể bền bị rất nhiều. Ngày sau ngũ tạng, năm hình như toàn bộ viên mãn, thì càng thêm ghê gớm, ngũ hành hỗ trợ, sinh sôi không ngừng, đại khái có thể tiếp tục Đằng Vân cực kỳ lâu. Nhưng dùng để đi đường vẫn là không quá có thể thực hiện, tiêu hao quá lớn. Một khi nửa đường gặp gỡ cương địch, hơn phân nửa muốn xảy ra vấn đề. Thử một chút mới đến tay ngự thủy. Đây là đại hắc lưu năng lực thiên phú, trước đó Phong Mặc thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phù phù, hắn nhảy lên nhảy xuống nước. Trong nháy mắt, một loại như con cá vào nước cảm giác đánh tới, phản phất trong nước mới là càng thêm thích hợp hắn địa phương, hắn có thể ở trong nước hô hấp, thậm chí cảm giác toàn bộ nước hồ đều có thể để cho hắn sử dụng. Hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể cuốn lên ngàn nghiêng nước hồ, cũng có thể khu động nước hồ mà đi. Đơn giản liền như là trong nước tinh linh, loại này huyền diệu, nói không rõ, cũng rất khó nói rõ, liền phảng phất vốn nên như vậy. Về sau gặp được phiền phức, có thể hướng dưới nước chạy. Dưới đáy nước không phải nhân tộc sân nhà, nhưng lại có thể là hắn Phong Mặc sân nhà. Hắn chơi hứng khởi, dứt khoát thôi động nước hồ tại toàn bộ đáy hồ mà đi, tìm kiếm tịnh thủy thanh linh. Mà có ngự thủy năng lực về sau, hiệu suất của hắn tăng nhiều, vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày không đến, liền lục soát khắp toàn bộ đáy hồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tìm được rất nhiều tịnh thủy thanh linh đều bị hắn trực tiếp ăn vào bụng. Tại Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu, đoàn kia trong suốt vào nước thủy linh chi lực đã không thể so với cái khác kim linh, thổ linh chi lực ít. Cũng đã đầy đủ hắn đem thận thủy luyện tới viên mãn. Ra hồ nước, Phong Mặc lần nữa tiến lên, hắn chuyên chọn loại kia rừng sâu núi thẳm đường đi, muốn tìm được trong ngũ hành sau cùng cổ thụ linh tâm. Nhưng thứ này giống như cực kỳ hiếm thấy, hắn tìm trọn vẹn 5-6 ngày, cũng là nửa cái bóng đều không có gặp. Ngược lại là hắn Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu đoàn kia cực động, biến càng lúc càng lớn, thực lực cũng tăng lên không ít. Tâm hỏa chi lực cô đọng, đã bước vào tiểu thành. Trái tim của hắn liền phảng phất thật thành một cái to lớn hỏa cầu, mỗi lần nhảy lên đều có nóng bỏng, lực lượng hùng hồn khuyết tán đến toàn thân cao thấp mỗi một tấc, để thể phách của hắn càng phát ra cường hãn. Không chút nào khoa trương, hiện tại hắn nếu là thực lực toàn bộ triển khai, tuyệt đối có thể nâng lên một ngọn núi tới. Một ngày này, Phong Mặc một tay cầm một cái tiểu trúc can, trên đó xen kẽ lấy từng cái nướng đến tấm nước. Bọ cạp, nghệ, con giết các loại kịch độc chi vật, mà lại cho dù là bị Phong Mặc nướng chín, những độc vật này thân thể cũng xa so với bình thường thấy phải lớn hơn nhiều. Bọ cạp đều có người thành niên to bằng bàn tay, nghệ có hai cái lớn cỡ bàn tay, con giết đến có dài hơn một thước. Nhát gan chút nữ tử, chỉ là nhìn lên một cái, sợ đều muốn dọa đến tê cả da đầu. Nhưng Phong Mặc lại ăn say xương ngon lành, bởi vì hắn trước đó đã linh giao qua, những vật này đều có kịch độc, mà lại độc tính còn cực kỳ hung mãnh, thế là liền trở thành Phong Mặc trong tay đồ nướng. Nói đến, bước vào khai tàng chi cảnh, ngưng luyện tâm hỏa về sau, Phong Mặc phát hiện thịt nướng cái gì, liền biến cực kỳ thuận tiện, không cần lại phiền phức đi tìm tuổi khô nhóm lửa, trực tiếp thả ra tâm hỏa chi lực liền có thể đốt, mà lại thuần thiên nhiên, không khói bụi, sạch sẽ vệ sinh, khảo ra còn giống như càng ăn ngon hơn, có thể là hỏa hầu có thể khống chế chính xác hơn. Có người mới đi ra khỏi trong rừng, Phong Mặc dương mắt quét qua, đã thấy nơi xa vậy mà ngoài ý muốn có người tu hành tồn tại, hơn nữa còn không phải một cái hai cái, là một đám. Chẳng lẽ nơi này có chỗ bị cơ duyên? Hắn chân phấn tinh thần, bước nhanh tới gần tới. Hiện nay hắn không nói đã bước vào khai tàng chi cảnh, thực lực đủ mạnh, chỉ nói hắn dựa vào Lưu Ly tiểu xà luyện được kia một đại đoàn kịch độc, liền đầy đủ hắn hoành hành không sợ, sương hùng khai tàng chi cảnh. Chính là gặp được siêu việt khai tàng hóa linh cảnh, chỉ cần không bị vừa đối mặt đánh chết, tìm tới cơ hội hắn liền có thể độc lật một đám hóa linh cảnh người tu hành. Bây giờ cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong tuổi trẻ cường giả càng ngày càng nhiều. Phong Mặc còn chưa tới gần, liền nghe có cái khác người tu hành đang nghị luận không thôi. Không tệ, trước có Minh Châu Lạc Gia Lạc Man hoang quét ngang hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Bây giờ nghe nói đã triệt để tu thành hoán huyết cảnh cực hạn tượng hổ chi huyết, còn có ngọc cốt cảnh cực hạn hổ long chi xương. Ha ha, ngươi tin tức này đều đã rơi ở phía sau, Vài ngày trước, Lạc Man Hoang đã tìm được mới cơ duyên, lại tu thành khai tàng cảnh cực hạn chân long chi tàng. Bốn cảnh cực hạn, Lạc Man Hoang đã thành thứ ba, chỉ kém cự lực cảnh cực hạn ma tượng chi lực còn chưa thành. Phóng nhãn toàn bộ Long Tượng Viện bí cảnh, Lạc Man Hoang đã là vô địch. Vô địch chưa hẳn. Nam Sở Hoàng thất Sở Vân Tiêu nhưng đến nay còn chưa từng xuất thủ qua, ai ngờ hắn đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Lại nói Tôn Châu Thượng Hành Tông Đoạn Diệp Thành, từng lấy sức một mình thất bại 10 vị khai tàng, cái này hẳn là không mạnh. Mặt khác, còn có Thiệp Châu Khâu gia bị kia, Phủ Châu Chu gia bị kia, Dịch Châu Thái Nhạc Tông bị kia, đều chưa từng hiện lộ tung tích. Đáng sợ nhất là, kia dẫn theo một thanh huyết đao, liên sát 4 vị khai tàng đỉnh phong La Sát Sinh, ai dám dây vào. Không tệ, những này xuất từ đại thế gia, đại tông môn truyền nhân, xa so với cùng cảnh giới người tu hành mạnh hơn, ai lại dám nói là vô địch. Đều không phải là kẻ yếu a. Nghe nói gần nhất Tôn Châu An gia lại tới một vị tuổi trẻ cường giả, gọi An Thanh Bằng, cũng là vô cùng mạnh mẽ. An gia đã từng cũng là đi ra thiên mệnh đại tu đỉnh tiêm thế gia, bây giờ mặc dù sung dốc, nhưng nội tình càng tại, thế hệ trẻ tuổi có thể ra cường giả, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không chỉ là thế gia, đại tông, sơn giã ở giữa, cũng có cường giả. Có người lắc đầu, cũng không đồng ý, sơn giã tán tu, làm sao có thể cùng những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm thế gia, đại tông so sánh, không so được à. Như thế nào không so được, kia dẫn theo một thanh huyết đao, không gì kiên kỵ, một lời không hợp liền chặt người La Sát Sinh cũng là tán tu, ngươi nhìn những cái kia thế gia, đại tông tử đệ có dám đi treo chọc hắn. La Sát Sinh chỉ là ví dụ, ngươi nhìn ngoại trừ La Sát Sinh bên ngoài, tán tu bên trong nhưng còn có người giết ra thanh danh đến. Ngươi lại nhìn những cái kia thế gia, đại tông, tùy tiện đi ra một vị, đều là thanh danh tại ngoại tuổi trẻ tuấn kiệt, như thế nào so? Phong Mặc vừa ăn nướng xong bọ cạp, con giết, xa xa nghe một hồi, đại khái bên trên là nghe rõ chút, nhưng cũng có chút không rõ. Thế là hắn sẽ tới, lấy một cái gầy teo tuổi trẻ người tu hành, hỏi, bằng hữu, nhiều người như vậy tụ tập ở đây là vì sao? Hẳn là ở chỗ này nói chuyện phiếm rõ ràng hơn thoải mái chút. Ở chỗ này nói chuyện phiếm rõ ràng hơn thoải mái. Hỏi lời gì đây là? Gầy teo tuổi trẻ người tu hành bất mãn quay đầu, đang muốn trên miệng giáo dục một chút cái này ngoài miệng không có giữ cửa ra hỏa. Lại thình lình nhìn thấy trước mắt xuất hiện một con so người trưởng thành bàn tay còn muốn càng lớn kịch độc đệ lớn, lập tức bị hù nhất bính lao cao. Người tổ tông cái bố khỉ, ai đem bản sơn độc chu thả lão tử trước mặt. Nguyên bản cho chuyện lửa nóng chúng tu hành giả lập tức nhao nhao nhìn tới. Tê, thật đúng là bản sơn độc chu, cái này nếu là bị cắn một cái, khai tàng người tu hành đều sống không qua 10 ngày nửa tháng a. Phong Mặc, nguyên lai con nhện này còn nổi danh chứ? Ăn rất ngon, có cần phải tới một ngụm. Hắn cầm trong tay xuyên tại trên cây trúc nhện lớn hướng phía trước đưa tiễn. Kia gầy teo tuổi trẻ người tu hành lập tức lông tơ đứng đấy, nhìn xem Phong Mặc ánh mắt phảng phất tại nhìn tên điên, ngươi ăn cái này. Hắn run rẩy chỉ vào bản sơn độc chu. Phong Mặc thu hồi cây gậy trúc, hai ba miếng đem nhện lớn ăn sạch sẽ, hương vị vẫn được. Cuối cùng nói bổ sung, không độc. Ta không độc ngươi cái bố khỉ. Có thể hạ độc chết khai tàng người tu hành bản sơn độc chu, ngươi nói không độc. 38 chương 39, phách lối, thức thời một đám người tu hành hoa một chút cấp tốc tản ra. Cách Phong Mặc xa xa, nhìn Phong Mặc ánh mắt đều là kinh nghi bất định. Dám như thế ăn bản sơn độc chu, tuyệt đối là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Hoặc là độc thuật vô song, hoặc là chính là mình muốn chết. Nhưng rất rõ ràng, vẫn như cũ còn nhảy nhót tưng bừng Phong Mặc cũng không phải là cái sau. Cảnh giới rất cao, siêu việt mà cốt, mà lại độc thuật cao không hợp tối thường, thiếu niên này là chỗ nào xuất hiện? Có người tu hành nơm nớp lo sợ, thấp giọng đặt câu hỏi. Không biết, chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Nam Sở các đại thế gia, đại tông đều bất thiện độc thuật, thiếu niên này hẳn là cũng là sơn gia tán tu. T. Trước có dẫn theo huyết đao hành hành thần bí tán tu La Sát Sinh, bây giờ lại ra như thế một cái độc thuật cao thâm mặt chắc thiếu niên. Về phần thiếu niên độc thuật cao bao nhiêu, ngươi nhìn hắn đem có thể độc chết khai tàng bản sơn độc chu làm đồ ăn bật ăn, liền có thể biết một hai. Tại cái này tu hành giới, ngươi tu vi cao có lẽ người khác chưa chắc sẽ sợ ngươi, bởi vì ngươi cao nữa là cũng liền đem ta đánh tới gọi ngươi ba ba, nhưng độc thuật cao, có thể để ngươi hô ra ra. Mà lại thanh danh sẽ ác liệt hơn, ác liệt đến người khác nhìn thấy ngươi liền sẽ sợ hãi, sợ không chừng lúc nào liền chúng phải độc, muốn sống không được muốn chết không xong. Ta nói, đại gia hỏa tụ tập ở đây, đến cùng là vì cái gì a? Nhìn lên những người tu hành này tất cả đều cách mình xa xa, Phong Mặc cũng không thèm để ý, chỉ là tiếp tục truy vấn. Hiện tại những này ba lần hoán huyết cảnh, ngọc cốt cảnh người tu hành, trong mắt hắn, đó chính là ba tuổi tiểu hoa nhi, một bàn tay có thể đập ngã một mảng lớn, căn bản không cần quá mức để ý nơi này có một chỗ cơ duyên. Trước hết nhất kia gầy theo nam tử trẻ tuổi đứng dậy đáp lại, chỉ là vẫn như cũ không dám tới gần Phong Mặc. Cơ duyên ở nơi nào? Phong Mặc ánh mắt sáng lên. Người kia một chỉ sau lưng, gốc kia cây già. Phong Mặc thuận người này chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một gốc siêu siêu mèo mèo, một mình sinh trưởng không biết tên cây già. Chỉ là hắn trái xem phải xem, cũng là không hiểu được cái này gốc cây già có khác biệt gì. Không thấy quang mang vạn trượng, cũng không thấy hào quang tường thụy, thậm chí cái này cây già vỏ cây đều đã nứt ra, hoàn toàn chính là một gốc phổ thông đến không thể phổ thông hơn cây già mà thôi. Đã là cơ duyên, các ngươi vì sao không lấy? Hắn nhìn về phía một đám e ngại hắn người tu hành hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Mặc rõ ràng phát giác được những người tu hành này đều nhiều hơn mấy phần đoán nghiệm. Bị Thiệp Châu Tố Huyền Tông người chiếm. Có người tu hành nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai ban đầu nơi đây cơ duyên là bọn hắn đám tán tu này phát hiện, chỉ là còn không đợi bọn hắn đi vào, kia Tố Huyền Tông liền tới ba người, đem những tán tu này hết thảy xua đuổi đến một bên, độc chiếm nơi đây cơ duyên. Mà lại ba người kia thực lực không yếu, đều là ngọc cốt đỉnh phong chi cảnh, trái lại những tán tu này, cao cũng bất quá ngọc cốt sơ kỳ chi cảnh, đại bộ phận đều vẫn là ba lần hoán huyết, chỗ nào lại là Tố Huyền Tông ba người kia đối thủ. Căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể đem tới tay cơ duyên chắp tay nhường cho, tụ tập ở đây bất quá là nhìn còn có thể hay không nhặt mấy ngụm thừa canh uống một chút. Thiệp Châu Tố Huyền Tông. Phong Mặc nghĩ, chưa từng nghe qua. Xem ra cũng hẳn là không thể khinh thường đại tông môn, nếu không những tán tu này sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua. Nhưng cơ duyên trước mắt, đâu thèm cái gì đại tông nhỏ tông, ai cướp được chính là của người đó. Cất bước tiến lên, Phong Mặc thân hình cao lớn xuất hiện ở chúng tu hành giả trước mặt, hắn nhìn về phía kia gầy teo nam tử trẻ tuổi, như thế nào đi vào. Hắn chỉ là gốc kia cây giả bên trong cơ duyên. Tố Huyền Tông người phong bế cửa vào, chỉ có thể đánh vào đi. Nam tử trẻ tuổi gian nan nuốt nước miếng, sợ Phong Mặc một không cao hứng cho hắn đến bên trên hai lượng độc. Cũng là bất việc. Phong Mặc cười cười, chắp tay nói, đa tạ cáo chi. Dứt lời, thẳng hướng phía kia lẻ loi trơ trọi cây giả đi đến. Hô, nóng bỏng, cuồng bạo tiếng gió vụ vụ đột nhiên từ Phong Mặc trong lòng bàn tay truyền ra, đột nhiên quét sạch mà ra. Đã thấy hắn nắm tay cầm quyền, so với dung nham còn muốn đáng sợ hơn, tâm hỏa hiện lên, hóa thành một con to lớn long chảo. Ầm. Long chảo hành kích cây giả, đột ngột va chạm kịch liệt, âm thanh tùy theo phát ra. Sau một khắc, cây giả phía trên phảng phất có một tầng bình chướng vô hình bị Phong Mặc đánh vỡ, hiện ra một mảnh xích hồng, cũng nói không rõ là huyễn cảnh vẫn là chân thực, kia một mảnh xích hồng dường như còn là vô biên vô tận huyết hải. Ẩn ẩn có thể thấy được, tại kia huyết hải bên mở, còn có ba đạo nhân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ba đạo nhân ảnh hẳn là đám người nói tới Tố Huyền Tông người. Cùng hoán huyết cảnh cực hạn có liên quan cơ duyên a. Có chút ý tứ, Phong Mặc vừa xài bước ra, thẳng đi vào huyết hải bên trong. Cũng là theo Phong Mặc tiến vào, cây giả lần nữa khôi phục như thường, không thấy kia một mảnh xích hồng, vẫn như cũng là một gốc lẻ loi trơ trọi lệnh ra cây. Một đám người tu hành hai mặt nhìn nhau, hắn cứ như vậy tiến vào. Nhìn hắn ngay cả cơ duyên đều không hiểu rõ, nghĩ đến cũng là tán tu không thể nghi ngờ. Tán tu chi thân, liền dám cùng những cái kia đại tông đệ tử cấp đoạt cơ duyên, thiếu niên này sẽ không lại là một cái sách huyết đao la sát sinh a. Đại tông đệ tử cũng là nhìn dưới người món ăn, thiếu niên này thực lực rất mạnh, chí ít cũng là ngọc cốt đỉnh phong, thậm chí là khai tầng cảnh, Tố Huyền Tông ba người kia hơn phân nửa sẽ không theo hắn lên xung đột. Ha ha, liền sợ bên trong cơ duyên có hạn, lực quả thật không đủ bốn người bọn họ chia lãi, vậy thì có trò hay nhìn. Thiếu niên này độc thuật cực cao, thật muốn xảy ra tranh chấp, ba cái kia Tố Huyền Tông ra hỏa, hơn phân nửa muốn chết. Mênh mông biển máu vô tận, không nhìn thấy bờ. Đương Phong Mặc một bước vào trong đó lúc, liền xuất hiện ở huyết hải bên bờ. Trong ngay mắt, ba đạo lạnh lùng ánh mắt quét tới, không kiêng nể gì cả. Đây là ta Tố Huyền Tông trước tiên tìm đến cơ duyên, các hạ như vậy xuống tới, là muốn cưỡng đoạt ta. Một thân mang áo đen, mọc ra một khuôn mặt ngựa tuổi trẻ nam tử nhìn hằm hằm Phong Mặc, rất có một lời không hợp liền muốn ý tứ động thủ. Phong Mặc lườm ba người một chút, liền không còn nhìn nhiều, thậm chí không thèm để ý bởi vì không có đáng giá nhìn nhiều đối thủ, đều là ngọc cốt cảnh, mạnh nhất tên kia thân mang xanh nhạt sắc váy áo tuổi trẻ nữ tử, cũng mới chỉ là ngọc cốt đỉnh phong. Ngươi là cái nào tông môn dưới, vẫn là con em thế gia? Gặp Phong Mặc như vậy miệt thị hết thảy tư thái, ba người cũng là trong lòng không chắc, thế là một tên khác diện mục thanh tú tuổi trẻ nam tử thăm dò hỏi: "Các ngươi nhưng đánh qua được ta?" Phong Mặc không trả lời mà hỏi lại, thái độ cực kỳ tản mạn tùy ý, ba người lập tức giận dữ: "Quá phế lối, chúng ta cùng ngươi bàn bối cảnh, ngươi vậy mà cùng chúng ta giảng thực lực. Nếu có thể liệu không thực lực, chúng ta còn cùng ngươi bàn cọp lông bối cảnh, trực tiếp đều cho ngươi đánh ra. Các hạ đây là ý gì?" Kia diện mục thanh tú tuổi trẻ nam tử sắc mặt lạnh xuống. Phong Mặc hứng hờ nhìn lại, không nhanh không chậm nói: "Nếu biết đánh không lại, vậy liền trung thực chút mà miệng. Nếu không chịu phục, ta không ngại cùng các ngươi động động tay." Quá phế lối, quá phế lối. Tố Huyền Tông ba người khí run lạnh. Rõ ràng đây là ba người bọn hắn trước tiên tìm đến cơ duyên, Phong Mặc rất hung ác xông tới không nói, lại vẫn trái lại uy hiếp bọn hắn. Tức giận, nhưng lại đánh không lại. Ngươi đến cùng. Mặt ngựa nam tử trẻ tuổi đang muốn miệng pháo vài câu, tìm về mặt mũi. Một bên kia lấy xanh nhạt sắc váy áo tuổi trẻ nữ tử đã là lạnh giọng đánh gãy, ngậm miệng. Nơi này không phải Tố Huyền Tông, cũng không có những cái kia cường đại sư thúc, sư ba tại, gặp được mạnh hơn chính mình, có thể đánh pháo miệng cũng đã là bọn hắn có thể làm mức cực hạn. Tu hành giới chính là như thế, ngươi có bối cảnh, người khác sẽ cho sau lưng ngươi thế lực mặt mũi, nhưng ngươi nhất định phải nhận rõ, người khác chân chính để ý chỉ là sau lưng ngươi tông môn, mà không phải ngươi người này. Đạo lý đối nhân xử thế tất cả mọi người hiểu, nhưng chính ngươi cũng phải thức thời. 39 chương 40, hóa huyết chi biến tu hành giới quy củ, cường giả làm đầu, các hạ như coi trọng nơi đây, mời trước là được. Lấy xanh nhạt sắc váy áo hoàng điểm chắp tay mở miệng, không kiêu ngạo không tự ti, coi như thức thời. Phong Mặc cũng không vì đoạt phần cơ duyên này mà cảm giác có nửa điểm không ổn. Tựa như phần cơ duyên này bản thân liền là bọn hắn từ những tán tu kia trong tay đoạt tới đồng dạng. Chính như Hoàng Điểm nói, tu hành giới quy củ, cường giả làm đầu, hết thể dựa vào thực lực nói chuyện. Tất cả mọi người tại đoạt, ngươi không đoạt ngươi liền đi đương thánh nhân, người khác sẽ tán ngươi một tiếng có đức độ, nhưng chỗ tốt ngươi chính là ăn không được. Phong Mặc nghèo bức tán tu một cái, đâu thèm ngươi thanh cao không thanh cao, có chỗ tốt ăn vào miệng bên trong lại nói. Về phần đúng và sai, ai quan tâm đâu? Bất quá có sao nói vậy, đại tông đệ tử chính là không giống a. Nhìn Tố Huyền Tông ba người một chút, Phong Mặc không có lại nói tiếp. So sánh lên bên ngoài kia đông đảo tán tu, thấy một lần hắn thực lực mạnh, liền tránh ra thật xa, căn bản không dám nhiều tất nửa câu. Bởi vì bọn hắn không có bối cảnh hậu trường, một khi chọc giận Phong Mặc tiện tay liền có thể đem bọn hắn trục chết, không ai sẽ vì bọn hắn ra mặt. Trái lại cái này ba cái Tố Huyền Tông người lại khác biệt, bọn hắn đối khai tàng cảnh Phong Mặc căn bản không có e ngại. Bởi vì bọn hắn tại tông môn gặp quá nhiều cường giả, mỗi người bọn họ sư phụ, sư thúc, sư bá, tông môn trưởng lão, tông chủ, cái nào không phải siêu việt khai tàng một mảng lớn. Xa không nói, chỉ nói cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong, bọn hắn những cái kia khai tàng cảnh các sư minh liền không ở số ít. Chính là gặp được khai tàng phía trên hóa linh cảnh người tu hành, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Khai tàng, hóa linh bọn hắn là đánh không lại, nhưng bọn hắn có hậu đài, ngươi thật muốn liều lĩnh giết bọn hắn, phía sau bọn họ tông môn nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển, đây là tông môn thế gia ranh giới cuối cùng vấn đề nguyên tắc. Không phải hôm nay ngươi giết một cái, hậu thiên hắn giết một cái, người ta đại tông môn, đại thế gia còn muốn hay không kéo dài tiếp rồi. Còn nữa ngươi một cái đại tông, thế gia, ngay cả nhà mình truyền nhân đô hộ không ở, truyền đi cũng sẽ bị người lên án. Mặt mũi không dễ nhìn không nói, tông môn, thế gia bản thân lực ngưng tụ cũng lại nhận ảnh hưởng. Cho nên, đây chính là thế gia, tông môn truyền nhân lực lượng, hoàn toàn không phải những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai tán tu có thể so sánh. Liên xem như Phong Mặc loại này mới tiếp xúc tu hành giới không lâu tán tu, mặc dù không hiểu tu hành giới quy tắc, nhưng lại hiểu được xu lợi tránh hại. Có hậu đài người tu hành dù là so với hắn yếu, hắn cũng sẽ không tùy ý đi động thủ. Chính như hắn kiếp trước xem qua Tây Du Ký, hầu tử gan đủ lớn đi, dám đi Thiên Cung đại náo, dám cùng Tiên Đình khai chiến, nhưng từng nhìn thấy hầu tử tại Thiên Cung đại náo lúc giết qua một cái thần tiên. Về sau thỉnh kinh trên đường, gặp được không có bối cảnh yêu quái, hầu tử một gậy đánh chết, có bối cảnh cải bộ dáng coi như xong, đánh chết là khẳng định không thể đánh chết. Vẫn là vấn đề kia, ngươi có thể náo, cũng có thể xem thường cái này xem thường cái kia, nhưng ngươi không thể xem thường người ta hậu trưởng, càng không thể động người ta ranh giới cuối cùng. Nếu không đây cũng không phải là náo, mà là không chết không thôi. Đương nhiên, nếu như cái này Tố Huyền Tông người nhất định phải chọc giận Phong Mặc cũng sẽ không ăn cái này thua thiệt. Bên ngoài bây giờ trên trăm ánh mắt nhìn xem hắn tiến đến không thể động thủ, nhưng luôn có thần không biết quỷ không hay thời điểm. Cũng may, cái này Tố Huyền Tông đệ tử miệng thảo luận lấy không phục, thực tế lại là một cái so một cái tư tâm, lời mắng người không dám nói, động thủ càng là không dám. Trở lại chuyện chính. Phong Mặc nhìn trước mắt vô biên huyết hải thật lâu không động. Cơ duyên. Hắn cũng không biết cái gọi là cơ duyên đến tột cùng là cái nào thuyết pháp, nhưng nói chung hẳn là phiến này huyết hải. Vừa xài bước ra, Phong Mặc thân ảnh đã là xuất hiện ở huyết hải phía trên. Hắn không có sử dụng ngự thủy năng lực thiên phú, cũng không vận dụng tâm hỏa chi lực giá vân, vẹn vẹn chỉ là bình thường cất bước. Nhưng quỷ dị lại là, hắn vậy mà vững vàng đạp ở huyết hải phía trên, chưa từng chìm xuống nửa phần. Nhục thân chi lực, cốt kình, tâm hỏa chi lực đều bị phong tỏa, chỉ có thể vận dụng khí huyết chi lực a. Phong Mặc có thể rõ ràng phát giác được, khi hắn đạp vào huyết hải một khắc này, có không biết lực lượng xuất hiện, hạn chế hắn, để hắn chỉ có thể vận dụng khí huyết chi lực. Có chút ý tứ, hắn bước nhanh đến phía trước, hướng huyết hải chỗ sâu bước đi. Bò họ. Một tiếng thẳng vào linh hồn tượng minh thanh vang lên, mắt trần có thể thấy, từ trong biển máu có ma tượng bước ra, khổng lồ dị thường, thẳng đến Phong Mặc mà tới. Bò họ. Lại là một tiếng tượng vang lên triệt, nhưng là từ trên thân Phong Mặc phát ra. Hắn một tay bắt quyền, dưới chân đạp nhẹ, như ma tượng muốn nổi giận, cuồn cuộn nóng bỏng khí huyết từ hắn trên người hiện hiện, đồng dạng hóa thành một đầu to lớn ma tượng, ngửa mặt lên trời hít dài. Tới. Phong Mặc xuất thủ trước, một quyền đánh ra, mênh mông khí huyết ma tượng tùy hành, ầm vang đập vào máu hải ma đầu voi đỉnh. Oanh! Cuồng bạo khí huyết nổ tung, Phong Mặc uy mãnh vô song, thế không thể đỡ, sinh sinh đem máu hải ma tượng đánh tới nổ tung, hóa thành điểm điểm huyết ảnh, tiêu tán vô tung. Đối với cái này, Phong Mặc không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Lại đi 5 bước, trong biển máu xuất hiện một đầu cự hổ, lại bị Phong Mặc một quyền đánh nổ. Tiếp tục tiến lên, trong biển máu liền không ngừng xuất hiện một đầu lại một đầu ma tượng, cự hổ, nhưng đều bị Phong Mặc một quyền tiếp một quyền, sinh sinh đánh nổ. Mà lại, mỗi đánh nổ một đầu ma tượng, cự hổ, Phong Mặc liền có thể rõ ràng cảm giác được máu của hắn tại xuất hiện biến hóa, trở nên sôi trào, trở nên càng thêm bất phàm, thậm chí ẩn ẩn đang tỏa ra huy quang, thậm chí nhiều hơn mấy phần thần thánh ý vị. Ngay cả chính Phong Mặc nhìn thấy trong máu biến hóa cũng vì đó kinh dị. Huyết dịch biến hóa tại tu hành một đạo bên trên được xưng hoán huyết, cũng đã là hoán huyết chi cảnh. Bình thường người tu hành đều sẽ hoán huyết 3 lần, nhưng Phong Mặc thế nhưng là tu 2 vòng hoán huyết cảnh giới. Tượng hình công có hoán huyết cảnh, hổ hình công cũng có hoán huyết cảnh, nói cách khác, Phong Mặc chọn vẹn đổi 6 lần máu. Theo lý thuyết, máu của hắn đã luyện đến cực hạn, không có khả năng lại có biến hóa, nhưng tại biển máu này phía trên, máu của hắn vậy mà vẫn tại biến. Khó trách cái này Long Tượng Viện bí cảnh có thể dẫn động toàn bộ Nam Sở quốc 4 cảnh người tu hành đến đây. Khó trách sẽ bị gọi nhưng tu thành 4 cảnh cực hạn cơ duyên. Phong Mặc sợ hãi thán phục. Hừ, thiếu niên này vừa rồi không nói là cái nào tông môn nhân, cũng không nói là cái nào thế gia truyền nhân, làm nửa ngày, nguyên lai hắn chỉ là một cái tán tu a. Mặt ngựa nam tử trẻ tuổi Mã Thiếu Hùng hừ lạnh. Trước đó hắn mấy lần muốn hỏi ra Phong Mặc nội tình, nhưng Phong Mặc căn bản không để ý hắn. Hiện tại Phong Mặc vừa ra tay, hắn liền đã nhìn ra. Phong Mặc tu chính là Tam Hình Công, vừa rồi dùng chính là Tượng Hình. Loại này không có đến tiếp sau công pháp, đại tông, thế gia truyền nhân căn bản sẽ không đi tu hành, chỉ có tán tu mới có thể luyện. Nguyên lai chỉ là sơn giã tán tu. Khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nam tử Lý Khách Tùng ánh mắt sáng lên, nói: "Hoàng sư tỷ, nơi này cơ duyên chớ có để thiếu niên này tán tu độc chiếm, chúng ta cũng đi." Hoàng Điềm cảm thấy bưng lòng, đã Phong Mặc là tán tu, kia nàng liền không cần có chỗ cố kỵ, chỉ cần không hoàn toàn chọc giận tới Phong Mặc, Phong Mặc liền tất nhiên sẽ không theo bọn hắn trở mặt. Cơ duyên vật này, có một chút, hẳn là cũng không đến mức để Phong Mặc trở mặt. Nhìn thiếu niên này tán tu đi nhẹ nhõm, nghĩ đến cơ duyên này độ khó không cao, chúng ta cũng đi. Hoàng Điềm mở miệng, làm ra cuối cùng quyết định, cũng một bước phóng ra, bước lên huyết hải. Được. Mã Thiếu Hùng đại hỉ, theo sát phía sau, cũng bước lên huyết hải. Lý Khách Tùng chậm một bước, chờ hắn muốn đạp vào huyết hải thời điểm, lại như thế nào cũng vô pháp bước ra một bước kia, trong lúc vô hình, có một tầng quy tắc tại ngăn cản hắn. Đáng chết, nơi này cơ duyên chỉ đủ 3 người chiếm dụng. Lý Khách Tùng ảo não. Cái này kỳ thật cũng là thủ vệ Tịnh Minh Tông hùng mãnh muốn đem 3 lần đổi phía dưới người tu hành ngăn cản ở ngoài nguyên nhân. Bởi vì những người tu hành kia thực lực không đủ, một khi tiến vào cơ duyên chi địa, liền sẽ tạo thành chiếm hầm cấu không gãy phân cục diện. Cơ duyên là có ít, ngươi không có thực lực còn chiếm vị trí, chẳng phải là hỏng cơ duyên. Chính như dưới mắt, Lý Khách Tùng liền không thể đi lên huyết hải, bởi vì cơ duyên liền 3 cái danh lệch. Lý sư đệ chớ loạn, thiếu niên kia tán tu đều có thể tùy tiện đi qua biển máu này, thu hoạch được cơ duyên, chúng ta thân là làm Huyền Đại Tông môn người, tự nhiên càng là dễ như trở bàn tay. Đợi ta cùng Hoàng sư tỷ lấy nơi này cơ duyên, quay đầu lại vì ngươi tìm được một chỗ là được. Mã Thiếu Hùng hào khí bạt trượng, bước nhanh đến phía trước. Rất nhanh, một đầu to lớn ma tượng từ huyết hải hiện hiện, tại một tiếng huýt dài bên trong, một cước đạp về Mã Thiếu Hùng đỉnh đầu. Hừ, chỉ là huyết hải biến thành ma tượng, an dám quát tháo. Mã Thiếu Hùng không để vào mắt, dù sao hắn tận mắt thấy Phong Mặc người tán tu này một quyền đánh nổ qua loại này ma tượng. Đại tông, thế gia đệ tử từ trước đến nay mạnh hơn tán tu, đây là tu hành giới thường thức, thế nhân đều biết. Mà Phong Mặc có thể tùy tiện làm được hành hung ma tượng, đã nói hắn Mã Thiếu Hùng cũng có thể tùy tiện làm được. Phá cho ta. Mã Thiếu Hùng hét lớn, một tay bắt ấn, cuồn cuộn khí huyết hóa thành huyền diệu phù văn đánh ra. Vâng. Phù văn vỡ vụn, Mã Thiếu Hùng bị ma tượng một cước đã dẫm vào huyết hải, ăn đầy miệng huyết tương. Chương 41, dữ dội Mã Thiếu Hùng ngộng. Một bên còn chưa tiến lên hoàng điểm cũng ngộng. Huyết hải bên bờ Lý Khách Tùng trừng lớn mắt. Tình huống như thế nào? Hoàng điểm, Lý Khách Tùng trên trán hiện ra thật to dấu chấm hỏi. Rõ ràng trước đó Phong Mặc một giới tán tu đều có thể tại huyết hải phía trên một quyền một cái, liên tiếp đánh nổ ma tượng, cự hổ, vì cái gì đến Mã Thiếu Hùng nơi này, ngược lại bị huyết hải ma tượng ăn lấy bạo dẫm? Không hiểu, không thể lý giải, cũng không thể nói, bọn hắn những này đại tông đệ tử còn không sánh bằng Phong Mặc loại này tán tu a. Huyết hải ma tượng, vậy mà cường hãn đến tận đây. Tại ngắn ngủi mộng bước qua đi, Mã Thiếu Hùng hồi thần lại. Có lẽ hoàng điểm, Lý Khách Tùng không hiểu, nhưng chính hắn lại là lý giải phi thường tấu triệt. Hắn bị ma tượng bạo dẫm, không phải hắn kinh địch, cũng không phải hắn chủ quan, mà là huyết hải ma tượng quá mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Thiếu niên này tán tu, là như thế nào làm được? Mặc dù Phong Mặc cảnh giới cao hơn hắn, nhưng ở biển máu này phía trên, lại chỉ có thể vận dụng hoán huyết cảnh lực lượng. Nói cách khác, tại huyết hải phía trên, tất cả mọi người là cùng một cái cảnh giới. Như vậy, Phong Mặc dựa vào cái gì có thể một quyền một cái đánh nổ hết thảy, mà hắn lại muốn bị huyết hải ma tượng đánh nổ? Chẳng lẽ cái này tán tu thiếu niên, so với bọn hắn những tông môn này đệ tử còn muốn càng mạnh? Hắn đương nhiên sẽ không biết, hắn chỉ là 3 lần hoán huyết, mà Phong Mặc chọn vẹn tu 2 vòng hoán huyết, thật muốn tính toán ra, chính là 6 lần hoán huyết. Tại hoán huyết cảnh giới này bên trên, so với bọn hắn không biết mạnh bao nhiêu. Mã sư đệ, chuyện gì xảy ra? Hoàng Điềm nhíu mày hỏi, có chút bất mãn, nàng suy đoán là Mã Thiếu Hùng quá khinh địch, cho nên mới sẽ bị huyết hải ma tượng bạo dẫm. Hoàng sư tỷ, không thể chủ quan, huyết hải ma tượng rất mạnh. Mã Thiếu Hùng nhịn không được nhắc nhở, đồng thời cũng là vì mình giải thích. Vô luận là cùng người giao thủ, vẫn là cùng bất kể đối thủ nào tranh đấu, tối kỵ khinh địch chủ quan. Hoàng Điềm ý vị thâm trường nói, rõ ràng có nói dạy ý tứ. Nàng cũng không tán đồng Mã Thiếu Hùng, huyết hải ma tượng bất quá là nơi này cơ duyên, có thể mạnh bao nhiêu? Thật muốn rất mạnh, Phong Mặc một giới tán tu như thế nào lại như thế nhẹ nhõm, một quyền rủ xuống bạo hết thảy. Không thể nào. Nàng không tiếp tục để ý Mã Thiếu Hùng, chuẩn bị lấy hành động thực tế nói cho Mã Thiếu Hùng, nếu không khinh địch chủ quan, đại tông đệ tử phong thái tuyệt đối ở xa tán tu phía trên. Bỏ họ. Nàng bước ra một bước, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng nên đón một đầu huyết hải ma tượng. Khổng lồ huyết hải ma tượng một cước giẫm đạp mà xuống, như sơn nhạc sụp đổ. Cho ta tán. Hoàng Điềm quát nhẹ, đồng dạng một tay bắt ấn, cùng với Mã Thiếu Hùng sử dụng ấn pháp giống nhau như lúc, ít nhiều có chút muốn gõ Mã Thiếu Hùng ý tứ tại. Ầm. Cuồn cuộn khí huyết biến thành huyền diệu phù văn đánh ra, cùng huyết hải ma tượng va chạm. Ầm ầm. Giống như tồi khô là hủ, khổng lồ huyết hải ma tượng không gì không phá, một cước đạp nát phù văn, đạp phá khí huyết chi lực, trùng điệp giẫm tại Hoàng Điềm đỉnh đầu. Ừm. Cái quỷ gì? Huyết hải ma tượng thật như vậy mạnh. Hoàng Điềm trong đầu hiện lên cuối cùng một tia nghi hoặc, sau đó liền tại phù phù một tiếng bên trong bị ma tượng đã giẫm vào huyết hải, tao ngộ cùng Mã Thiếu Hùng giống nhau một màn, ăn đầy miệng huyết tương. Mã Thiếu Hùng nâng trán cúi đầu, ngươi nói ngươi xính cái gì mạnh? Sư đệ ta đều dùng hành động thực tế biểu diễn cho ngươi một lần, vì cái gì không nghe đâu? Huyết hải bên bờ, Lý Khách Tùng ngẩn người, đột nhiên cảm giác được cơ duyên này giống như cũng không phải không thể không cần. Quá hung tàn, hắn cái này tiểu thân bản căn bản bị không ngừng. Sợ sợ. Một đường quét ngang mà qua Phong Mặc lòng có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Một màn trước mắt là huyết hải ma tượng, cự hổ đuổi theo Tố Huyền Tông Hoàng Điểm, Mã Thiếu Hùng đánh chẳng diện, ít nhiều có chút vô cùng thê thảm. Rõ ràng là một trận cơ duyên, kết quả lực không tốt, biến thành bị đánh. Chỉ thực lực này, đoạt cái gì a? Hắn không có dừng lại, càng không có nhàm chán về đến đầu đi trào phúng, chỉ là tiếp tục tiến lên. Nhanh, nhanh. Hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy, máu của hắn biến càng phát ra bất phàm, như là muốn lộ sắc thành thần linh chi huyết, tựa hồ đã có được thần tính huy quang. Càng thêm để Phong Mặc kinh ngạc chính là, đã trải qua 6 lần hoán huyết hắn, ấn lý tới nói, tuyệt đối đã đem hoán huyết cảnh tu đến cực hạn, tiến không thể tiến vào. Nhưng bây giờ, hắn tại hoán huyết cảnh thực lực, vậy mà lại tại tăng lên, nhục thể của hắn tại loại này như là thần linh chi huyết chạy xuôi dưới, phảng phất có loại muốn thoát thai hoán cốt dấu hiệu. Lực lượng cũng tại tăng cường, khí huyết biến cực kỳ hùng hậu, mà lại giống như là muốn phát sinh chất biến. Hắn có dự cảm, máu của hắn sắp nên đón cuối cùng chất biến, triệt để thuế biến đến một tầng khác. Nhưng là, theo hắn càng là tiếp cận trong biển máu, chô gặp phải huyết hải ma tượng, cự hổ cũng càng phát ra mạnh lên. Từ bắt đầu tùy ý xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm đánh nổ những này huyết hải ma tượng, đến bây giờ hắn đã bắt đầu có chút phí sức, cần xuất động hai tay, thậm chí vận dụng toàn bộ lực lượng. Soạt. Huyết hải rung chuyển, một đầu cực kỳ to lớn, cực lớn đến chừng gần 4 tầng lâu, cao 12 mét ma tượng, một đầu dài hai hơn 10 mét cự hổ đồng lúc từ trong biển máu nổi lên. Bọn chúng phát ra y mắng giận hoành, cùng nhau hướng Phong Mặc vào tới. Cuối cùng thể biến, nhưng vào lúc này, Phong Mặc không sợ, một thân hùng hồn đến cực hạn khí huyết bỗng nhiên khuấy động ra. Hắn khí huyết không còn như đã từng giống như Lang Yên, mặc dù nhìn xem kinh người, nhưng thực tế lại không đủ cô đọng, quá lỏng lẻo. Dưới mắt hắn, khí huyết cuồn cuộn, như sông lớn cuồn cuộn trào lên, nặng nề lại cô đọng, phảng phất đã thật sự có được chết. Mà lại, hắn khí huyết càng phát sinh hồng, phảng phất thật hóa thành hỏa diễm, có chói mắt huy quang tài liệu thi, tựa như là thần linh huy quang. Vâng. Hắn một tay diễn luyện tượng hình công, một tay vì hổ hình công, đồng thời diễn hóa xuất một đầu ma tượng cùng cự hổ, ngang nhiên đón lấy huyết hải ma tượng, cự hổ. Chiến đấu kịch liệt tại huyết hải bên trên phát sinh, Phong Mặc thẳng tiến không lùi, không ngừng oanh kích. Trái lại cái kia khổng lồ huyết hải ma tượng, cự hổ, cũng đồng dạng hung mãnh dị thường, mỗi một chân đạp rơi đều sẽ gây nên huyết hải rung chuyển. Mỗi một lần tấn công đều sẽ tóe lên huyết hải sóng lớn, chính là khoảng cách Phong Mặc còn chưa đi ra huyết hải bên dưới, bị những cái kia yếu nhất huyết hải ma tượng truy sát, chạy trốn tứ phía hoàng điểm cùng Mã Thiếu Hùng đều hứng chịu tới tác động đến, chỉ dám trốn ở bên dưới, run lẩy bẩy. Hoán huyết cảnh cũng có thể cường đại đến trình độ như vậy a. Mã Thiếu Hùng gian nan nuốt nước miếng, nhìn xem trong biển máu chỗ, Phong Mặc như là thần linh thân ảnh, khiếp sợ không tên. Quá kinh người, lúc này Phong Mặc thật như là hóa thành huyết hải thần linh, toàn thân khí huyết trường hà cuộn cuộn, tựa hồ tại huy động sông lớn. Một tay diện hóa ma tượng, một tay diện hóa cự hổ, thẳng đánh huyết hải nổ tung, đống nhiên rối tinh rối mù. Đến cùng là tam hình công mạnh, vẫn là thiếu niên này tán tu mạnh. Không minh bạch lời nói từ hoàng điểm trong miệng phát ra, giống như là bị sợ ngây người. Nhưng trên thực tế, nhưng lại không có sai. Tu hành giới vẫn luôn là như thế, công pháp giống nhau, tại khác biệt người tu hành trong tay, cũng là hoàn toàn khác biệt. Có chút thậm chí sẽ xuất hiện ngày đêm khác biệt chênh lệch. Cho nên, hoàng điểm nhất thời cũng chia không rõ, đến cùng mạnh là tam hình công môn này không có đến tiếp sau công pháp, vẫn là nói mạnh, nhưng thật ra là Phong Mặc người này. 41 chương 42, thần tính tam hình công hoàn toàn chính xác không kém, nhưng tự hồ cũng không có cường đại đến trình độ như vậy a. Mã Thiếu Hùng nơm nớp run run tiếp lời đầu. Tam hình công tại trong giới tu hành nói trắng ra là kỳ thật chính là hàng thông thường, rất nhiều đại tông, thế gia đều có thu thập, thậm chí có tuyệt đại bộ phận tán tu đều là luyện cái này một công pháp. Thân là Tố Huyền Tông loại này đại tông môn giới, Mã Thiếu Hùng ba người tự nhiên được chứng kiến cái này một công pháp, nhắc tới công pháp mạnh sao? Thật đúng là không thể nói mạnh, nguyên nhân chủ yếu là không có khai tàng cảnh đến tiếp sau công pháp, mà lại công pháp này tại hoán huyết cùng ngọc cốt cái này hai cảnh trên tu hành, đều muốn nhiều tu một vòng, tinh khiết chậm trễ cảnh giới tăng lên không phải. Ngang nhau tư chất tình huống dưới, đổi thành khác công pháp, ta đã xây xong khai tàng chi cảnh, mà ngươi luyện tam hình công, khả năng còn dừng lại tại ngọc cốt. Đây chính là cái này một công pháp nhất không chính cống địa phương, ngươi hoán huyết cảnh, ngọc cốt cảnh tu như bức nữa lại như thế nào? Như thường đánh không lại khai tàng cảnh. Bởi vì cảnh giới bên trên khác biệt, sở tu thành lực lượng liền có bản chất khác nhau. Khai tàng tu tâm hỏa chi lực chờ ngũ hành chi lực, hoàn toàn treo lên đánh cốt kình cùng khí huyết chi lực. Nhưng ngươi nhắc tới tam hình công không mạnh, lại tựa hồ. Không cần tựa hồ, nhìn lúc này Phong Mặc biểu hiện, vậy đơn giản mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Tam hình công có lẽ rất mạnh, nhưng thiếu niên này tán tu cũng tương tự rất mạnh. Hoàng Điềm nói như thế, nói đơn giản chính là công pháp mạnh, người cũng rất mạnh. Chỉ nói Phong Mặc cái tuổi này, có thể ở trên cảnh giới siêu việt bọn hắn một mảng lớn, liền đủ để chứng minh thiên phú, tất nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái này nếu là vào bọn hắn Tố Huyền Tông, không chừng bọn hắn còn phải gọi Phong Mặc một tiếng sư huynh đâu. Đáng tiếc liền đáng tiếc tại, Phong Mặc tu chính là tam hình công, cái này một công pháp thiếu khuyết đến tiếp sau con đường tu hành, cho dù Phong Mặc mạnh hơn, cao nữa là cũng liền đến khai tàng. Mà nếu như hắn còn muốn tiếp tục tiến lên, liền nhất định phải phế bỏ tam hình công cảnh giới, tuyển cái khác chọn một môn công pháp chủ tu. Nếu không phải như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn giúp Tố Huyền Tông mời chào Phong Mặc. Soạt. Huyết hải phía trên, sóng lớn cuốn lên mấy chục trượng chi cao, lại nặng nặng đập xuống. Kia là Phong Mặc cùng trong biển máu chô ma tượng, cự hổ giao thủ chô đánh ra cực hạn lực lượng. Nơi này ma tượng cùng cự hổ quá mạnh, dù là lấy Phong Mặc như vậy trải qua 6 lần hoán huyết thực lực, đồng thời đối mặt huyết hải cái này hai tôn quái vật khổng lồ, cũng vẫn như cũ cảm thấy áp lực lớn. Trước ngực của hắn, phía sau lưng, có đến vài lần đều bị kia ma tượng mũi dài rút chúng, đỉnh đầu vị trí cũng bị cự hổ móng vuốt lớn đập đến mấy lần. Nhưng kỳ quái là, dù là bị loại này quái vật khổng lồ đánh trúng, Phong Mặc trên thân, nhưng thủy chung chưa từng thấy đến vết máu. Bởi vì hắn huyết dịch đã thủy biến, như ngọc thủy, giống như quỳnh tường, quần quần ngưng tụ, căn bản sẽ không lại chảy ra bên ngoài cơ thể. Trừ phi gặp được mạnh mẽ hơn hắn rất rất nhiều đối thủ, sinh sinh đem hắn huyết dịch đánh tan, nếu không chỉ cần Phong Mặc còn có dư lực, liền sẽ không đi chảy máu. Đây là lúc trước hắn tu 6 lần hoán huyết đều chưa từng đạt tới cảnh giới, nhưng bây giờ, hắn tại hoán huyết cảnh đã lại một lần đột phá, lúc nào cũng có thể bước vào cực hạn. Vâng, không có chút nào dấu hiệu, huy động khí huyết trường hà Phong Mặc đống nhiên dừng lại. Khí huyết trường hà vỡ nát, tượng hình công diễn hóa ma tượng vỡ nát, hổ hình công diễn hóa cự hổ vỡ nát, hết thể hoán huyết cảnh dấu hiệu, hết thể khí huyết chi lực hiện ra biểu tượng, hết thể từ trên thân Phong Mặc tối lui. Giờ khắc này hắn, liền phảng phất đột nhiên từ hoán huyết cảnh rơi xuống, thành một phàm nhân. Nhưng trong biển máu kia khổng lồ ma tượng, tự hổ lại sẽ không để ý Phong Mặc phải chăng rất xuống cảnh giới, càng sẽ không để ý Phong Mặc phải chăng thành một cái chân chính phàm nhân. Bọn chúng nhấc lên vô biên huyết hải sóng lớn, tựa như biển gầm đạp về Phong Mặc. Cái này chính là hoán huyết cực hạn a. Dập tắt hết thể hoán huyết cảnh biểu tượng, Phong Mặc không đội không chậm, ngẩng đầu nhìn về phía đạp tới huyết hải ma tượng cùng tự hổ. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, quả nhiên không thể so sánh nổi. Trong chớp nhoáng, có giống như đại nhật thần quang từ hắn thể nội dâng lên, không có chướng mắt, thậm chí không có nóng bỏng, nhưng lại mang theo thần thánh cùng vĩ ngạn. Đây không phải là khí huyết quang mang, càng không phải là khí huyết chi lực ngoại phóng, mà là triệt để hoán huyết thuế biến biểu tượng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Phong Mặc đưa tay, nắm tay. Ầm ầm. Băng đằng đạp tới khổng lồ huyết hải ma tượng ầm vang sụp đổ, vỡ thành huyết vụ, một lần nữa quy về huyết hải. Hắn nắm tay nhẹ kích hư không. Ầm ầm. Tùy theo mà đến huyết hải cự hổ tùy theo nổ tung, quy về huyết hải. Hết thảy như vậy lắng lại. Hoán huyết cực hạn, thì ra là thế, thì ra là thế. Phong Mặc cười cười. Hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực có chút rách dưới y phục, trước đó bị biển máu này cự hổ lưu lại chảo tổn thương ngay tại khôi phục nhanh chóng. Từ kia trên vết thương, ẩn ẩn có thể thấy được có giống như huyết sắc lưu ly, tản ra thần thánh huy quang huyết dịch lưu động mà qua, kia là hắn triệt để thuế biến sau huyết dịch. Mặc dù vẫn như cũng là huyết sắc, nhưng cũng đã không giống với phạm nhân chi huyết. Máu của hắn nếu là chảy ra, liền sẽ khỏa khỏa thành huyết ngọc chân châu, mang theo thần tính, có thể trấn giết tà ma, thậm chí có thể kích đá nước địa, có lớn uy lực. Biến hóa như thế, là trước kia trải qua 6 lần hoán huyết Phong Mặc đều chưa từng có được qua. Có lẽ đây mới là hoán huyết cảnh giới chân chính huyền bí. Cho nên ta cự lực ngọc cốt hai cảnh cũng vẫn như cũ, vẫn chỉ là dừng lại tại dễ hiểu nhất cấp độ a. Phong Mặc đông nhiên có loại muốn tìm được mặt khác cơ duyên, đem ngọc cốt cự lực hai cảnh cũng tu thành cực hạn bức thiết cảm giác. Bởi vì cảnh giới mặc dù sẽ không đạt được đề cao, nhưng cùng cảnh giới bên trong chênh lệch lại quá tốt đẹp lớn. Mà lại Phong Mặc ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, đương cự lực hoán huyết ngọc cốt khai tàng cái này 4 cảnh đều đạt tới cực hạn về sau, trên người hắn có lẽ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không tiếp tục dừng lại, nơi này cơ duyên đã bị hắn đoạt được, đối với hắn mà nói, liền đã mất đi ý nghĩa. Vượt qua Tố Huyền Tông ba người, Phong Mặc rời đi chỗ này cơ duyên chi địa. Nhìn xem Phong Mặc đi xa, ở vào huyết hải bên mở, cũng không thu hoạch được cơ duyên tư cách, Lý Khách Tùng lặng lẽ nuốt nước miếng. Thiếu niên này, chỉ sợ so Đường Sư Minh còn mạnh hơn. Trong miệng hắn Đường Sư Minh, là bọn hắn Tố Huyền Tông bên trong, khai tàng cảnh bên trong mạnh nhất một vị, cũng là Tố Huyền Tông tiến vào cái này lòng tượng viện bí cảnh bên trong mạnh nhất một vị, càng là trong mắt bọn họ không thể vượt qua Cao Phong. Nhưng bây giờ, Lý Khách Tùng cảm thấy, hắn vị kia Đường Sư Minh, khả năng đều không nhất định đánh thắng được Phong Mặc. Đương nhiên, chỉ là tại hoán huyết cảnh. Hán, huyết hải phía trên bị ma tượng đánh cho chạy trối chết, Mã Thiếu Hùng kinh ngạc nhìn xem rời đi Phong Mặc. Bước ra một bước kia sao? Hoàng Điểm hít một hơi thật sâu, trong máu của hắn đã có thần tính, hẳn là đặt chân một bước kia. Cây già bên ngoài, đương Phong Mặc bước ra một bước thời điểm, đông đảo vẫn chờ nhặt nhạnh chỗ tốt người tu hành lập tức tản ra, không dám tới gần Phong Mặc. Đợi đến Phong Mặc vừa đi, một đám tán tu mới là thấp giọng nghị luận. Cái này độc thuật cao siêu thiếu niên làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Chẳng lẽ hắn cũng bị Tố Huyền Tông ba tên kia liên thủ nhầm vào? Không nên a, Tố Huyền Tông ba tên kia cảnh giới so ra kém hắn. Tóm lại không phải là hắn nhanh như vậy liền đoạt được bên trong cơ duyên a. Không đến mức, Tố Huyền Tông ba tên kia trước vào cơ duyên chi địa, đến bây giờ đều chưa từng ra, thiếu niên này như thế nào trước được cơ duyên? Còn không đợi một nhóm người này nghĩ ra cái như thế về sau, đã thấy kia cây giả bên trong, Tố Huyền Tông Hoàng Điểm, Mã Thiếu Hùng, Lý Khách Tùng ba người cũng đi ra. Chỉ là kỳ quái là, cầm đầu Hoàng Điểm cùng Mã Thiếu Hùng đều gương mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lại tựa hồ mang theo vài phần không thể tin. Càng bất khả tư nghị chính là, hai người này bộ dáng còn cực kỳ chật vật, toàn thân đều là vết máu, cùng cái đứt súng. Chỉ là nhìn xem những cái kia vết máu lại tựa hồ không giống với bình thường huyết thủy, cũng không biết là cái gì, rõ ràng trước đó Phong Mặc trên thân là sạch sẽ, không mang theo nửa phần ô uế. Duy chỉ có sau cùng Lý Khách Tùng một mặt cưỡng ép nghiêm túc, giống như tại nén cười, thêm sợ hai tháng cục, lại thêm một phần may mắn. Tóm lại, biểu lộ rất phong phú, cùng Hoàng Điểm, Mã Thiếu Hùng là hoàn toàn khác biệt. 42 chương 43, phục ảnh, cự lực, hoán huyết, ngọc cốt, khai tàng bốn cảnh, bây giờ hoán huyết đã bước vào cực hạn. Như vậy, liền còn thừa lại cự lực, ngọc cốt, khai tàng ba cảnh. Nói cho đúng, là chỉ có cự lực, ngọc cốt hai cảnh còn có bước vào cực hạn cơ hội. Bởi vì khai tàng cảnh Phong Mặc mới chỉ là vừa vặn bước vào, không nói cực hạn, ngay cả viên mãn đều kém thật xa. Cho nên, việc cấp bách vẫn là trước đem khai tàng cảnh tu thành viên mãn mới là chọn lựa đầu tiên. Chủ yếu cái này Long Tượng Viện bí cảnh thật rất thích hợp Phong Mặc tu hành lộ số, có dị thú, còn có rất nhiều không biết linh dược, độc thảo các loại, những này đều có thể vì Phong Mặc sử dụng, để hắn nhanh chóng tăng tiến thực lực. Hạ quyết tâm, Phong Mặc quay người liền một đầu đâm vào bên mông rừng sâu núi thẳm bên trong. Cũng không biết là Phong Mặc tới quá muộn, cái này Long Tượng Viện bí cảnh bên trong dị thú bị giết không sai biệt lắm, vẫn là đơn thuần chính là vận khí không tốt. Tại trong rừng sâu núi thẳm đi vòng vo 2 ngày, Phong Mặc quả thực là không thể gặp lại một đầu dị thú, trong lúc đó ngược lại là gặp được một chút dị thú thi thể. Đương nhiên, một chút độc thảo, độc hoa cái gì, Phong Mặc cũng ăn không ít. Còn có kia khai tàng cảnh bên trong tu lá gan một cổ thụ linh tâm, hắn cũng là ngay cả cái bóng đều không có gặp. Một ngày này, ngay tại Lao Lâm trung chuyển du, Phong Mặc đống nhiên trong lòng hơi động. Có người tu hành tại, hẳn là nơi đây cũng có cơ duyên. Phong Mặc trong lòng mừng rỡ, dị thú thanh xả năng lực thiên phú bị hắn sử xuất, toàn thân khí tức lập tức biến mất không còn tăm tích. Hắn tăng tốc bước chân, vô thanh vô tức ở giữa hướng phía trước dựa sát vào. Còn chưa thấy đến bóng người, Phong Mặc liền nghe được thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò hét. Cẩn thận, đây là phục ảnh thú. Thật là khó quấn xuất sinh. Hừ, lại khó quấn cũng chỉ là hoán huyết cảnh thực lực, nghĩ biện pháp dẫn nó hiện thân. Nguyên lai không phải cơ duyên. Phong Mặc có chút thất vọng, nhưng cũng không có hoàn toàn thất vọng, bởi vì nơi này còn có dị thú. Mặc dù chỉ là hoán huyết cảnh thực lực dị thú, đối Phong Mặc thực lực tăng lên không có gì đại dụng, nhưng dị thú đều có năng lực thiên phú a. Về phân phục ảnh thú là cái gì dị thú, Phong Mặc thì hoàn toàn không biết. Hắn bất động âm thanh, tiếp tục tới gần. Rất nhanh, Phong Mặc liền đã nhận ra tâm hỏa chi lực ba động, còn có cốt hình, khí huyết hai loại lực lượng khí tức. Người tựa hồ không ít, nhưng vì cái gì tại có khai tăng cảnh, ngọc cốt cảnh người tu hành tồn tại tình huống dưới, còn không làm gì được một đầu hoán huyết cảnh thực lực dị thú. Phong Mặc nghi hoặc, cũng không thể những người tu hành này đều là ăn cơm khô a. Rõ ràng không có khả năng khai tăng cảnh, dù chỉ là tu thành tâm hỏa chi lực khai tàng, đó cũng là khai tàng, không nói đánh hoán huyết cảnh dị thú, chính là đánh ngọc cốt cảnh thực lực dị thú, đó cũng là một bàn tay một cái. Tuyệt không có khả năng xuất hiện không thu thập được tình huống. Trừ phi đầu dị thú này đầy đủ là thủ. Xem ra cái này phục ảnh thú cũng không tầm thường a. Phong Mặc hứng thú. Càng là năng lực thiên phú đặc thù dị thú, đối với hắn tác dụng liền càng lớn. Rất nhanh, hắn liền thấy được xác thực tình huống. Phía trước, nam nữ trẻ tuổi người tu hành riêng phần mình tản ra, có 5-6 người nhiều. Trong đó một cái tuổi lớn chút, chừng 30 tuổi, mặt trắng không dâu nam tử trung niên chính là khai tàng chi cảnh, cảnh giới cùng Phong Mặc không sai biệt lắm, hẳn là cũng còn chỉ là tu thành tâm hỏa chi lực. Còn lại 5 cái, 3 nam 2 nữ, 3 cái tại 3 lần hoán huyết cảnh giới, 2 cái tại ngọc cốt cảnh giới. Tổng kết một chút, một đám cặn bã. Hiện tại Phong Mặc, nếu là át chủ bài toàn ra, chính là hóa linh cảnh người tu hành hắn đều có thể đưa tiễn. Cho nên, cũng là không cần vội vã ra ngoài, chờ những người này thu thập dị thú, lại nhặt có sẵn không mượn. Dù sao tu hành giả tầm thường căn bản không có xử lý dị thú thể nội hung thần bản sự, mà lại dị thú thân thể khổng lồ, cũng rất khó mang đi, hơn phân nửa đều là quản giết không còn trôn. Tựa như đoạn đường này đi tới, Phong Mặc nhìn thấy dị thú thi thể đều đã hơn trăm, chỉ là đều đã bốc mùi, không cách nào lại lợi dụng mà thôi. Các loại, làm sao không thấy kia dị thú? Phong Mặc bằng vào cường đại hồn phách chỗ bồi dưỡng cảm giác bén nhạy cực lực cảm ứng, lại nửa điểm cũng không thể phát giác được dị thú đặc hữu hung lệ khí tức. Liên phảng phất nơi này vốn là không tồn tại cái gì dị thú. Nhưng rõ ràng, không tốt, Liêu sư muội. Chính lúc này, một tiếng rồn dập kinh hô truyền đến, mang theo bi thiết cùng phẫn nộ. Phong Mặc con ngươi hơi co lại, hắn ở một bên thấy rõ. Ngay tại mới kia ngắn ngủi trong mấy mắt, từ vị kia Liêu sư muội dưới lòng bàn chân cái bóng bên trong bỗng nhiên thoát ra một đầu như mãnh hổ kích cỡ tương đương mèo đen, một chảo liền xuyên thủng Liêu sư muội tim, sinh sinh đánh ra một cái lỗ máu. Đợi đến còn lại 5 người bi thiết phẫn nộ kịp phản ứng lúc, kia đại hắc miêu đã là một lần nữa dung nhập bóng ma bên trong, lần nữa không thấy tung tích. Phản phất từ đầu đến cuối, đều không có cái gì đại hắc miêu, hết thảy đều là ảo giác. Xuất sinh chết tiệt, cút ra đây cho ta. Cầm đầu kia mặt trắng không dâu nam tử trung niên phát cuồng, tức giận giống to. Chỉ là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Liêu sư muội, mấy người còn lại cũng là sắc mặt bi thương khó coi, nhất là còn lại kia 2 cái 3 lần hoán huyết người tu hành, sắc mặt càng là nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Phục ảnh thú có được trí khôn nhất định, chí ít xuất sinh này cũng hiểu biết quả hồng muốn tìm mềm bóp đạo lý này. Cho nên mới cái kia chỉ có 3 lần hoán huyết cảnh giới Liêu sư muội trở thành cái thứ nhất người bị giết, mà còn lại trong 5 người, chỉ có 2 người là 3 lần hoán huyết cảnh giới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phục ảnh thú đón lấy mục tiêu, tất nhiên chính là 2 người bọn họ. Dù sao phục ảnh thú cũng chỉ là hoán huyết cảnh thực lực, khả năng không lớn đi động ngọc cốt cảnh cùng khai tàng cảnh 3 người kia. Chư vị sư đệ, sư muội đều đến ta bên cạnh tới. Cầm đầu kia mặt trắng không dâu trung niên người tu hành Trịnh Vạn Kiệt hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng nói. Mấy người còn lại không dám thất lễ, nhanh chóng tụ tập đến Trịnh Vạn Kiệt bên cạnh. Có thể chui vào trong bóng tối dị thú. Lặng yên ẩn thân chỗ tối, Phong Mặc ánh mắt sáng lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tất nhiên chính là phục ảnh thú năng lực thiên phú. Đây cũng là một cái lão lục thuộc tính a. Phù hợp, rất thích hợp, thật thích hợp. Nếu có loại năng lực này, thần không biết quỷ không hay liền có thể lặng yên sờ đến đối thủ trước mặt, nếu như lại thêm Phong Mặc động, không ra đùa giỡn nói, khai tàng cảnh người tu hành cơ hồ gặp mặt liền phải rát. Bất quá nói đi thì nói lại, vì sao mấy tên này nhất định phải ở đây cùng phục ảnh thú cứng rắn? Trời không lại liền chạy a. Vẫn là nói, nơi này có thứ gì đang hấp dẫn bọn hắn, để bọn hắn cho dù là đối mặt xuất quỷ nhập thần phục ảnh thú cũng không muốn rời đi. Phong Mặc trong lòng khẽ động, ánh mắt đánh giá chúng quanh ở giữa, rất nhanh liền khóa chặt tại cách đó không xa một chỗ sườn đồi phía trên. Xa xa có thể thấy được, ở mảnh này sườn đồi phía trên, lít nha lít nhít hiện đầy một loại ố vàng dây leo. Nhưng trọng điểm cũng không phải là loại này dây leo, mà là dây leo về sau, như ẩn như hiện ở giữa, còn mang theo tầm 10 quả trắng muốt như ngọc trái cây. Chỉ là có kia lít nha lít nhít dây leo che chắn cực kỳ chặt chẽ, Phong Mặc cũng nhìn không rõ ràng, cái quả này đến cùng ra sao bộ dáng. Bọn hắn coi trọng chính là những cái kia thần bí trái cây. Phong Mặc trong nháy mắt minh ngộ. Đang lúc Phong Mặc đem ánh mắt rơi vào sườn đồi bên trên, dây leo sau thần bí quả lúc, liền nghe lại có kinh sợ tiếng hò hét truyền đến. Nghiên xúc, còn dám lô mãng. 43 chương 44, hổ khiếu là Trịnh Vạn Kiệt thanh âm. Chỉ gặp từ đám bọn hắn dưới chân cái bóng bên trong, một con to lớn mèo đen bỗng nhiên thoát ra, một chảo móc hướng trong đó một tên hoán huyết cảnh nữ tu hành giả mục ngẫm mẫn. Trịnh Vạn Kiệt thân là khai tàng cảnh người tu hành, trước hết nhất kịp phản ứng, ngang nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay tâm hỏa chi lực sáng rực giấy lên, nóng bỏng lực lượng cuồng bạo phun trào, trong nháy mắt đem bên cạnh 4 người tung bay, bổ một cái về phía đại hắc miêu cái cổ. Nhưng mà, kia đại hắc miêu nhanh như điện điểm, một kích không trúng, liền lại cấp tốc biến mất tại bóng ma bên trong. A, bị Trịnh Vạn Kiệt tung bay trong bốn người, kia ba lần hoán huyết cảnh nữ tử Mục Ngọc Mẫn đông nhiên kêu sợ hãi, bởi vì kia biến mất phục ảnh thú lại quỷ dị từ trong bóng tối thoát ra, tại tiếng gầm bên trong, lần nữa hướng nàng chụp tới. Đáng chết! Trịnh Vạn Kiệt khỏe mắt như phát điên hướng phía Mục Ngọc Mẫn phóng đi, nhưng mà không kịp, căn bản không kịp. Phục ảnh thú tốc độ quá nhanh, xuất quỷ nhập thần, lại là đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra, vừa xuất hiện liền đến Mục Ngọc Mẫn trước người. Mạng ta xong rồi. Mục Ngọc Mẫn chỉ tới kịp dâng lên cái này làm người tuyệt vọng suy nghĩ. Giống, không có chút nào dấu hiệu, đất bằng ở giữa bỗng nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm. Cái này tiếng hổ gầm lên cực kỳ đột ngột, đinh tai nhức óc không nói, mà lại vô luận ngươi có hay không phong bế nhị thức, đều sẽ trực tiếp vang vọng tại ngươi não hải, thậm chí vang vọng tiến linh hồn ngươi chỗ sâu. Loại kia bách thú vương giả chi bá đạo, uy thế, chấn nhiếp lòng người, linh hồn. Trong ngay mắt, Mục Ngọc Mẫn chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, vô hình e ngại, kinh hai phảng phất từ huyết mạch chỗ sâu, từ sâu trong linh hồn nhanh chóng lan tràn mà ra, cho đến đưa nàng toàn bộ bao phủ, triệt để đã mất đi thần thái, lâm vào ngốc trệ. Cũng đừng nói là Mục Ngọc Mẫn loại này ba lần hoán huyết, chính là kia hai tên ngọc cốt cảnh người tu hành đều là trong đầu một trận mê muội, vô luận như thế nào cũng áp chế không nổi từ huyết mạch chỗ sâu, sâu trong linh hồn lan tràn mà ra e ngại cùng kinh hãi. Liên như là phổ thông chó đất gặp mãnh hổ, loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, căn bản là không có cách đánh vỡ. Lại như bị chùy sắt lớn hung hăng đập vào linh hồn phía trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào hôn mê. Bách thú vương giả hổ khiếu lên, vạn vật sợ hãi, không phân người cùng thú. Mục Ngọc Mẫn chờ người tu hành bị hổ khiếu chấn nhiếp, kia từ trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra phục ảnh thú, cũng gặp đồng dạng đãi ngộ. Nguyên bản tấn mãnh mà ra, chỉ kém nửa thước khoảng cách liền có thể đem Mục Ngọc Mẫn xuyên thủng thú chảo bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo, kia tràn ngập dã tính cùng hờ hững thú mắt nhanh chóng mất đi thần thái, biến thành ngốc trệ, vô thần. Cuối cùng như bị cung tiện bắn giết đại điểu thẳng tắp rơi xuống hướng mặt đất. Ừm. Khai tàng cảnh Trịnh Vạn Kiệt từ ngắn ngủi trong thất thần tỉnh dậy, trong lòng lập tức kinh hãi. Ở đâu ra hổ khiếu? Loại này trực kích linh hồn, chấn nhiếp hết thể tiếng giống đơn giản quá mức dọa người, thậm chí ngay cả hán vị này khai tàng cảnh người tu hành đều hứng chịu tới ảnh hưởng. May mắn chính là, cái này âm thanh hổ khiếu đầu nguồn thực lực tựa hồ cũng không mạnh, nhiều nhất tại 3 lần hoán huyết đến ngọc cốt ở giữa. Chỉ là loại thanh âm này quá mức kỳ lạ, lại có chấn nhiếp hiệu quả, trực kích linh hồn, áp chế huyết mạch, nếu không căn bản không ảnh hưởng tới hắn loại này khai tàng cảnh người tu hành. Hết thể tới quá mức đột nhiên, chờ đến Trịnh Vạn Kiệt vừa lấy lại tinh thần lúc, liền gặp một thân ảnh như quỷ mị từ trong rừng xuất hiện, một thanh nắm phục ảnh thú cổ. Nguyên bản sắp rơi xuống trên mặt đất, có mánh hổ kích cỡ tương đương phục ảnh thú vững vàng treo ở giữa không trung. Thuận phục ảnh thú cổ nhìn lại, là một con mạnh mẽ đanh thép bàn tay. Người đến, đúng là một vai hùng tuấn lãng thiếu niên, hắn thân mang một bộ màu đen trang phục, khuôn mặt đường cong rõ ràng, rất có nam nhi dương cương chi khí, một đôi mắt như ngôi sao sáng tỏ, lại vẫn cứ lại dẫn 3 phần hung ác. Phản phất một đầu làm cho người không dám tùy tiện đến gần mánh thú. Lại không phải là Phong Mặc. Hắn một tay nhấc lấy phục ảnh thú, năm ngón tay vận kinh bốc dưới, tại ken kết âm thanh bên trong, xinh xinh bóp gậy phục ảnh thú cổ. Phục ảnh thú, tốt, ta còn sống. Bị chấn nhiếp tại chỗ Mục Ngọc Mẫn từ mờ mịt ngốc trệ bên trong tỉnh lại, nhất thời chỉ cảm thấy dường như quên rất nhiều thứ. Chỉ là theo nàng dần dần thanh tỉnh về sau, trước đó kia bị phục ảnh thú nguy hiểm cho sinh tử một màn lần nữa bị nàng hồi tưởng lại. Chờ một chút, phục ảnh thú đâu? Còn có kia đột nhiên xuất hiện tiếng hổ gầm. Nàng ánh mắt khôi phục thanh tỉnh, đang muốn tìm kiếm phục ảnh thú thân ảnh, lại thình lình nhìn thấy trước mắt một đầu toàn thân da lông hắc đến tỏa sáng, có mánh hổ lớn mèo đen. Phục ảnh thú. Chỉ một thoáng, Mục Ngọc Mẫn chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa dọa ra bệnh tới. Chết. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, trước mắt phục ảnh thú đã triệt để đã mất đi sinh cơ, bị một vị thân thể rắn chắc, cao lớn oai hùng thiếu niên xách trong tay. Phục ảnh thú, thuộc về ta. Đây không phải đang thương lượng. Phong Mặc trực tiếp đem thu vào nhỏ trong túi càn khôn. Cái này phục ảnh thú cũng không như còn lại dị thú như vậy khổng lồ, chỉ có mánh hổ lớn nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể nhét vào một cái lớn một chút nhỏ trong túi càn khôn. Trước đó phát ra tiếng hổ gầm, chấn nhiếp phục ảnh thú, chính là hắn a. Là hắn đã cứu ta. Mục Ngọc Mẫn mặc dù lòng còn sợ hãi, lại là trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng tiến lên, đà tạ thiếu hiệp cứu. Giọng thanh khẩn, mà không có chút máu, thậm chí mang theo vài phần run rẩy, hiển nhiên còn chưa triệt để từ thời khắc sinh tử chậm tới. Không có nửa câu sau lấy thân báo đáp. Xoa bình. Phong Mặc cảm thấy trêu chọc một tiếng, chỉ là gật đầu đáp lại. Phục ảnh thú vốn là thiếu hiệp tiêu diệt, tự nhiên cũng quy thiếu hiệp tất cả. Không có xử lý qua dị thú căn bản vô dụng, mà lại coi như đặt ở nhỏ trong túi càn khôn sẽ không hư, mang đi ra ngoài cũng bán không ra quá tốt giá tiền. Bởi vì phục ảnh thú thực lực không mạnh, cái đầu cũng không đủ lớn. Trịnh Vạn Kiệt tới gần tiến lên, ôm quyền không người, thiếu hiệp đại ân, ta Vân Hạc phái tất khắc sâu trong lòng ngũ tạng, ngày khác nhưng có sai khiến, định không chối tử. Đang khi nói chuyện, hắn trịnh trọng đi đại lễ. Còn lại mấy tên người tu hành cũng là nhao nhao tiến lên phía trước nói tạng. Nói những này có không có, thật muốn cảm tạng, ngươi ngược lại là cho điểm bây giờ a. Phong Mặc không nghe những này, cũng không có trông cậy vào bọn giá hỏa này có thể cho hắn nhiều ít nguyên thạch, dù sao bản thân hắn chính là hướng về phía phục ảnh thú mà ra tay. Cứu Mục Ngọc Mẫn cũng bất quá là tiện tay mà làm. Hắn khoát tay áo, chỉ hướng kia sườn đồi chỗ, dày đặc dây leo sau như ẩn như hiện thần bí trái cây, kia là vật gì? Lời này vừa nói ra, Trịnh Vạn Kiệt đám người sắc mặt đều là nhỏ không thể thấy thay đổi mấy phần, nhất thời lại không người trả lời. Ít khi, Trịnh Vạn Kiệt đông nhiên cười một tiếng, nói, kia là ngọc tinh quả, an chi có thể tăng dài tu hành, cũng có thể dùng làm luyện đan, giá trị cực cao. Phong Mặc gật đầu, phân ta mấy quả như thế nào? Trên thực tế, cái này Ngọc Tinh Quả cũng không phải là Trịnh Vạn Kiệt đám người, chỉ là bọn hắn trước tiên tìm đến mà thôi. Nếu là gặp gỡ cường thế chút người tu hành, hoàn toàn có thể trực tiếp đi hái, ai cướp được chính là ai. Nhưng dù sao trước mắt mấy người trước một khắc còn đối với hắn rất là cảm kích nói tạ, tóm lại không tốt lập tức trở mặt đánh nhau. Còn nữa mình cứu được bọn hắn một cái mạng, phân mấy cái quả cũng không tính quá phận. Nhưng mà, đương Phong Mặc thoại âm rơi xuống, Mục Ngọc Mẫn muốn nói lại thôi, Trung Phi không nói gì. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là khó coi. Trịnh Vạn Kiệt trên mặt ý cười thu lại, trầm mặc một lát, thiếu hiệp cứu ta sư muội tính mệnh, tại chúng ta có đại ân, nếu muốn này quả, một mực hái đi là được. Dừng một chút, chỉ mong thiếu hiệp có thể cho chúng ta cũng lưu lại mấy quả. Xem ra cái quả này giá trị không là bình thường cao a. Muốn mấy quả quả liền cùng muốn mạng bọn họ đồng dạng. Phong Mặc trong lòng như có điều suy nghĩ, mặt ngoài bất động thanh sắc, cùng kính không bằng tuân mệnh. Hắn không có nửa câu khách sáo, dưới chân bước trên mây mà lên, thẳng hướng sườn đồi mà đi. Thiếu. Mục Ngọc Mẫn sắc mặt đổi biến, đang muốn lo lắng gọi ra thiếu hiệp hai chữ, lại bị Trịnh Vạn Kiệt mặt lạnh lấy đánh gãy, truyền âm giận dữ mắng mỏ, ngậm miệng. Cái này Quỳnh Ngọc quả là ta Vân Hạt phái có thể hay không tiến thêm một bước nơi mấu chốt, mục sư muội chẳng lẽ muốn như vậy bị mất à? 44 chương 45, Quỳnh Ngọc thiếu hiệp, cái này ngọc tinh quả rất dễ hư hao, nhớ lấy cẩn thận hái. Xa xa, Phong Mặc nghe được Trịnh Vạn Kiệt nhắc nhở tiếng nói truyền đến. Đã đến sườn đồi phía trên, Phong Mặc trở lại nhìn thoáng qua, không có trả lời. Hắn đằng vân đứng ở giữa không trung, đã là đến lít nha lít nhít dây leo trước, đồng thời cũng nhìn thấy dây leo sau kia trong suốt như cùng như bạch mà quả. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra dây leo, rốt cục thấy rõ cái quả này hình dáng. Tròn căng, như quả táo lớn nhỏ, trong lúc mơ hồ còn có một cỗ dị hương sông vào mũi, chỉ là hít vào một hơi liền để Phong Mặc cảm giác được toàn thân lỗ chân lông mở rộng, càng hình như có vô số tinh khí điên cuồng từ hắn toàn thân cao thấp các nơi lỗ chân lông chen chúc mà tới. Loại cảm giác này, thậm chí để Phong Mặc có loại ngâm tại tinh khí dòng sông bên trong ảo giác. Cái quả này, càng như thế bất phàm. Phong Mặc kinh dị, cái này nếu là ăn được mấy quả, chỉ sợ đều đủ để chèo chống hắn hoàn toàn tu thành tâm hỏa, thậm chí là lại tu thành tỷ thổ, phổi kim, thận thủy cũng không phải là không thể được. Đồ tốt. Hắn không chần chờ, cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra tất cả dây leo, một viên đem ngọc tinh quả hái xuống. Chọn vẹn 12 quả, đều bị Phong Mặc thu vào nhỏ trong túi càn khôn. Chẳng qua là khi Phong Mặc thu hồi hết thảy, đang muốn quay người rời đi lúc, lại đột nhiên phát hiện, trên hai tay, chẳng biết lúc nào đã là nổi lên tím đen chi sắc. Mà lại, hai tay của hắn ẩn ẩn còn có muốn mất đi chi giác dấu hiệu. Có độc. Mà lại độc này vẫn còn tiếp tục hướng trên cánh tay của hắn lan tràn mà đi, chiếu tốc độ này nhìn, không ra gần nửa canh giờ, kịch độc liền sẽ lan tràn toàn thân. Phong Mặc sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt có chút nheo lại, nhìn về phía xa xa Trịnh Bạc Kiệt. Tốt cực kỳ. Ta cứu được các ngươi người, ngươi quay người liền đến cái mượn đao giết người. Phong Mặc bất động thanh sắc, cũng đếm thử câu thông trong bụng Lưu Ly tiểu xà. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, lúc này Lưu Ly tiểu xà đang muốn há miệng, hẳn là muốn đem thâm nhập vào trong cơ thể hắn kịch độc hút vào trong không. Nhưng tựa hồ là hắn câu thông có tác dụng, cũng tựa hồ là cái này Lưu Ly tiểu xà minh bạch hắn tâm ý, mở ra miệng nhỏ, lại bế hợp. Kịch độc cũng vẫn như cũ còn lưu tại trên hai tay. Hắn ngược lại muốn xem mấy cái này Vân Hạc phái người tu hành, đến tuột cùng tính toán điều gì. Gương mặt lạnh lùng, Phong Mặc khí thế hùng hổ, bước trên mây về tới Trịnh Vạn Kiệt bọn người trước mặt. Hắn giống như cưỡng chế lấy tức giận, đem nổi lên tím đen chi sắc bàn tay hướng Trịnh Vạn Kiệt trước mặt, gầm nhẹ nói, ngươi đang tìm cái chết. Trịnh Vạn Kiệt than nhẹ một tiếng, thiếu hiệp chớ có độc khí, nếu không sẽ chỉ tăng tốc khí độc lan tràn. Hắn dừng một chút, nói, nguyên bản ngươi cứu ta sư muội một mạng, chúng ta vốn nên báo đáp ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đánh Quỳnh Ngọc quả chủ ý. Quỳnh Ngọc quả không phải ngọc tinh quả a, cậu ta kia thậm chí ngay cả cái quả danh tự đều muốn lừa gạt mình. Phong Mặc không nói lời nào, lạnh lẽo nhìn Trịnh Vạn Kiệt. Không tệ, cái này xác thực không phải ngọc tinh quả, mà là Quỳnh Ngọc quả. Dường như nhìn ra Phong Mặc suy nghĩ trong lòng, Trịnh Vạn Kiệt lắc đầu nói, tâm phòng bị người không thể không, Quỳnh Ngọc quả tại ta Vân Hạc phái quá là quan trọng, tự nhiên không thể tùy tiện báo cho. Mặt khác, cái này Quỳnh Ngọc quả không thể chạm vào, nó biểu tầng phía trên có kịch độc, chính là khai tàng người tu hành cũng ngăn cản không nổi. Chỉ có những luyện đan sư kia mới có thể bóc ra trên đó kịch độc, lấy trong đó thịt quả luyện đan. Người hiện nay đã là hẳn phải chết chi thân, chúng ta cũng giải không được Quỳnh Ngọc quả độc. Đang khi nói chuyện, hắn vươn tay, đem ngươi giả Quỳnh Ngọc quả nhỏ túi càn khôn lấy ra đi, ta không làm khó dễ ngươi. Phong Mặc giận quá mà cười, khá lắm không làm khó dễ ta. Nếu là không có Lưu Ly tiểu xà, hắn tiếp xuống liền nên chờ chết. Chớ có nghĩ đến cùng ta độc thủ, ngươi thân chúng kịch độc, thực lực nhận hạn chế, cùng là luyện liền tâm hỏa chi lực khai tàng cảnh, ngươi đã không phải đối thủ của ta. Trịnh Vạn Kiệt giống như ăn chắc Phong Mặc, mặt khác, ngươi mới hổ khiếu thanh niên đối khai tàng phía dưới người tu hành hoàn toàn chính xác có cực lớn hiệu dụng, nhưng đối khai tàng mà nói, cũng bất quá như vậy. Thật sao? Phong Mặc đông nhiên cười ra tiếng. Hắn lúc trước cứu Mục Ngọc Mẫn lúc kia âm thanh hổ khiếu, vẹn vẹn chỉ là muốn chấn nhiếp phục ảnh thú mà thôi, cho nên chỉ dùng một phần lực. Nguyên nhân ở chỗ, hắn như toàn lực vận dụng chấn nhiếp cái này một thiên phú năng lực, một hống chi huy, ngoại trừ Trịnh Vạn Kiệt có thể chịu đựng lấy bên ngoài, còn lại mấy tên Vân Hạc phái người đều phải chết. Vậy ngươi lại nghe. Phong Mặc từng chưa nói ra, nhìn có thể cả không. Tiếng nói mới rơi, liền gặp Phong Mặc đột nhiên há miệng. Giống. Tiếng hổ gầm lên, giống như trời long đất nở, đinh hai nhức óc, lại như có một đầu vô hình hổ yêu hung hăng va vào sâu trong linh hồn, áp chế hết thảy. Gần ngay trước mắt Trịnh Vạn Kiệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, đến từ sâu trong linh hồn áp chế đồng thời bộc phát, trong nháy mắt để hắn lâm vào mờ mịt, ngốc trệ bên trong. nhưng hắn chỗ sâu trong óc vẫn như cũ bảo lưu lấy cuối cùng một phần thanh tịnh. Vì cái gì? Rõ ràng lúc trước Hồ Khiếu đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, rõ ràng Phong Mặc đã trúng bình ngọc quả kịch độc. Vì sao hắn còn có thể hô lên khủng bố như thế Hồ Khiếu, kinh khủng đến tính cả vì khai tàng cảnh giới hắn cũng không có chút nào sức chống cự. Phúc, dám chắc hữu lực bàn tay đóng rơi, lâm vào ngốc trệ, không có lực phản kháng chút nào Trịnh Vạn Kiệt đầu nở hoa. Cắt. Còn lại ba tên Vân Hạt phái người tu hành bị thai họa cá trong chậu, căn bản không chờ Phong Mặc độc thủ, liền tại cái kia một tiếng Hồ Khiếu bên trong mất mạng. Chỉ có Mục Ngọc Mẫn còn lưu lại khẩu khí, đây là Phong Mặc cố ý chiếu cố kết quả. Không phải chỉ có ba lần hoán huyết cảnh giới nàng sẽ chỉ chết càng nhanh, bất quá cũng không sống nổi nhất thời một lát. Phong Mặc không để ý đến chết đi Trịnh Vạn Kiệt bọn người, hắn chậm rãi đi hướng đã nằm xuống đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Mục Ngọc Mẫn. Mới ngỡ như nói nhiều một câu, liền không đến mức mất mạng. Phong Mặc hờ hững lên tiếng. Trước đó hắn kỳ thật nghe được Mục Ngọc Mẫn gọi hắn, chỉ là Mục Ngọc Mẫn trung quy vẫn là không có nhắc nhở hắn, càng không có ngăn cản. Khục. Mục Ngọc Mẫn ho ra đầy máu, "Ôm, thật có lỗi. Huynh Ngọc quả đúng, đối với chúng ta Vân Hạc phái quá là quan trọng. Như nếu có được này quả, chúng ta Quỳnh Ngọc phái liền có hy vọng thêm ra một vị linh chủng cảnh trưởng giáo." Lời còn chưa dứt, Mục Ngọc Mẫn hai mắt nhắm lại, triệt để hồn về hoàn toàn. "Long tiểu nhân." Phong Mặc nói nhỏ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ qua muốn độc chiếm những này Quỳnh Ngọc quả, nhưng Trịnh Vạn Kiệt chờ Vân Hạc phái người lại không tin được hắn, thậm chí đối với hắn cái này ân nhân cứu mạng động sát nghiệm, muốn mượn Quỳnh Ngọc quả độc đến lừa giết với hắn. Chỉ có thể nói, tự gây nghiệt. Không có lưu thêm, Phong Mặc nhanh chóng sơ thì, tìm ra sáu cái nhỏ túi càn khôn về sau, liền rời đi nơi đây. Tìm một chỗ trốn không người, Phong Mặc bắt đầu nghĩ đến, nên ăn trước cái gì tốt. Lần này, hắn thu hoạch quá tốt đẹp lớn. Đầu tiên, là một con phục ảnh thú. Phục ảnh thú kia hoán huyết cảnh thực lực có thể bỏ qua không tính, Phong Mặc cũng chướng mắt điểm này tinh khí. Nhưng phục ảnh thú năng lực thiên phú, tác dụng lại là quá tốt đẹp lớn. Có thể tùy thời dung nhập bóng ma bên trong, xuất quỷ nhập thần, nhất là hắn còn có thanh xà dị thú cái kia có thể che giấu khí tức lão lục thuộc tính tại, cộng thêm trong cơ thể hắn cực độc. Không chút khách khí nói, những năng lực này nếu là tập hợp cùng một chỗ chơi đánh lén, vậy đơn giản âm ai chết. 45 chương 46, hợp thành ba bẩn, quyết định, trước hết an phục ảnh thú. Lấy máu uống máu, một mạch mà thành. Phục ảnh thú cũng không tính khổng lồ, Phong Mặc rất nhanh liền đem nó thú huyết uống một hơi cạn sạch. Hoán huyết cảnh thực lực tinh khí đối Phong Mặc mà nói, phi thường có hạn, chỉ là trong nháy mắt liền bị hắn luyện hóa cái không. Nhưng trừ cái đó ra, vẫn còn lại một giọt đen như mực sương mù. Để cho ta nhìn xem, thiên phú của ngươi năng lực, đến tột cùng phải chăng cùng bóng ma có quan hệ. Suy nghĩ khẽ động, giọt kia trôi nổi tại lưu ly tiểu xà đỉnh đầu đen nhánh sương mù lập tức tản ra, nhanh chóng dung nhập Phong Mặc toàn thân. Để Phong Mặc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, quá trình này kéo dài cực kỳ lâu, trọn vẹn vượt qua 3 canh giờ. Theo giọt này đen như mực sương mù dung nhập, Phong Mặc chỉ cảm thấy mình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, muốn hóa nhập kia cây giả cái bóng bên trong, hóa nhập đại sơn hình chiếu phía dưới, lao lâm tung xuống dâm mát bên trong. Tựa hồ hết thảy tồn tại bóng ma địa phương, hắn đều có thể tùy thời dung nhập trong đó. Một đoạn thời khắc, Phong Mặc tuần hoàn theo bản tâm, tại suy nghĩ hơi động ở giữa, đột ngột từ biến mất tại chỗ không thấy. Đợi đến lại xuất hiện lúc, cũng đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, một gốc che trời cây giả bỏ ra dâm mát bên trong. Hắn mới vừa xuất hiện, liền lại lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa. Không ngừng xuất hiện không ngừng biến mất, mỗi lần xuất hiện đều vô thanh vô tức, hơn nữa có thể vượt qua 10 trượng khoảng cách. Không chỉ có thể dung nhập bóng ma, hắc ám bên trong, càng có thể tại bóng ma cùng trong bóng tối nhảy vọt. Nhưng có khoảng cách hạn chế, nhiều nhất không thể siêu việt 10 trượng phạm vi. Đang không ngừng vận dụng cái này một thiên phú năng lực về sau, Phong Mặc rất nhanh liền thăm dò trong cái này huyền diệu. Có thể nói, cái này một thiên phú năng lực, tại đêm tối phía dưới, chính là cao cấp nhất năng lực, vô luận là âm người, ám sát, vẫn là đảo mệnh, đều thuộc đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Nhưng ở ban ngày, cái này một thiên phú năng lực lại nhận hạn chế, chỉ có thể ở có bóng ma địa phương thi triển, bao quát người cái bóng. Dù sao cũng phải tới nói, rất mạnh, dùng rất tốt. Tiếp xuống, nên tăng thực lực lên. Không có lãng phí, Phong Mặc trực tiếp thôi động tâm hỏa chi lực, đem phục ảnh thú toàn bộ nướng chín, ăn sạch sẽ. Lại ăn một viên quỳnh ngọc quả. Chỉ một thoáng, quần quần tinh khí nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần từ lưu ly tiểu xà trong miệng thoát ra, trước nay chưa từng có khổng lồ. Tinh khí nương theo lấy hỏa linh thạch hỏa linh chi lực, không ngừng tràn vào trái tim, hóa thành tâm hỏa chi lực. Phong Mặc thực lực cũng theo đó điên cuồng tăng vọt. Không biết qua bao lâu, Phong Mặc lần nữa lấy ra một viên quỳnh ngọc quả nuốt vào. Trái tim của hắn bên trong liền như là được mở mang ra một ngụm to lớn tâm hỏa ao, đồng thời theo tinh khí cùng hỏa linh chi lực tràn vào, cái này miệng tâm hỏa ao cũng càng ngày lớn, cuối cùng lại hóa thành một ngụm càng lớn tâm hỏa hồ nước. Bên trong tâm hỏa chi lực, phảng phất vô cùng vô tận. Cũng là vào lúc này, Phong Mặc lòng có cảm giác, tâm hỏa đã viên mãn a. Bèn, giống như hỏa diệm sơn một phát, to lớn tâm hỏa hồ nước đột nhiên vỡ đê, bắt đầu tràn ra, chạy về thị thổ. Ngũ hành bản tướng sinh, lửa cực đất mới. Ngũ tạng đối ngũ hành, tỳ thì làm thổ. Cho nên tiếp xuống, Phong Mặc muốn tu hành, chính là tỳ thổ, cần thổ linh chi lực. Nhưng mà, còn không đợi Phong Mặc muốn lấy suy nghĩ dẫn ra lưu ly tiểu xà đỉnh đầu thổ linh chi lực. A, những này linh hồn lực. Không sai, theo Phong Mặc tâm hỏa chi lực tu tới viên mãn, trái tim đại thành, hồn phách của hắn giống như cũng sẽ ra biến hóa, lại đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thôn phệ lên lưu ly tiểu xà đỉnh đầu đoàn kia lực lượng linh hồn đến. Nguyên bản, cái này từ bách quỷ luyện hóa mà đến lực lượng linh hồn đại khái vẫn còn dư lại gần một nửa tả hữu, Phong Mặc từng suy đoán qua, có lẽ chờ hắn đột phá đến khai tàng cảnh lúc, cái này đoàn lực lượng linh hồn liền sẽ bị hắn triệt để tiêu hóa hấp thu. Nhưng sự thật lại không phải như thế, tại đột phá khai tàng cảnh lúc, hồn phách của hắn tựa hồ cũng không biến hóa, cũng chưa từng tăng thêm tốc độ hấp thu cái này đoàn lực lượng linh hồn. Thẳng đến lúc này, tâm hỏa của hắn tu tới viên mãn, mới đột nhiên bắt đầu một màn này. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Phong Mặc giật mình minh ngộ, tâm cùng thần tương thông, ta trái tim đại thành, tâm hỏa viên mãn, hồn phách liền cũng theo đó được tăng lên. Ngoài ý liệu, nhưng cũng thuộc hợp tình lý. Theo kia từ bách quỷ luyện hóa mà đến lực lượng linh hồn bị không ngừng hấp thu, Phong Mặc có thể rõ ràng phát giác được, hồn phách của hắn cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cứng cỏi. Trọng yếu hơn là, nguyên bản cái kia chỉ có thể ngoại phóng 1-2 trượng thần thức đạt được cực lớn đột phá, từ 1-2 trượng đột phá đến 5-6 trượng, lại từ 5-6 trượng tăng vọt đến 10 trượng. Mà khi Phong Mặc coi là thần trí của mình còn có thể lần nữa tăng trưởng thời điểm, mới là hậu chi hậu giác phát hiện, đoàn kia từ bách quỷ luyện hóa mà đến lực lượng linh hồn hao hết, đã bị hắn triệt để hấp thu trống không. Đáng tiếc, nếu như còn có càng nhiều lực lượng linh hồn cung cấp hắn hấp thu, hồn phách của hắn hẳn là còn có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, hết rồi. Mà lại muốn tìm đến nhiều như vậy quỷ vật cũng vô cùng khó khăn, dù sao lúc trước lưu viên ngoại nhà sở dĩ sẽ có nhiều như thế quỷ vật hội tụ, chính là người vì bố trí, cũng không phải là tự nhiên hình thành. Không có quá nhiều dừng lại, Phong Mặc lần nữa ăn một viên quỳnh ngọc quả, cũng động đến lưu ly tiểu xà đỉnh đầu thổ linh chi lực bắt đầu tu hành. Liên tiếp ăn 3 viên quỳnh ngọc quả, thì thổ bị Phong Mặc tu luyện đến đại thành. Trong lúc nhất thời, Phong Mặc phảng phất có vô cùng đại lực, chỉ cần chân đạp đại địa, tựa như sinh sôi không ngừng chi suối, nặng nghề như sơn nhạc, thực lực tăng vọt. Thổ thịnh thì sinh kim loại phổi. Đương thì thổ chi lực tràn đầy, phóng tới phổi thời điểm, Phong Mặc liên tiếp lại là nuốt vào 3 viên quỳnh ngọc quả. Đương phổi kim tu thành viên mãn, Phong Mặc lại cảm giác tiện tay một kích ở giữa, tựa như cầm trong tay tuyệt thế thần binh, phong mang pha không, tùy tiện nhưng đồng tâm ngọc. Kim thịnh thì nước lã, mà thủy trúc thận. Không ngừng lại, Phong Mặc lại nuốt 3 viên quỳnh ngọc quả cũng dẫn ra thủy linh chi lực. Nhưng mà, thận lại cùng tâm, thì phổi 3 bận khác biệt, thận vì số chẵn, có 2 trọng, vì vậy tiêu hao lớn hơn. Phong Mặc đem còn lại 4 quả quỳnh ngọc quả toàn bộ ăn sạch, cũng là vẫn là chưa thể đem thận thủy tu thành viên mãn, nhưng cũng chỉ kém nửa bước, rất nhanh liền có thể đột phá. Bất quá coi như thận thủy tu thành viên mãn, Phong Mặc cũng không có cách nào tu hành sau cùng lá gan mục. Bởi vì tu hành lá gan mục cần thiết cổ thụ linh tâm, hắn còn chưa từng tìm tới. Đến tận đây, quỳnh ngọc quả hao hết, Phong Mặc tu hành cũng theo đó đình chỉ. Nhanh, khoảng cách khai tàng cảnh viên mãn, rất nhanh. Chỉ cần tìm được đầy đủ cổ thụ linh tâm, lại săn vài đầu dị thú, hoặc lại tìm chút cùng loại quỳnh ngọc quả linh quả, hắn liền có thể triệt để khai tàng viên mãn. Đến lúc đó, hắn cho dù là gặp thuộc về khai tàng cảnh cơ duyên, cũng có thể tham thượng một cước. Đúng rồi, mấy cái kia Vân Hạc phái người tại cái này Long Tượng viện bí cảnh bên trong đợi thời gian không ngắn, giờ cũng có chút thu hoạch mới đúng. Phong Mặc đem Trịnh Bạc Kiệt, Bục Ngọc Mẫn đám người nhỏ túi càn khôn lấy ra mở ra, đem bên trong sự vật toàn bộ ngã xuống trước mắt. Khá lắm, môn phái đệ tử, quả nhiên không phải tán tu nhưng so sánh. Chỉ nói trung phẩm nguyên thạch, 6 người cộng lại liền có vượt qua 100 mai, hạ phẩm nguyên thạch cũng không ít, khoảng chừng tiếp cận 1000 mai nhiều. Phát tài. 46 chương 47, Thượng Hành Tông ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài, còn có không ít xem xét liền biết không hề tầm thường linh thảo, linh quả loại hình, cộng lại thật đúng là không ít. Đối với loại vật này, Phong Mặc không cần suy nghĩ, trực tiếp một mạch ăn hết sạch sẽ. Ngoài ý liệu là, tại những linh thảo này, linh quả loại hình đồ vật toàn bộ ăn hết về sau, Lưu Ly tiểu xà phun ra đại lượng tinh khí, trực tiếp trợ Phong Mặc thận thủy tu thành viên mãn. Đến tận đây, khai tàng cảnh cần thiết tu hành ngũ tạng, Phong Mặc liền chỉ còn lại lá gan mục chưa từng nhập môn. Vậy mà không có công pháp loại hình. Phong Mặc có chút tiếc nuối. Xem ra những môn phái kia đệ tử, hẳn là có một ít đặc thù quy định, như là ra ngoài không được mang theo công pháp mang theo, để tránh tiết lộ tông môn truyền thừa loại hình. Mặc dù đây chỉ là Phong Mặc suy đoán, nhưng hẳn là không sai biệt lắm. Dù sao Phong Mặc trước đó giết chết tán tu, thế nhưng là đều sẽ đem trọng yếu chi vật mang theo người, ngay cả chính hắn cũng không ngoại lệ, tất cả vật có giá trị đều ở trên người, bởi vì lưu tại địa phương khác hắn không yên lòng. Cổ thụ che trời, dây leo dày đặc đại hạp cốc bên ngoài. Đông đảo người tu hành tề tụ, trong đó càng có 3 tên mặt không biểu tình, thần sắc băng lãnh nữ tu hành giả đẳng vân mà lên, giữa không trung không ngừng quét mắt đám người. Đại huynh đệ, trên đầu 3 cái kia làm gì vậy? Vô thanh vô tức ở giữa, Phong Mặc từ trong bóng tối đi ra, một thanh đập vào một cái nhìn xem trong hạp cốc sững sờ trung niên người tu hành đầu bay. Cái này trung niên người tu hành đầu tròn, mặt tròn, thân thể hình, cái đầu không cao, nhưng mọc ra một đôi tiểu viên mắt, nhìn qua có chút buồn cười, thuộc về tự mang vui cảm giác tướng mạo. Đáng nhắc tới chính là, người này tả hữu trên mặt, riêng phần mình còn giữ một cái rõ ràng dấu bàn tay tử. Ngại mãi ngươi, người dọa người sẽ hủ chết. Vị này mượn mà trung niên người tu hành bị giật nảy mình, giận dữ quay người, đang muốn mắng chửi người, nhưng xem xét Phong Mặc, tu vi rất cao, hoàn toàn nhìn không thấu, chí ít cũng là ngọc cốt đỉnh phong, thậm chí là khai tàng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lời mắng người sinh sinh nuốt trở vào, mượt mà trung niên người tu hành Điền Lương Đức cười làm lành nói, lanh mồm lanh miệng lanh mồm lanh miệng, thiếu hiệp chớ trách, chớ trách. Phong Mặc khoát khoát tay, chỉ vào đỉnh đầu mấy tên ánh mắt hàm sát nữ tu hành giả, ra hiệu Điền Lương Đức giải đáp. Điền Lương Đức vội vàng đem Phong Mặc ngón tay đè xuống, thấp giọng, hoàng nói, thiếu hiệp nhanh chớ loạn chỉ, những cái kia đều là Tôn Châu Thượng Hành Tông người tu hành, tính tình rất hư, cái này nếu là đắc tội, người ta nhất định phải bị đào đi một lớp da không thể. Tôn Châu Thượng Hành Tông. Phong Mặc kinh ngạc, nhớ ký An Thanh Bằng, A Tú Tuyết cái này hai huynh muội cũng là xuất từ Tôn Châu An gia, so Tôn Châu An gia như thế nào? Điền Lương Đức ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thiếu niên này, tuổi còn trẻ thực lực liền cao dọa người, làm sao ngay cả Nam Sở Quốc cơ bản nhất đại thủ tử đều không phân rõ. Nghĩ thì nghĩ, Điền Lương Đức vẫn kiên nhẫn giải thích, nếu là đổi lại 800 năm trước, tự nhiên là Tôn Châu An gia mạnh, nhưng bây giờ Tôn Châu, Thượng Hành Tông là cái này. Hắn dựng lên cái ngón tay cái. Khá lắm, cái này Thượng Hành Tông lại là Tôn Châu lão đại, kia hoàn toàn chính xác đầy đủ kinh người. Nam Sở Quốc có 6 châu chi địa, chính là nhỏ nhất Minh Châu, cũng có phong mặc kiếp trước chỗ Hoa Quốc một nửa lớn nhỏ, thậm chí khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Mà Tôn Châu so Minh Châu lớn gần 1/3, Thượng Hành Tông có thể tại Tôn Châu xưng vương, phân lượng có thể nghĩ. Phong Mặc từ tâm thu hồi có chút quá tùy ý ánh mắt, cho nên phía trên mấy vị kia tiên tử là muốn làm gì? Điền Lương Đức kia không lớn đôi mắt nhỏ hạt châu hèn mọn đến liếc trộm giữa không trung mấy tên nữ tu hành giả một chút, lại nhanh chóng thu hồi, xích lại gần đến Phong Mặc trước mặt, hạ giọng nói, nghe nói là bị người đánh cắp mấy món rất quý giá bà bối, lúc này đang tìm người đâu? Đang khi nói chuyện, Điền Lương Đức kia đôi mắt nhỏ hạt châu lại lặng lẽ meo meo bốn phía tìm tòi một vòng. Nói bổ sung, rất có thể vị kia kẻ ăn cắp ngay tại chúng ta những người này bên trong. Phong Mặc hứng thú, bảo bối gì? Điền Lương Đức đội vàng bày đầu, cái này há lại ta có thể biết được. Dừng một chút, hắn lại lặng lẽ xích lại gần, còn có cái tin tức ẩm, không biết có đúng hay không, thiếu hiệp nghe nhưng chớ có loạn truyền a. Có dưa ăn. Phong Mặc lập tức lồng ngực đập vang ầm ầm, ta người này không nói những cái khác, ý kia là nhất đẳng cực kỳ, huynh đài một mực nói. Việc này nhập thai ta, liền lại không thể có thể truyền người thứ hai. Điền Lương Đức rất là hài lòng, nghe nói kia kẻ ăn cắp chính là đạo thánh truyền nhân, ngươi là không biết ta. Cái này đạo thánh truyền nhân phong bình thế nhưng là cực kém, nghe đồn yêu nhất trộm chính là lương gia nữ tử thiếp thân quần áo, thậm chí ngay cả những cái kia tướng mạo cực kỳ xuất chúng nam tử cũng có bị kỳ độc tay. Nói đến đây, Điền Lương Đức nhìn nhiều Phong Mặc vài lần, lo lắng nói, thiếu hiệp ngươi cái này tướng mạo, muốn bao nhiêu coi chừng a? Phong Mặc, ta cảm ơn ngươi a. Bất quá vừa nghĩ tới có cái gã bị ổi có thể sẽ trộm mình thiếp thân quần cục tử. Phong Mặc nhịn không được đánh run rẩy, nổi da gà trong nháy mắt lên một thân. Liên tự mình cái này tướng mạo, cũng liền ở đây các vị khán quan lão gia có thể thắng dễ dàng ba phần, làm không tốt thật là có bị trộm quần cục tử phong hiểm. Tiếp theo lại phi một tiếng, cái này đạo thánh truyền nhân thật muốn dám đánh hắn chủ ý, vậy hắn liền dám hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cho vị này đạo thánh truyền nhân đưa lên một ngụm mới vừa ra lò ngũ thải ban lan hỗn hợp độc canh, trực tiếp tiến hắn lên đường. Bất quá nói đi thì nói lại, trộm thứ gì còn có thể bị người tìm ra theo hầu đến, cái này đạo thánh truyền nhân tu hành rõ ràng vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Các loại, đạo thánh truyền nhân có trộm người thiếp thân quần áo dở hơi. Nám cỏ, cái này đạo thánh truyền nhân sẽ không phải là trộm. Phong Mặc chấn kinh ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung kia ba vị diện không biểu lộ, ánh mắt phảng phất muốn giết người Thượng Hành Tông nữ tu hành giả, lập tức cảm giác rung động sâu sắc. Khó trách trước mắt Điền Lương Đức để hắn giữ bí mật, không thể nói lung tung. Cái này muốn truyền ra ngoài, đạo thánh truyền nhân cái gì không quan trọng, cái này muốn bị giữa không trung kia ba vị Thượng Hành Tông nữ tu hành giả nghe được, sợ là sẽ phải nén giận giết người a. Nói đến, mấy cái này Thượng Hành Tông nữ tu hành giả, dài cũng là thật không ngừng. Tổng cộng có 3 người, ở giữa nữ tử kia dáng người cao gầy, búi tóc kéo cao, thân mang một bộ trắng thuần phấn bên cạnh váy áo, lạnh da trắng, một đôi mắt vượng cực kỳ hút con người, mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo tiểu xảo, rất có cao lãnh tiên tử ý vị. Khuyết điểm duy nhất chính là thái bình. Bên trái nữ tử hơi mập, cái đầu so ở giữa vị kia hơi thấp một chút, mặt tròn nhỏ, một đôi mắt sáng tỏ phảng phất cất giấu một vũng thanh thủy, lớn mà thanh tịnh, ngũ quan tinh xảo, mà lại dáng người có liệu. Bên phải nữ tử thì thuộc về tiểu xảo hình, mặc dù sắc mặt băng lãnh, nhưng vẫn như cũ mang theo vài phần ngâm anh, để cho người ta không nhịn được muốn đến cái sờ đầu giết. Dường như đã nhận ra Phong Mặc quá tùy ý ánh mắt, Đang Vân đứng ở giữa không trung tam nữ cùng nhau đem băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Phong Mặc. Bị phát hiện, Phong Mặc không có bối rối chút nào, chỉ là không để lại dấu vết rời đi ánh mắt, nhìn về phía viễn không tầng mây. Hôm nay cái này mây rất độc đáo a. Hắn giống như tại thưởng thức trên trời tầng mây biến hóa vô tận. Hừ. Giữa không trung phía trên, ở giữa kia thái bình cao lạnh nữ tu hành giả hừ lạnh một tiếng, bạch sinh một bộ tốt túi ra. Phong Mặc nghe rõ ràng, nhưng chỉ đương gió thoảng bên tai, nhìn một chút lại không phản pháp. Ai, người này cùng người khác biệt là thật to lớn a. Một bên Điền Lương Đức chính mắt thấy hết thảy, lập tức cảm khái vô hạn, lại dẫn mấy phần bị thương. Phong Mặc hiếu kỳ hỏi, huynh đại cớ gì nói ra lời ấy? Điền Lương Đức không hiểu bị thương, sờ lấy trên mặt dấu bàn tay, yêu thương nói, vừa rồi ta cũng là nhìn như vậy trên đầu kia ba vị tiên tử, kết quả các nàng đánh mặt của ta, còn nói lại nhìn liền muốn đào mắt của ta hạt châu. 47 chương 48, giống như đã từng quen biết bạch chơi nhìn xem Điền Lương Đức hai bên trên mặt rõ ràng dấu bàn tay, Phong Mặc sửng sốt tốt nửa ngày. Quả nhiên, người với người bi hoan cũng không tương thông, Điền Lương Đức cảm thấy bị thương, mà Phong Mặc chỉ là muốn cười. Bất quá nói đi thì nói lại, tu hành giới quả nhiên vẫn là một cái nhìn thực lực chỗ nói chuyện. Điền Lương Đức cảnh giới vẹn vẹn chỉ là mới vào ngọc cốt, cho nên Thượng Hành Tông nữ tu hành giả không cao hứng liền dám quất hắn. Lại nhìn Phong Mặc, thiếu niên chi linh, cảnh giới liền đã nhập khai tàng, mà lại bốn bẩn viên mãn, thực lực không kém, tiềm lực đủ lớn, Thượng Hành Tông người cho dù nhìn hắn có chịu, cũng nhiều lắm là bất mãn, căn bản không có khả năng xông lên liền phiến hắn. Thật muốn xông lên phiến Phong Mặc, còn không chừng là ai phiến ai đây. Không ai sẽ phạm đốc, hết thảy đều là nhìn dưới thực lực đồ ăn. Ai, ta phải có ngươi thực lực này, có ngươi cái này tướng mạo, chính là đi trên trời cùng Thượng Hành Tông kia ba vị tiên tử vai sóng vai ta cũng dám. Điền Lương Đức đem hâm mộ cùng ghen ghét đã viết trên mặt. Ca ca ta có treo, ngươi không học được. Phong Mặc vỗ vỗ Điền Lương Đức to mọng đầu vai, nam nhi ý chí, đương như nắng gắt, sao không cùng mặt trời vai sóng vai. Nhìn xem người ta cái này chí hướng, muốn cùng đại nhật sóng vai, cao bằng trời. Khó trách, khó trách tuổi còn nhỏ liền có thể có thành tựu như thế này, ta không kịp vậy. Điền Lương Đức chấn kinh nhìn về phía Phong Mặc, rất là khâm phục, cũng không người đến cùng, nghiêm nghị nói, thủ giáo. Phong Mặc, người cao hứng liền tốt. Cho nên, các ngươi nhiều người như vậy đều tụ tại cái này hẻm núi bên ngoài làm gì? Bên trong hẳn là còn có cơ duyên. Phong Mặc lại hỏi. Điền Lương Đức lắc đầu, ta cũng đang nhìn đâu. Nhiều người ở đây, xem chừng là có chỗ tốt. Làm nửa ngày ngươi cũng là tới tham gia náo nhiệt. Phong Mặc đánh cái chắc tay, chợt hắn muốn chuyển đổi mục tiêu, đến làm rõ ràng cái này trong hạp cốc đến cùng phải hay không tồn tại cơ duyên. Điền Lương Đức nhìn xem Phong Mặc rời đi, lại hồi tưởng Phong Mặc nói, chợt cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, phóng khoáng ngẩng đầu, nhìn về phía kia mái vòm đại nhật. Vị kia thiếu hiệp nói không sai, nam nhi ý chí, đương như nắng gắt, há có thể hướng tới nữ sắc, ta đương cùng mặt trời sóng bay, đương cùng trời so. Còn không đợi Điền Lương Đức biểu đạt cảm khái, nhìn trời lập xuống chí lớn hướng, liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến băng lãnh bên trong tràn ngập sát ý mà nói, mập mạp chết bẩm, còn dám nhìn loạn, coi chừng lấy ngươi mắt chó. Điền Lương Đức dùng mình một cái, nhìn kỹ, nguyên lai dưới Thái Dương là vị kia Thái Bình nữ tu hành giả. Lại cảm giác có đủ, nhìn cái mặt trời ngươi cũng muốn đào mắt của ta hạt châu, đơn giản lấn ta quá đáng. Một bên khác, Phong Mặc bỏ Điền Lương Đức, ngược lại thấy được một người khác bóng lưng. Ngọc Cốt đỉnh phong thực lực, từ trên bóng lưng nhìn, cao cao gầy gò, lấy một bộ xanh xanh đỏ đỏ trường sam, như thế tục bên trong không có gì phẩm bị, lại người ngốc nhiều tiền con nhà giàu. Huynh đài, nghe ngóng chuyện gì? Phong Mặc vỗ nhẹ người này đầu vai. Hoắc, người này phản ứng rất lớn, giống như là bị hù dọa, đống nhiên xoay người. Một cái mắt, Phong Mặc chỉ cảm thấy người trước mắt dường như bỗng nhiên biến thành một đầu sắp từ man hoang thời đại thức tỉnh đại hung chi thú. Thật hung khí thế, người này che giấu thực lực, tuyệt không phải Ngọc Cốt đỉnh phong cảnh giới. Phong Mặc trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết hương vị. Giống như trước đó vài ngày bên trong, có cái bị hắn bạch chơi ra hỏa cũng là thích ẩn giấu thực lực, mà lại cũng là giấu ở Ngọc Cốt cảnh. Hắn trong mắt nhiều hơn một tia hồng nghi, trước mắt cái này ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ ra hỏa, sẽ không phải chính là bị hắn bạch chơi người kia à? Không quá giống, chủ yếu là khí chất không giống, tên kia là Tặc Mi thử nhãn hèn mọn, kẻ trước mắt này thì càng giống sói đội lốt hiểu, mặt ngoài trung thực bên trong mang theo ngu đần, kỳ thực vì hung nhân. Tiểu hài tử ra biết hay không sự tình, có người đánh như vậy chiêu. Thân mang xanh xanh đỏ đỏ con nhà giàu tức hồn hện, nhưng lại giống như bỗng nhiên phản ứng lại, không có khe hở dính liền chuyển đổi thành khuôn mặt tươi cười, nguyên lai là vị vai hùng bất phàm thiếu hiệp, thất lễ thất lễ. Xoay người lại, có thể thấy được người này tướng mạo phổ thông bình thường, chỉ là nhìn qua có chút trông có vẻ già, chân thực niên kỷ cũng không vượt qua mà đứng. Phong Mặc cũng không bạch trần kẻ trước mắt này ẩn giấu thực lực vấn đề, huynh đài có biết cái này trong hạ cốc có khác biệt gì à? Mặc xanh xanh đỏ đỏ, cậu thêm trông có vẻ già con nhà giàu cười ha hả khoát tay, nói, không biết không biết. Không phải không biết, là không muốn nói a. Phong Mặc trong lòng khẽ động, xích lại gần trước thấp giọng nói ra, ta có thể dùng một cái thiên đại bí mật đổi với ngươi. Con nhà giàu lập tức hứng thú, một chút cũng bu lại, đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, bí mật gì? Quả nhiên, người đều là bắt quái. Phong Mặc bất động thanh sắc chỉ giữa không trung kia ba tên thượng hành tông nữ tu, biết kia thượng hành tông ba vị tiên tử vì sao diện mục mang sát, không muốn rời đi à? Con nhà giàu sắc mặt quái dị, hỏi, vì sao a? Phong Mặc, bí mật này ta cùng ngươi giảng, ngươi cũng không thể lại cùng ngoại nhân giảng. Con nhà giàu, tại hạ người giang hồ xương sắc miệng có mở, thiếu hiệp một mực yên tâm trăm phần là được. Phong Mặc gật đầu, nghe nói đỉnh đầu mấy vị kia trọng yếu bảo bối bị mất, cứ có thể là bị đạo thánh truyền nhân chỗ trộm. Con nhà giàu tràn đầy phấn khởi, người gặp qua đạo thánh truyền nhân, có thể hay không nói một chút cái này đạo thánh truyền nhân là bực nào anh tuấn thần võ, khí khái bất phàm à? Hả? Gia hỏa này đầu óc có phải hay không dựng sai gần? Ta nói với ngươi bắt quái, ngươi tại cái này liếm đạo thánh truyền nhân. Nhưng Phong Mặc biết rõ hợp ý, mới là đánh vào địch nhân nội bộ mấu chốt, kia tất nhiên là không cần nhiều lời. Vị này đạo thánh truyền nhân vô luận là cảnh giới tu vi, vẫn là trạng thái khí dung nhan, đều thuộc thế gian nhất đẳng. Con nhà giàu nghe được càng thêm hưng phấn, thúc giục nói, còn gì nữa không? Còn muốn nghe ta thổi? Nhưng cái này lạc đề a. Phong Mặc nghĩ nghĩ, ta chỗ này còn có một cái liên quan tới đạo thánh truyền nhân bí mật, dưới gầm trời này người biết cũng không có mấy cái, huynh đài cần phải nghe một chút. Con nhà giàu liên tục gật đầu, thiếu hiệp mau mau thỉnh giảng. Phong Mặc lời nói xoay chuyển, cho nên đằng trước kia trong hạp cốc có cái gì? Con nhà giàu liếc qua hẻm núi, không thèm để ý nói, có không ít cổ thụ linh tâm, nhưng trong đầu trải rộng kịch độc dị thú, còn có độc trùng, càng có độc hơn chướng chi khí, chính là khai tàng cảnh cũng không dám chờ lâu. Có mấy cái không tin tà tiến bảo, hiện tại đã nằm tầm tấm. Cổ thụ linh tâm, còn có kịch độc dị thú, độc trùng. Trời cũng giúp ta. Phong Mặc ôm quyền nói một tiếng đa tạ, sau đó quay người, cũng không quay đầu lại, thẳng đến hẻm núi mà đi. Con nhà giàu sững sờ ngay tại chỗ, đã nói xong đạo thánh truyền nhân không thể không nói bí mật đâu. Người thế nào chạy? Sau nửa ngày, hắn đột nhiên phản ứng lại, lập tức giận dữ. Ngươi cho lão tử đứng kia, còn muốn bạch chơi lão tử có phải hay không? Hắn giận dữ truyền âm, giận dữ mắng mỏ Phong Mặc, đừng tưởng rằng lão tử không nhận ra ngươi đến, chuyện lúc trước lão tử đều còn nhớ. Truyền âm nhập mật, ta trước đó bạch chơi qua hắn. Phong Mặc dừng lại bước chân, nhất thời không có kịp phản ứng. Không đúng không đúng. Nắng cỏ, quả nhiên là cái kia Tặc Mi thử nhãn, giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Một cái mắt, Phong Mặc trong đầu có điện tiệm sẽ qua, chiếu sáng hết thảy. Hắn bỗng nhiên quay người, là ngươi. 48 chương 49, cái bóng bên trong toát ra người. Nắng cỏ, ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Con nhà giàu thất kinh. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Phong Mặc căn bản không có học qua truyền âm môn này thủ đoạn. Quả nhiên, theo Phong Mặc một tiếng là ngươi nói xong, giữa không trung phía trên một mực tại tìm kiếm lấy cái gì thượng hành tông ba tên nữ tu hành giả, cùng nhau hướng phía Phong Mặc cùng con nhà giàu nhìn tới. Ánh mắt của các nàng trên người Phong Mặc đảo qua, cuối cùng cùng nhau đứng tại mặc xanh xanh đỏ đỏ con nhà giàu trên thân. Ngọc cốt chi cảnh, khí tức, hình dạng, thân hình hoàn toàn không hợp, không phải hắn. Nhìn nửa ngày, ba người thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Con nhà giàu hãi hùng khiếp vía, gặp được ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Hắn vừa tức gấp bại hoại đi vào Phong Mặc bên cạnh, thấp giọng nói, tính cả lần này, ta đã chỉ điểm qua ngươi hai lần. Phong Mặc giống như cười mà không phải cười, ngươi chính là cái kia đạo thánh truyền nhân. Không biết xấu hổ để cho ta cùng suy đạo thánh truyền nhân, làm nửa ngày nguyên lai chính ngươi chính là đạo thánh truyền nhân. Ngươi là thật tiện. Lại có, hai lần gặp mặt, gia hỏa này tướng mạo, khí chất toàn bộ phát sinh biến hóa, rõ ràng là thi triển một loại nào đó dị hình đổi mạo chi thuật, đến mức ngay cả Phong Mặc đến bây giờ mới nhận ra con hàng này tới. Trước đó gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, còn đuổi hắn thật lâu, nhiều ít là để hắn có chút khó chịu. Con nhà giàu, cũng chính là đạo thánh truyền nhân Lương Ngọc giả nghiến răng nghiến lợi, biết là ta, ngươi còn lấy oán trả ơn. Phong Mặc cười lạnh nói, ngươi lần thứ nhất tìm ta nhập bọn, là đánh lấy để cho ta giúp ngươi con hắc hòa suy nghĩ đi. Ta nếu không phải chạy rất nhanh, bây giờ bị thượng hành tông người truy sát bên trong, sợ là còn nhiều hơn ta một cái. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là người hai đời, cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người lừa gạt chim non. Lương Ngọc giả điểm ấy tiểu thủ đoạn còn lừa gạt không được hắn. Bị khám phá trong lòng dự định, Lương Ngọc giả cũng không thấy xấu hổ, vẫn như cũ mạnh miệng, ta kia là hảo tâm. Ba tuổi tiểu hài đều không tin ngươi. Phong Mặc không có ý định lại cùng Lương Ngọc giả cái này kẻ cấp thấp nói chuyện tào lao nhạn, ngươi sự tình ta sẽ không nói ra đi, đừng có lại đi theo ta. Dứt lời, quay người liền hướng kia hẻm núi đi đến. Chờ một chút, có kiện đồ bật, còn muốn cực khổ ngươi hỗ trợ đảm bảo. Lương Ngọc giả vội vàng gọi ở Phong Mặc, cũng đem một bao quần áo ném hướng về sau người. Cái gì? Phong Mặc vô ý thức quay người tiếp được. Nhưng mà, còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống, trong tay hắn bao phục đã là bỗng nhiên tản ra. Đồng thời, chỉ nghe Lương Ngọc giả một tiếng cười bị uội, tiếp theo giật giọng kinh hãi nói, "Hoắc, đường đường nam nhi bại thượng, sao đến còn mang nữ tử áo lót mang theo?" Tiếng nói mới rơi, con hàng này quay người tiến vào đám người, không thấy tung tích. Phong Mặc túi đầu xem xét, quả nhiên nhìn thấy kia tản ra trong bao quần áo, lại đều là chút các loại nhan sắc nữ tử áo lót, cái hiếm. Trên đó còn lưu lại nữ tử mùi thơm cơ thể, rõ ràng là bị một ít nữ tử xuyên qua. Thảo, hắn cái chán nổi đầy gân xanh, trong nháy mắt ý thức được mình bị Lương Ngọc giả đen. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, cũng rốt cuộc không tìm được Lương Ngọc giả kia hèn mọn thân ảnh, cậu vật, ngươi lừa ta. Sau một khắc, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy được thượng hành tông kia ba tên nữ tu hành giả, chính lạnh như băng nhìn xem hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Phong Mặc tuyệt đối đã bị thiên đao vạch quả. Phong Mặc bị nhìn tê cả da đầu, nếu như ta nói, ta là bị đeo xấu, các ngươi tin a? Hắn nhìn xem thượng hành tông ba tên nữ tu, thái độ cực kỳ thành khẩn, rõ ràng Thái Bình nữ tu, vô sỉ. Hơi mập nữ tu, hạ lưu. Tiểu xảo nữ tu, dâm tặc. Đánh gây hắn cái chân thứ ba. Trong đám người truyền ra một cái lòng đầy căm phẫn giọng nữ, nhưng nghe có chút kỳ quái, mang theo vài phần tiện ý. Phong Mặc chuẩn xác bắt được thanh âm này, đột nhiên nhìn lại, quả nhiên gặp được cái kia mặc xanh xanh đỏ đỏ thân ảnh, cậu vận. Chính là Lương Ngọc giả. Hắn đang muốn bọn người đuổi theo, đã thấy giữa không trung phía trên ba tên thượng hành tông nữ tu đã là cùng nhau hướng hắn đánh tới. Các nàng hai tay bắt ấn, hoặc huy động hỏa diễm thần phù, hoặc cầm kim quang thần kiếm, hoặc đánh ra thần thủy huyền xà, uy năng cực mạnh, vẫy phong vân biến sắc, trên không trung lại đánh ra ầm ầm nổ vang. Ngọn lửa kia thần phù giữa không trung lướt qua, đại địa phía trên trong nháy mắt bị đốt ra một đạo thật sâu vết cháy, thậm chí có hóa thành nham tương xu thế. Lại nhìn kim quang kia thần kiếm chém xuống, đại địa im ắng ở giữa nứt ra, bị cái kia đáng sợ sắc bén kiếm mang kích thích, hiện ra vết kiếm, hắc phảng phất sâu không thấy đáy. Chính là kia thần thủy biến thành huyền xà cũng là cực độ kinh người, to lớn như núi cao, chấn động đến phương viên trăm trượng đều đang run rẩy. Mẹ nó, ngươi cho ta chờ lấy. Phong Mặc hung hăng chừng trong đám người kia tiện hề hề Lương Ngọc giả một chút, lại phát hiện con hàng này đảo mắt lại không thấy tung tích. Hắn không còn nhiều, ngược lại nhìn về phía thượng hành tông ba tên nữ tu, thật coi ta sợ các ngươi hay sao? Hét lớn một tiếng, đến. Đang lúc tất cả mọi người coi là Phong Mặc phải lớn dương thần uy, lấy một địch ba giờ. Phong Mặc thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại chỗ, quỷ dị không thấy tung tích. Vâng, vâng, vâng. Hỏa diễm thần phụ, kim quang thần kiếm, thần thủy huyền xà đã tới, giống như thiên ngoại lưu tinh rơi xuống, ở vang đánh hụt, thẳng đánh mặt đất nứt ra, nổ ra một cái đủ để đem sơn nhạc lớp hạ to lớn hô sâu. Đất rung núi chuyển, thật lâu không ngừng, huy hoàng như thiên uy chấn địa, từng đầu khe hở cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, xé rách đại sơn, ngay cả hẻm núi một mặt đều bị sinh sinh đánh sập một đoạn. Nguyên bản xem náo nhiệt đông đảo người tu hành giải tán lập tức, tại ba ba gọi bên trong khắp nơi tán loạn đường. Thái Bình nữ tu kinh nghi, không thấy, đây là thủ đoạn gì? Hơi mập nữ tu, tiểu xảo nữ tu cùng nhau lên tiếng, chỉ là còn không đợi các nàng thoại âm rơi xuống, liền nghe dưới chân vô số ôm đầu tán loạn tán tu bên trong có người kinh hô hô to, mẹ nó, ta cái bóng bên trong làm sao toát ra người? Đánh lén. Mới từ bóng dáng bên trong thoát ra Phong Mặc đống nhiên há miệng, giống hồ khiếu, chấn nhiếp, quần quần tiếng gầm khuấy động mà ra, nương theo lấy bách thú vương giả kia uy áp hết thảy, làm vạn thú thần phục khí thế, phảng phất cả mảnh trời không, đại địa đều theo chấn động lên. Ầm ầm, sơn nhạc đang run, đại địa đang run, tất cả mọi người tại một tiếng này hồ khiếu bên trong lay động không thôi, mà đứng núi chịu sào thượng hành tông ba tên nữ tu càng là chỉ cảm thấy não hải không còn, trong nháy mắt lâm vào mê mang, ngốc trệ bên trong, kinh khủng áp chế lực từ huyết mạch của các nàng chỗ sâu trong linh hồn giống như thủy triều tuôn ra, đưa các nàng bao phủ, áp chế nhục thân, áp chế linh hồn, cái gì khai tàng cảnh ngũ tạng ngũ hành chi lực, hết thể bị chấn nhiếp. Không được. Đây là các nàng ba cái trong đầu cuối cùng toát ra suy nghĩ, tiếp theo tựa như hạ như sủi cảo, từng bước liên tiếp từ giữa không trung rơi xuống, tại ầm, 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 rơi xuống đất âm thanh bên trong, đập ầm ầm tại mặt đất. Thậm chí đem mặt đất đều ném ra ba cái hố nhỏ. Nhưng các nàng đến cùng cũng là khai tàng tiếp cận cảnh giới đại thành người tu hành, nhục thân cường hành, tạng phủ cứng cỏi, cho dù là từ cao trăm trượng không rơi xuống, cũng vẫn là không thể nhận nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ là ô uế quần áo, gặm điểm bùn đất, lại thêm bị mặt đất cho bụi khét một mặt mà thôi. Bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, nhưng không bị tổn thương. Phong Mặc cũng mặc kệ những này, thừa dịp cái này ba cái nương môn còn không có từ chấn nhiếp bên trong khôi phục lại, tiến lên đối ba tên nữ tu hành giả cái mông, chính là ba ba ba, riêng phần mình hung hăng giật một cái. Đều nói ta là bị vu khống, vì cái gì không nghe. Đánh xong, nói xong, Phong Mặc vỗ vỗ tay, xúc cảm thật không ngừng. Hơi mập nữ tu xúc cảm tốt nhất. Chật. Lại là một cái phục ảnh thú năng lực thiên phú, bóng ma nhảy vọt sử xuất, Phong Mặc thân ảnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ. 49 chương 50, cùng thiên tài sánh vai đợi đến lại xuất hiện lúc, Phong Mặc đã thuận những cái kia cây giả bỏ ra dâm mát, mượn bóng ma nhảy vọt đến hẻm núi lối vào. Lúc này, kia đông đảo bị Phong Mặc vừa hô thanh âm, chấn thất điên bát đảo người tu hành cũng dần dần thanh tỉnh lại. Bọn hắn không phải Phong Mặc chủ yếu nhằm vào mục tiêu, cho nên cũng không như Thượng Hành Tông ba tên nữ tu trực tiếp bị chấn nhiếp thành một lệ. Nếu không, lấy Phong Mặc lúc này kia cường đại đến đủ để hình thành thần thức thân hồn, nhiều như vậy xem náo nhiệt người tu hành giữ gốc cũng muốn tại Phong Mặc một tiếng này hổ khiếu làm kinh sợ, và điệu một nửa trở lên. Ai ra, người thiếu niên này là ai? Mới một tỉnh táo lại, đông đảo người tu hành lập tức chính là như là sôi trào. Vừa hô liền chấn lạc Thượng Hành Tông ba vị này khai tàng nữ tu, ngay cả chúng ta những này xem náo nhiệt đều bị tai họa, người thiếu niên này thực lực cũng quá kinh khủng. Mụ nội nó, sẽ không phải hắn chính là vị kia được vinh dự khai tàng cảnh vô địch Lạc Man Hoang a? Các ngươi nhưng có người nhìn thấy qua Lạc Man Hoang a? Ngươi có phải hay không đốc, cùng là đại tông môn, đại thế gia, ngươi cho rằng Thượng Hành Tông người sẽ không biết Lạc Man Hoang? Còn nữa, ba vị này Thượng Hành Tông nữ tu hành giả nhưng không hạ người vô danh. Lý Thanh Chi, Kỳ Tinh Ngộng, Lục Mạn Mạn, gần với Hoàng Thất Sở Vân Tiêu, Thượng Hành Tông Đoạn Diệp Thanh, La Sát Sinh những thiên tài này nhân vật đỉnh tiêm tồn tại, ngươi cho rằng là ai đều có thể cùng với các nàng giáo thủ? Ngươi đem Lạc Man Hoang đặt chỗ nào? Lạc Man Hoang độc nhất ngăn, công nhận tiên tiêu, so Sở Vân Tiêu, Đoạn Diệp Thanh, La Sát Sinh những người này còn cao hơn mấy tầng lâu đâu. T, ba vị này nguyên lai chính là Lý Thanh Chi, Kỳ Tinh Ngộng, Lục Mạn Mạn, ta từng nghe nói to lớn tên. Vậy vị này vừa hô phía dưới, liền có thể đồng thời đánh rơi xuống Lý Thanh Chi ba người thiếu niên, chẳng lẽ có thể cùng La Sát Sinh, Đoạn Diệp Thanh bọn hắn sánh vai? Cái này ai biết, bọn hắn cái này một cấp bậc thiên tài, không chân chính giao thủ, ai lại sẽ nhận so với ai khác chênh lệch. Thiếu niên này hẳn là còn không cách nào cùng những cái kia công nhận thiên tài so sánh, ta từng nghe nói La Sát Sinh một đao liền bổ bốn vị khai tàng đỉnh phong tán tu. Lý Thanh Chi các nàng mặc dù cũng là thanh danh tại ngoại, nhưng nghe nói còn chưa bước vào khai tàng biên mãn, không so được khai tàng đỉnh phong. Tính toán ra, vị thiếu niên này cường giả, cũng hẳn là không bằng La Sát Sinh bọn hắn. Một đám người tu hành càng kéo càng xa, cũng bắt đầu đem Phong Mặc lôi ra đến cùng kia đông đảo đại tông thiên tài chuyển nhân làm so sánh. Một bên khác, Thái Bình nữ tu Lý Thanh Trì, hơi mập nữ tu Kỳ Tinh Ngộng, tiểu xảo nữ tu Lục Mạn Mạn cũng rốt cục đã tỉnh lại. Các nàng thần sắc xấu hổ giận dữ, khuôn mặt đỏ thành quả táo. Cái kia đang chết hỗn đản, vậy mà ngay trước nhiều như vậy người tu hành trước mặt, công nhiên rút cái mông của các nàng. Đơn giản muốn đem các nàng tức nộ phổi. Mặc dù các nàng mới vừa rồi bị Phong Mặc một tiếng hổ khiếu chấn nhiếp, nhưng các nàng chỉ là bị chấn nhiếp, mà không phải chết rồi. Phong Mặc đập các nàng cái mông, các nàng so với ai khác đều cảm thụ được rõ ràng. Mà lại ra hỏa này lực tay cực lớn, là thật tại hướng hung ác bên trong đánh, căn bản không phải đùa giỡn loại kia. Kia bị đánh địa phương, đến bây giờ đều đau rát, xem chừng đã lưu lại Phong Mặc thủ trưởng ấn tử. Đường đường Thượng Hành Tông có danh tiếng thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, lúc nào bị người như vậy đục nhã qua. Càng khí chính là, các nàng còn không đánh lại, mà lại là ba người liên thủ đều có thể bị dây cái chủng loại kia. Đăng đồ tử. Lục Mạn Mạn khí mài răng, trên dưới bốn khỏa răng mèo có thể thấy rõ ràng, lại ngoài ý muốn có chút khờ manh. Thanh Chi, Tinh Ngộng, chúng ta đi tìm chư vị sư minh đệ đến trợ trận, cũng không tin còn bắt không được đạo thánh truyền nhân cái này hỗn đản. Lý Thanh Chi sắc mặt băng lãnh bên trong lộ ra đỏ bừng, nàng nhìn chằm chằm hẻm núi lối vào xem náo nhiệt Phong Mặc, hắn không phải đạo thánh truyền nhân, chúng ta bị chơi xỏ. Trong miệng nói như thế, Lý Thanh Chi trong lòng lại rất là kinh hãi. Thiếu niên này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quái thai, sử dụng chi thuật quỷ dị đến có thể đột nhiên biến mất không nói, kia tiếng hổ gầm cũng chưa từng nghe nói, không phải là những cái kia ẩn thế cao nhân truyền nhân nhập thế rồi. Mặt khác, thiếu niên này thực lực căn cơ đều thuộc nhất đẳng cường hãn, chỉ sợ cũng chỉ có Đoạn Diệp Thanh sư minh tới mới có thể vượt qua hắn. Kỳ Tinh Ngộng xấu hổ, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, đạo thánh truyền nhân mặc dù am hiểu đổi hình dáng tướng mạo, cũng am hiểu thoát thân chi thuật, nhưng không có loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, càng không kia hổ khiếu chấn nhiếp chi năng. Ta đoán, vừa rồi kia mặc xanh xanh đỏ đỏ ra hỏa, mới thật sự là đạo thánh truyền nhân. Hiện tại chỉ sợ sớm đã đi đường. Lục Mạn Mạn cả giận, vậy liền tính như vậy rồi. Đang khi nói chuyện, nàng ủy khuất vuốt nóng bỏng đau nhức mở mông vị trí, mấu chốt động tác còn không dám lớn, sợ bị người nhìn đến, đừng đề cập có bao nhiêu thảm. Dường như Lục Mạn Mạn động tác lên thị giác dẫn đạo tác dụng, trong lúc nhất thời bên trong, Lý Thanh Chi cùng Kỳ Tinh Ngộng đều không hiểu cảm giác được bờ mông bị quật vị trí, tựa hồ càng thêm đau. Hắn rất mạnh, tại Đoạn Diệp Thanh sư minh chưa từng đến trước, chúng ta không nên trêu chọc hắn nữa. Lý Thanh Chi tê đến hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trên mông nóng bỏng tiến lên, xa xa đối phòng mặc chắp tay. Thật có lỗi, là ta ba người lỗ mãng rồi, không rõ chân tướng liền cùng thiếu hiệp giao thủ, thứ lỗi. Mặc dù bị Phong Mặc đánh cái mông, nhưng Lý Thanh Chi vẫn như cũ không mất đại tông truyền nhân phong độ, chủ động lựa chọn tạ lỗi. Đang khi nói chuyện, còn cần ánh mắt ra hiệu một bên Lục Mạn Mạn cùng Kỳ Tinh Ngộng. Thật có lỗi, nhưng Kỳ Tinh Ngộng cùng Lục Mạn Mạn thì bấy nhiêu có chút quá loa. Dù sao mặt ngoài công phu có thể làm dáng một chút, nhưng trên mông đau nhức có thể làm không phải giả bờ. Là thật đau. Xa xa, Phong Mặc ủi cung cấp tay, xem như làm ra đáp lại. Lý Thanh Chi lúc này mới quay người, đi. Kỳ Tinh Ngộng, Lục Mạn Mạn theo sát phía sau, giá vân bay lên không, trong nháy mắt đi xa. Những này đại tông đệ tử chính là bất phàm a. Rộng thoáng, có lỗi nhận lầm, nửa điểm không không phong khoáng. Một đám tán tu nhao nhao cho ra khen ngợi, đối thượng hành tông hảo cảm tăng nhiều. Cũng có người khinh thường nói, làm dáng một chút kiếm thanh danh thôi, có quỷ mới tin các nàng. Đều là người, ăn phải cái lô bốn, ai còn không có điểm tính tình. Cũng liền thiếu niên này mạnh ngoại hạng, không phải ngươi nhìn Lý Thanh Chi các nàng có thể hay không tùy tiện bỏ qua. Miệng hẻm núi, Phong Mặc kỳ thật cũng không hề để ý thượng hành tông Lý Thanh Chi, Lục Mạn Mạn ba người, hắn là đang nghe kia đông đảo người tu hành nói chuyện tào lao nhạt. Lạc Man Hoang, cái tên này đã lần đầu tiên nghe người nhắc lên. Còn có Nam Sở Hoàng Thất Sở Vân Tiêu, là sát sinh. Thượng Hành Tông cũng có cái rất mạnh ra hỏa, gọi Đoạn Diệp Thanh. Mấy người này, lần trước đang cùng Tố Huyền Tông đoạn cơ duyên trước, hắn cũng nghe nơi đó người tu hành đề cập tới. Xem ra là thật rất mạnh. Hắc, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Cho tới bây giờ, lá bài tẩy của hắn còn chỉ là vận dụng gần một nửa, còn có triệu lao bản lực lượng, còn có những thứ kịch độc kia, hắn cũng không đối với tu hành người dùng qua. Đương nhiên, đây đều là Phong Mặc giữ lại đối phó những cái kia siêu việt khai tàng cảnh giới cường đại người tu hành chuẩn bị. Cái gì La Sát Sinh, Đoạn Diệp Thanh, hắn đều khinh thường dùng. Thật muốn gặp được, giống bên trên một tiếng, đảm bảo cùng Lý Thanh Chi ba người không có hai loại. Thần hồn bên trên chiến lệnh, khai tàng cảnh người tu hành căn bản là không có cách đền bù. Đây chính là dưới mắt Phong Mặc cường hãn, trong bất chi bất giác, hắn đã siêu việt rất nhiều đại tông truyền nhân. Chương 51, mấy cái mạng a, dám hành hạ như thế. Không tiếp tục dừng lại thêm, Phong Mặc quay người tiến vào trong khe núi lớn. Tuổi trẻ khinh cùng a, thiếu niên này lại còn dám hướng kia trong hạp cốc đi. Gặp Phong Mặc thẳng đi vào độc kia chướng dày đặc đại hạp cốc, một đám người tu hành lập tức nhao nhao nghị luận lên. Lúc trước liền từng có khai tàng cảnh người tu hành đi vào, hiện tại thi thể đều lạnh, thiếu niên này tuy mạnh, nhưng này chút độc vật, độc chướng cũng mặc kệ ngươi mạnh không mạnh, gánh không được những thứ kịch độc kia, như thường sẽ chết. Đi nhìn một cái. Một đám người mang theo xem kịch vui, thậm chí muốn nhìn Phong Mặc nằm tấm tấm tâm thái đi tới hẻm núi lối vào, nhưng cũng không đi tiến trong đó, chỉ là tại bên ngoài nhìn quanh. Bên trong hạp cốc, Phong Mặc mới một bước vào, liền cảm giác hô hấp ở giữa có rất cường liệt độc chướng chi khí bị hắn hút vào miệng mũi ở giữa, chỉ là loại độc này chướng còn đến không kịp ở trong cơ thể hắn tản ra, liền lại bị lưu ly tiểu san ướt. Mà lại loại độc này chướng vô hình, không màu, vô vị, cho dù là chưa từng hô hấp, cũng sẽ từ ngươi toàn thân trong lỗ chân lông rót vào, ngay cả khai tàng cảnh sở tu ngũ hành chi lực đều không thể hoàn toàn ngăn cách. Trong thời gian ngắn ngược lại là có thể làm được không bị độc chướng chỗ xâm, nhưng thời gian dài, vẫn như cũ có chúng độc phong hiểm. Trước đó hắn từng nghe Lương Ngọc Giả nói lên, có không tin tà khai tàng cảnh người tu hành bước vào cái này trong hạp cốc, kết quả nằm tấm tấm, đại khái chính là bởi vì chưa từng phát giác được điểm này, chờ phát hiện thời điểm lại nghĩ rời đi, cũng đã trễ. Cũng liền Phong Mặc thần hồn cứng hãn, có thần biết tại, cho nên mới có thể phát giác được đây hết thảy. Đối với các ngươi tới nói, cái này hẻm núi là tuyệt địa, nhưng tại ta mà nói, đây chính là một khối bảo địa a. Phong Mặc mừng rỡ, nhịn không được hít sâu một cái độc chướng chi khí. Này khí tức, mỹ diệu. Để Phong Mặc nhịn không được say mê trong đó, bởi vì nhìn xem trong bụng Lưu Ly tiểu xà không ngừng nuốt vào lại phun ra khí độc, làm Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu đoàn kia sắc thái lộng lẫy kịch độc càng phát ra khổng lồ, hắn liền không hiểu hứng phấn. Đây chính là hắn đòn sát thủ, có thể xử lý siêu việt khai tàng cảnh phía trên người tu hành át chủ bài một trong. Tự nhiên là càng độc càng tốt. Mặt khác, Phong Mặc còn phát hiện một vấn đề, chính là theo lý mà nói, hắn ăn hết về sau, lại bị Lưu Ly tiểu xà phun ra kịch độc đã đạt tới một cái cực kỳ khổng lồ trình độ. Hắn trong bụng là tuyệt đối không cách nào dung hạ như vậy to lớn một đoàn kịch độc. Nhưng khi những này kịch độc lơ lửng tại Lưu Ly tiểu xà trên đỉnh đầu về sau, nhưng thủy chung chưa từng thấy ảnh hưởng đến chính mình. Xem ra Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu có huyền cơ khác a. Không phải căn bản dung không được nhiều đồ như vậy. Còn có một điểm chính là, từ Lưu Ly tiểu xà trong miệng thoát ra kịch độc, lại trải qua trong cơ thể hắn lúc, cũng sẽ không tổn thương đến chính hắn, rất là huyền bí. Ồ, lại còn có đồ tốt. Phong Mặc ánh mắt sáng lên, hắn ở một bên kỳ quái dị thảo phía trên, gặp được mấy cái lớn chừng bàn tay con nện đen, phần lưng còn điểm xuyết lấy diễm lệ điểm lấm tấm, lại ngoài ý muốn đẹp mắt. Cái này xem xét chính là loại kia kịch độc chi vật. Hắn một bả nhấc lên nện độc, tâm hỏa chi lực tuôn ra, trực tiếp nướng chín hướng miệng bên trong nhét. Nắm cỏ, thiếu niên này đang làm cái gì? Hẻm núi bên ngoài người tu hành nhóm trợn tròn trong mắt, làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Hắn tại trong hạp cốc hút độc chướng chi khí, hô hấp còn rất dùng sức. Hắn còn ăn cựu tinh độc ban chu. Điên rồi, thiếu niên này tuyệt đối là điên rồi. Thiếu niên này là có mấy cái mạng a, dám hành hạ như thế. Không, không đúng, các ngươi nhìn, hắn tựa hồ cũng không tụ bên trong độc chướng chi khí nửa phần ảnh hưởng, ngay cả những cái kia độc vật trên người kịch độc cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn. T, thiếu niên này hẳn là vẫn là cái tinh tu độc thuật độc đạo cao thủ. Chuyên tu độc thuật cũng không đại biểu sẽ không trúng độc, tương phản, lợi hại hơn nữa độc đạo thánh thủ cũng có thất thủ thời điểm. Ngươi lại nhìn thiếu niên này, hắn là thất thủ. Hắn là trực tiếp hướng miệng bên trong nhét ra. Một đám người tu hành nhìn người đều choáng váng, như là ban ngày thấy mà. Bên trong hạp cốc, Phong Mặc lại là không quan tâm những chuyện đó, hắn một đường xâm nhập hẻm núi, nhìn thấy độc vật liền ăn, nhìn thấy độc thảo, độc hoa ra ăn, chính là gặp được loại kia màu sắc diễm lệ cục đá cũng ăn, những nơi đi qua, cơ hồ không có một mảng cỏ, tận gốc đều bị hắn dùng thận thủy chi lực sông làm ăn. Ngoài ra, hắn hô hấp còn phá lệ ra sức, mỗi một lần hô hấp đều như dòng hút nước, cường đại phế phụ chi lực, để hắn chỉ là hấp khí, đều có thể cuốn lên một cơn lốc. Trung quanh độc chướng chi khí tựa hồ bị hắn hút thiếu đi mấy phần. Nói ngắn gọn, hắn là có độc vật ăn độc vật, không độc vật ngay cả khí độc cũng không thể buông tha. Chủ đánh chính là một cái nhạn qua nhổ lông, nhưng không thể không nói, Phong Mặc làm là rất có ý nghĩa, chí ít hắn trong bụng lưu ly tiểu xà đỉnh đầu đoàn kia đáng sợ kịch độc, nhan sắc đã là càng ngày càng phức tạp. Ngay cả chính Phong Mặc cũng không biết trong đó đến cùng hỗn tạp mấy chục loại vẫn là mấy trăm loại, thậm chí là 1000 loại độc tính không giống nhau kịch độc. Tóm lại, sẽ rất hăng hái, ai muốn cho đụng tới đụng một cái, tuyệt đối tại chỗ nằm tầm tấm. Hóa linh cảnh giới người tu hành tuyệt đối gánh không được. Là, ta đã tìm không thấy người tới thử độc, sao không dùng Triệu lão bản lực lượng thử một lần? Phong Mặc ý tưởng đột phát. Triệu lão bản mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng tuyệt đối phải siêu việt hóa linh chi cảnh. Như vậy tồn tại sở tu thành lực lượng, há không chính là thử độc lựa chọn tốt nhất? Triệu lão bản phù hộ, xem ngươi rồi. Hắn nghĩ tới làm được, suy nghĩ khẽ động, lợi dụng lực lượng thần thức động đến nho nhỏ một tia Triệu lão bản lực lượng, trực tiếp ném vào đoàn kia kịch độc bên trong. Kết quả, ngay cả cuốt đều không có toát ra một cái, Triệu lão bản kia tia lực lượng liền bị trực tiếp bốc hơi không còn. Bốc hơi tốc độ nhanh chóng, vừa nhanh vừa mạnh, đơn giản khó mà hình dung. Nếu không phải là tại Phong Mặc trong bụng, nếu không phải là hắn thời khắc lấy thần thức nhìn chăm chú lên hết thảy, thật đúng là không phát hiện được đoàn kia kịch độc bên trong bốc hơi một tia cấp độ cực cao lực lượng. T. Độc này. Phong Mặc sợ ngây người. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn cho ăn vô số kịch độc, vậy mà đã kinh khủng đến trình độ như vậy. Ngay cả Triệu lão bản như vậy cấp độ tồn tại sở tu thành lực lượng, đều không ngăn cản được loại kịch độc này. Đây có phải hay không là nói, hiện tại chính là Triệu lão bản ở trước mặt, ta cũng có thể mời hắn nằm tầm tấm. Mẹ nó, bay lên a. Cái này phải có cường đại người tu hành dám khinh thị hắn. Phàm là cho hắn tìm tới phóng độc cơ hội, còn không phải tại chỗ an tịch. Không thể phiêu không thể phiêu. Khiêm tốn một chút, lợi hại hơn nữa độc, cũng phải tìm tới cơ hội mới có thể thả ra. Ta còn rất yếu, tiếp tục can độc. Ngày sau thật nếu gặp phải có thể đánh chết hắn tồn tại, kia Phong Mặc liền dám trực tiếp dứt bỏ bụng của mình, kéo cái đệm lưng. Nhiều như vậy kịch độc trong nháy mắt bên trong toàn bộ thả ra, không tin chị không chết ngươi. Sau đó, Phong Mặc an độc thảo, độc hoa, thậm chí liền hô hấp đều càng thêm ra sức. Càng đi càng sâu ở giữa, Phong Mặc ánh mắt sáng lên, hắn thấy được một gốc cây giả trụ cột phía trên đang phát tán ra ánh sáng nhạt, càng có nồng đậm sinh khí đang phập phồng. Đây cũng là, hắn hít thật sâu một hơi độc chướng chi khí, cổ thụ linh tâm a. Nhanh chân đi tiến, hắn phóng người lên ở giữa, một tay nô ra, giống như là cắt đậu phụ đem cây giả bóp cái yếm nát, cũng từ đó móc ra một viên to bằng cái bát tô tiểu nhân bất quy tắc lục khối. Vào tay ấm áp, như là một viên kỳ quái trái tim. Từ trên đó có nồng đậm sinh cơ truyền đến, để Phong Mặc không hiểu cảm thấy toàn thân thoải mái. Hẳn là không sai được. Hắn há to miệng động, hai ba miếng liền đem cái này bất quy tắc lục khối ăn sạch sẽ. Kỳ thật ăn sai cũng không quan trọng. Là kịch độc hắn cao hứng, là linh vật hắn cũng cao hứng, là cổ thụ linh tâm lại được tốt. Quả nhiên, theo Lưu Ly tiểu xà há miệng đón lấy loại này lục khối về sau, rất nhanh liền lại phun ra một loại tràn ngập nồng đậm sinh cơ linh dịch. Quả nhiên không sai. 51 chương 52, như ngươi mong muốn, đây chính là cổ thụ linh tâm, nhưng gia tốc cô độc lá gan một tu hành linh vật. Phong Mặc gáp chế xuống hưng phấn trong lòng, thoáng dẫn ra một tia loại này tràn ngập sinh cơ linh dịch tràn vào gan bên trong. Quả nhiên, hỗn hợp tinh khí về sau, loại này linh dịch rất nhanh liền dung nhập hắn gan bên trong. Tốt, lá gan một viên mãn. Khai tàng cảnh viên mãn, có hy vọng rồi. Hắn hiện tại thiếu chỉ có tinh khí. Về phần cổ thụ linh tâm, cái này trong hạp cốc cũng không thiếu. Sự thật cũng xác thực như thế, đương Phong Mặc một đường bước vào hẻm núi chỗ sâu về sau, hắn lần lượt lại lấy được mấy quả cổ thụ linh tâm. Mà lại cái này cổ thụ linh tâm còn không giống với hỏa linh thạch, thổ linh thạch loại hình, cái này cổ thụ linh tâm cái đầu đều rất lớn. Dựa theo Phong Mặc tính ra, có chừng 10 khối cổ thụ linh tâm, không sai biệt lắm liền đủ hắn đem lá gan một chi lực cô đọng viên mãn. Ngoài ra, theo Phong Mặc không ngừng xâm nhập, hắn gặp được độc vật cái đầu cũng càng lúc càng lớn. Có to như gương mặt bọ cạp, nệ, còn có dài khoảng 3 thước con rết, độc trùng. Trong lúc đó hắn còn gặp một đầu dài 5-6 mét rắn độc, không phải dị thú, cũng bị hắn nướng chín ăn. Đáng nhắc tới chính là, Phong Mặc cũng bởi vì hiếu kỳ thử qua cái này trong hạp cốc thổ. Hắc, khoan hay nói, thổ cũng là có độc, chính là mùi vị quá sâu. Không phải Phong Mặc cao thấp đến tại cái này trong hạp cốc ăn được mấy chục tấn thổ lại nói. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải ăn đất, cái này trong hạp cốc có một giả tính, liền không có cái gì là không có độc. 13 biên. Tiện tay bóp nát một gốc cứng rắn như sắt kỳ quái cây giả. Phong Mặc từ đó móc ra một viên cổ thụ linh tâm. Tính toán ra, những này cổ thụ linh tâm ngược lại là đã đầy đủ hắn đem gan luyện thành viên mãn. Bất quá, càng nhiều càng tốt. 2-3 miếng đem cổ thụ linh tâm ăn xong, thuận tiện lại nướng hai con độc hạt tự ăn, Phong Mặc đang muốn tiếp tục tiến lên. Ừm, có động tĩnh. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, Phong Mặc thần thức tản ra, trong nháy mắt bao phủ ở bên trái phía trước một cái lớn đống đất phía dưới. Ở nơi đó, Phong Mặc nhạy cảm đã nhận ra một cỗ quái dị khí tức. Ầm. Còn không đợi Phong Mặc xác minh hết thảy, đã thấy kia lớn đống đất đột nhiên nổ tung. Cùng một thời khắc, một đạo thật dài bóng đen từ dưới nền đất thoát ra, tấn mãnh như điện, đến mức chỉ có thể nhìn rõ một đạo hắc ảnh. Nhưng Phong Mặc thần thức đã tản ra, thấy rõ hết thảy, hắn rõ ràng bắt được bóng đen này chân thân. thật lớn một đầu con rết. Phong Mặc kinh hỉ, bởi vì con nô công này trường dài 7-8 mét, phần lưng chính giữa từ đầu tới đuôi vì ngân bạch chi sắc, hai bên, phần bụng, cùng đầu, chăm chân đều là đen nhánh thiết sắc, thực lực thình lình đủ để sánh vai khai tàng trung kỳ, tuyệt đối là dị chủng không thể nghi ngờ. Có thể ăn, đại bổ. Mà lại ăn con nô công này về sau, rất có thể Phong Mặc liền có thể trực tiếp đem lá gan một chi khí cô đọng viên mãn. Cho dù không cách nào viên mãn, cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều. Là chân chính vật đại bổ. Suy, cái này đại nô công mới từ khi dưới mặt đất thoát ra, liền cấp tốc hướng phía Phong Mặc sau lưng phóng đi. Mục tiêu không phải Phong Mặc, ngược lại càng giống là đang chạy đường. Trong chân tê động ở giữa, tốc độ nhanh kinh người, chỉ để lại một chuỗi bóng đen. Vật nhỏ, lưu lại a. Phong Mặc cấp tốc bật ra, sau đó đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy, chờ đến lại xuất hiện lúc, đã là quỷ dị từ đại nô công bỏ ra cái bóng bên trong xuất hiện, đi thẳng đến đại nô công dưới phần bụng. Suy, hắn năm ngón tay chống ra, tiếp theo cùng nổi lên, như lao như kiếm, một thanh xuyên thủng đại nô công phần bụng. Từ từ, trong chốc lát, đại nô công phát ra chói tai cổ quái bị đau âm thanh, điên cuồng lật qua lật lại lên thân thể cao lớn. Phong Mặc không nhúc nhích chút nào, hắn không có sử dụng khai tàng chi lực, thậm chí cũng không có đụng tới quá nhiều nhục thân lực lượng. Chỉ là đem lưu ly tiểu xà đỉnh đầu đoàn kia kịch độc khiên động một tia, thuận bàn tay đưa vào đại nô công thể nội. Sau một khắc, điên cuồng lật qua lật lại thân thể đại nô công. Bất ngờ, tử vong tốc độ nhanh chóng, đình chỉ lăn lộn chi đột nhiên, đơn giản không cách nào tưởng tượng, cơ hồ là diệu giác. Uống máu, ăn thịt. Phong Mặc xoay người từ đại nô công trên thân nhảy xuống, động tác thuần thục, lấy máu, uống máu, một mạch mà thành. Lộc cộc, lộc cộc. Từng ngụm con giết huyết tầm dưới, từ lưu ly tiểu xà trong miệng thoát ra lại không chỉ có tinh khí, còn có kịch độc. Khổng lồ tinh khí tuôn ra, nương theo lấy cổ thụ linh tâm linh lực bị dẫn ra, để Phong Mặc thực lực bắt đầu lần nữa tăng gọn. Hắn gan bên trong một linh chi khí cũng tại cấp tốc kéo lên. Hắn uống rất nhanh, nhất là theo hắn thực lực không ngừng tăng gọn, cho dù là đầu này chiều dài vượt qua 7 mét con giết, hắn cũng bèn bèn chỉ dùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền uống sạch sẽ. Dừng tay. Tức hồn hện khàn khàn tiếng vang lên, nương theo lấy tiếng xé gió, cả người khoác áo bào đen, ngay cả đầu đều bị mũ trùm che lại bóng người cấp tốc đến gần, thấy không rõ tướng mạo. Nhưng mà, đưa người áo đen nhanh chóng tới gần về sau, lại phát hiện Phong Mặc đúng là ghé vào đại nô công trên thân tại miệng lớn uống máu, mà lại rõ ràng đã uống cạn. Ngân bối thiết nô công kịch độc chi huyết cũng dám uống. Người này là không muốn sống nữa. Người áo đen trong lòng giật mình, tiếp theo đội vàng đổi giọng, im ngay. Vừa tức buồn bực nói, ngươi có biết ta phí hết nhiều ít tâm huyết mới đưa cái này ngân bối thiết nô công bước đi ra. Ngươi cứ như vậy cho ta giết chết. Cái này khắp nơi đều tràn ngập độc chướng chi khí trong hạp cốc, lại còn có người sống. Phong Mặc cũng là trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì người tới thực lực cảnh giới so với hắn còn thấp hơn một chút, đại khái còn chỉ luyện thành 2 bận. Cái này ngân bối thiết nô công là ngươi? Phong Mặc hỏi lại. Người áo đen kia chần chờ một lát, khàn giọng nói, mặc dù không phải ta, nhưng là ta trước tiên tìm đến, cũng là ta phí sức bắt buộc bách mà ra. Phong Mặc hai tay một đám, vậy thì không phải là ngươi. Người áo đen tức giận, cưỡng tử đoạt lý. Phong Mặc không để ý tới hắn, ngân bối thiết nô công không phải ai nuôi, cũng không phải sủng vật, ăn liền cũng liền ăn. Ngươi có biết ta vì luyện ngũ độc chi thuật, tìm cái này ngân bối thiết nô công phí hết nhiều ít tâm lực? Gặp Phong Mặc như thế tiêu căng, người áo đen càng phát ra tức giận, chớ có cho là thực lực ngươi thắng ta một bậc, ta liền không làm gì được ngươi. Phong Mặc không kiên nhẫn, ngươi muốn như nào? Hắn còn chưa triệt để luyện hóa xong con rết máu bên trong tinh khí, cần thời gian. Hết lần này tới lần khác hắc bảo nhân này đường môn chít chít, còn một mực tại bên cạnh lại nhải. Nếu không phải xem ở hắc bảo nhân này coi như phân rõ phải trái phân thượng, Phong Mặc sớm liền một cái lớn bức túi chào hỏi đi lên. Ta muốn như nào? Ngươi giết ta ngân bối thiết nô công còn muốn hỏi ta như thế nào? Đơn giản kinh người quá đáng. Người áo đen sớm liền đã xem ngân bối thiết nô công thuộc mình có, lúc này lửa giận cùng một chỗ, lại khó đè xuống. Chúng ta tu hành độc thuật người từ trước đến nay không bị thế nhân chỗ vui, nguyên bản đều là thế gian cô độc khách, ta không muốn cùng ngươi khó xử. Nhưng ngươi lấn ta quá đáng, vậy liền ý theo độc phái quy củ đi một lần a. Hắn giận mà mở miệng, cũng nhận định Phong Mặc cũng là tu hành độc thuật cao thủ, nếu không tu hành giả tầm thường không có khả năng tại cái này trong đại hạp cốc sống sót. Độc phái quy củ. Phong Mặc ánh mắt sáng lên, người này là tu hành độc thuật, mà lại có thể tại độc này chướng tràn ngập trong đại hạp cốc tới lui tự nhiên, độc thuật tu vi tất nhiên không kém. Còn nói cái gì đâu? Hao một đợt. Như ngươi mong muốn. Phong Mặc chậm rãi đứng dậy. Đợt, nhìn đến đây các vị ngạ tổ, tiên nữ, giúp cho cái ngũ tinh khen ngợi đi, van cầu. 52 chương 53, ước điểm điểm khó. Phong Mặc cũng không biết cái gì độc phái quy củ, nhưng hắn không nói, để hắc bào nhân này trước ngẩng đầu lên, hắn lại có dạng học dạng chính là. Dù sao cái này lớn oan loại cũng không biết. Tốt, đã đi độc phái quy củ, sinh tử nghe theo mệnh trời, ngươi như kỹ chênh lệch một bậc, cũng đừng trách ta không đáp cứu ngươi. Người áo đen hiển nhiên là thật sự nổi giận. Phong Mặc nghe như lọt vào trong sương mù. Ngươi còn muốn cứu ta? Cũng không biết độc này phái là cái gì cái quy củ, làm không rõ ràng. Mời trước. Gặp Phong Mặc không nói, người áo đen đưa tay đưa dẫn, khí thế hùng hổ. Ngươi đây rốt cuộc muốn làm gì? Phong Mặc nhíu đầu, nhưng mặt ngoài lại vững như sơn nhạc, đồng dạng đưa tay đưa dẫn, ngươi trước. Mặc kệ hắn, dù sao ta học ngươi. Người áo đen mở người, người này làm sao không theo quy củ đến? Tiếp theo lại như kịp phản ứng, giận dữ, ngươi dám như thế khinh thị tại ta, sĩ khả nhẫn tục bất khả nhẫn. Hắn đưa tay lật một cái, trong lòng bàn tay lập tức thêm ra một con sứ trắng không hoa văn bát to đến, lại lấy ra ấm nước, ở trong đó đổ đầy thanh thủy. Hừ. Hắn tức giận hừ một tiếng, cầm trong tay đổ đầy thanh thủy bát to đưa về phía Phong Mặc. chơi vẫn rất hoa. Phong Mặc nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng đại khái cũng đoán được một chút, con hàng này hẳn là muốn cùng hắn so đấu hạ độc bản sự. Lập tức, Phong Mặc cũng không chậm trễ, đưa tay tiếp được bát to. Ừm. Phong Mặc kinh ngạc, lúc trước rõ ràng còn là một bát thanh thủy, nhưng khi hắn sau khi nhận lấy, lại không hiểu biến thành đen như mực. Chỉ là rất nhanh, cái này màu đen kịt lại nhanh chóng tán đi, trong chén chi thủy bay về thanh tịnh. Cái này đoán gieo xuống độc thủ pháp có chút đồ vật. Phong Mặc nhìn người áo đen một chút, lại bị mũ trùm ngăn trở, không nhìn thấy ra hỏa này đến cùng ra sao bộ dáng. Gặp Phong Mặc không chút do dự tiếp nhận bát to, người áo đen nói một tiếng, mời. Vẫn rất có lễ phép. Phong Mặc âm thầm trêu ghẹo một tiếng, nhưng cũng minh bạch trong đó ý tứ. Ngửa đầu, lộc cộc một ngụm buồn bực. Một bát độc thủy vào trong bụng, Phong Mặc không phát giác gì, bởi vì đều tiến vào lưu ly tiểu xà miệng, đồng thời cũng phun ra một tia nho nhỏ khí độc. Lại đến, Phong Mặc đưa tay đem uống trống không bát to đưa về. Người áo đen, có ý tứ gì đây là? Còn muốn tìm ta tục chén? Có ngươi như thế đi quý củ. Hán khí toàn thân phát run. Độc phái quý củ, là bát to đổ đầy, song phương riêng phần mình ở trong đó hạ độc. Ta hạ độc, ngươi uống một ngụm, uống xong bất tử, liền có tư cách tại trong chén tiếp lấy tiếp theo loại độc, lại đến cho ta uống một ngụm. Như thế luân chuyển, thẳng đến trong đó một phương triệt để không cách nào giải độc, liền sẽ độc phát thân vong. Nguyên bản đi độc phái quý củ là người áo đen nói ra trước, cho nên theo lý hẳn là Phong Mặc trước hạ độc đưa cho hắn uống. Kết quả cái này Phong Mặc tự đại tự cuồng, căn bản nhìn hắn không dậy nổi, cường ngạnh đến cực điểm, cứng rắn muốn để hắn tới trước. Người áo đen tự xưng là độc thuật vô song, lại sao chịu được loại này oan uổng khí, lập tức liền lấy bát phóng độc. Nhưng mà, Phong Mặc một ngụm khó chịu, còn hỏi hắn muốn tục chén. Cái này khiến người áo đen làm sao không giận? Lẽ nào lại như vậy? Tức chết ta vậy. Ngươi cuồng vọng. Người áo đen giận đến phát cuồng, ngươi tuy là độc thuật không kém, cũng không nên như thế khinh thị tại ta. Tốt, ngươi đã tùy tiện đến tận đây, hôm nay chính là ông trời tới, cũng khó quên ngươi bất tử. Hắn đoạt lấy Phong Mặc đưa tới bát to, rót đầy thanh thủy, lần nữa đưa về phía Phong Mặc. Vẫn như cũng không thấy rõ hắn là như thế nào hạ độc, nhưng khi Phong Mặc tiếp nhận bát to lúc, bên trong thanh thủy biến thành đục ngầu, lại rất nhanh chuyển thành thanh tịnh. Phong Mặc bật cười lớn, vung tay lên, lần nữa một ngụm một bực. Lại đến. Ngươi. Người áo đen trong lòng giật mình. Đã thấy Phong Mặc mặt không đổi sắc, đừng nói là trúng độc, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy truy cập, phản phất hắn uống căn bản cũng không phải là độc, mà vẹn vẹn chỉ là một bát thanh thủy. Người này đến cùng là ai? Có thể nhẹ nhõm độc chết khai tàng điểm 3 điểm vì sao đối với hắn không có chút nào tác dụng? Loại độc này nhưng không bình thường, khai tàng sơ kỳ người tu hành ăn, kia là trong nháy mắt liền lạnh. Khai tàng trung kỳ ăn, thì chỉ cần hạ độc người lấy đầu ngón tay điểm nhẹ, đến một số lượng, liền cũng liền lạnh. Còn nếu là khai tàng hậu kỳ người tu hành ăn, lợi dụng đầu ngón tay điểm nhẹ, mấy lạng số lượng, như thường tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tuy là khai tàng đỉnh phong viên mãn người tu hành ăn, cũng chỉ cần đến 3 tiếng, vẫn là đồng dạng chạy không khỏi vừa chết. Đây cũng là điểm 3 điểm tên tuổi tồn tại. Nhưng tại Phong Mặc nơi này, cái gì điểm 3 điểm, sợ là 7-8 chục số lượng đều đếm xong, cũng như thường thí sự không có. Hắn độc thuật, hẳn là đã cao thâm đến tận đây. Người áo đen không còn dám chủ quan, yên lặng tiếp nhận bát to, rót nước, hạ độc đưa về. Phong Mặc tiếp nhận lại là một ngụm một mực, lại đến. Dừng một chút, người độc này hạ quá ít, chiếu cao nhất lượng tới. Tốt, tốt. Người áo đen khí run lạnh. Hắn không lo được cái gì hạ độc thủ đoạn, trực tiếp móc ra bình bình lọ lọ, mở cái bình liền hướng trong chén đổi. Cái gì bạch, đỏ, lục, hắc, vô sắc vô vị, dù sao có cái gì thả cái gì. Phong Mặc một ngụm buồn bực xong, rót đầy. Người áo đen không có đang trầm mặc bên trong bộ phát, tiếp tục hạ dược. Rót đầy, rót đầy, lại đến. Đã không biết là Phong Mặc bao nhiêu lần tục chén, người áo đen triệt để chết lặng, chỉ là không nói lời nào cho Phong Mặc rơi xuống các loại kịch độc. Từ ban đầu một bình dưới, càng về sau là mấy bình hỗn hợp có dưới, lại đến cuối cùng, người áo đen đột nhiên phát hiện, độc hết rồi. Hết thể đều bị Phong Mặc ăn sạch sẽ. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng như vậy quất đủ, triệt để đang trầm mặc bên trong bộ phát, khinh người quá đáng. Người khinh người quá đáng, a. Phong Mặc nhìn xem sắp bị hắn bức bị điên lớn oan loại, thử thăm dò an ủi, nếu không, ngươi lại đến điệu hát thịnh hành phối chút độc dược. Lại vội vàng nói bổ sung, ta có thể lợi ngươi. Hắn không phải đang giễu cợt, mà là cái này oan loại độc thật rất cho lực, so với hắn đến qua đại bộ phận độc thảo đều mạnh hơn chút. Cái này lông dê không hao xong, hắn không cam tâm. Ngươi, ngươi, người áo đen tức giận đến lá gan đau, vươn tay, run rẩy không ngừng, chỉ vào Phong Mặc, cả người đều tại theo thở mạnh mà phập phồng. Thằng ngại danh, để cho ta lĩnh giáo ngươi thủ đoạn. Hắn khàn khàn giống to, không cam lòng như vậy chịu đủ. Ngươi còn muốn ta hạ độc cho ngươi tới thử? Ta sợ ngươi tạ thế liền tạ thế. Phong Mặc trần trờ nói, nếu không, tính toán. Người áo đen tức giận khó tiêu, khàn giọng gầm nhẹ, đừng nói nhảm, mau tới. Phong Mặc uyển chuyển nói, ta độc này, khả năng có ước điểm điểm nan giải, không bằng như vậy coi như thôi như thế nào? Người áo đen khàn giọng cũng họng gần như gào thét, tới. Hiển nhiên, hắn đã bị Phong Mặc cả hở mất, thử độc Phong Mặc là hắn duy nhất có thể lấy lật về một ván cơ hội. Đương nhiên, hắn không biết là Phong Mặc chỉ có một loại độc. Tựa hồ là lo lắng Phong Mặc kháng cự, người áo đen lần nữa cho bát to đổ đầy thanh thủy, đưa tới Phong Mặc trước mắt, cứ việc phóng ngựa tới, ta cũng không phải hạng người vô năng. Ta độc ngươi có thể giải, ngươi độc cũng không làm khó được ta. Chớ có loạn độc phái quy củ, tới. Phong Mặc tiếp nhận bát to, nhìn một chút người áo đen, thử dò xét nói, ngươi thật muốn trôi qua. Người áo đen không thể nhịn được nữa, ngươi lần ta. Phong Mặc đội vàng khoát tay đánh gãy, trôi qua trôi qua trôi qua, hiện tại liền cho ngươi trôi qua. Nghĩ nghĩ, Phong Mặc cẩn thận từng ly từng tí từ Lưu Ly tiểu xà đỉnh đầu móc ra nửa cọng tóc kia kích cỡ tương đương độc tới. Lại nghĩ nghĩ, lại đem cái này sợi độc thu hồi 99%. Cuối cùng mới là đem nửa cọng tóc kia lớn nhỏ 1% phần độc đánh vào trong chén. Hắn không có rực rỡ thủ đoạn, kịch độc nhập bát, trong nháy mắt liền đem thanh thủy nhuộm thành một loại cực kỳ quái dị nhan sắc. Nói như thế nào đây, ngũ thải ban lan bên trong còn mang theo rất nhiều nói không ra sắc hào kỳ quái nhan sắc, rất đáng sợ, rất chướng mắt. Điều trùng tiểu kỹ. Người áo đen hừ nhẹ một tiếng. Từ trước đến nay hạ độc đều là lấy vô sắc vô vị là cao nhất cảnh giới, mà Phong Mặc độc này chỉnh loẹ loẹt, có hoa không quả, không đủ thành đạo. Lộc cộc. Hắn miệng lớn mở ra, đồng dạng muốn một ngụm buồn bực. Ầm. Con chỉ khó chịu một ngụm, thân thể nghiêng một cái, thẳng tắp nằm xuống. Cứng. 53 chương 54, song sinh châu Phong Mặc, tại sao phải mạnh miệng? Tốt, hiện tại cả người đều cứng rắn. Nhìn xem rõ ràng đã nằm tấm tấm người áo đen, Phong Mặc hơi xúc động. Có sao nói vậy, người này mặc dù là chơi độc, nhưng cũng giảng đạo lý, còn giảng lễ phép, chính là mạnh miệng chút. Cảm khái thì cảm khái, nhưng nên sở thi vẫn là đến sở thi. Lãng phí đáng xấu hổ. Đi vào cứng người áo đen trước mặt, Phong Mặc hiếu kỳ hái mở đầu bên trên mũ trùm, chỉ một thoáng để tay hắn cũng vì đó run lên một cái. Thật thê thảm khuôn mặt. Nguồn ngang lộn xộn vết sẹo dày đặc, còn có nhiều chỗ mục nát địa phương, đã nhìn không ra diện mục thật sự, chỉ lờ mờ có thể nhận ra đến, hẳn là một cái tuổi xây dựng sự nghiệp nam nhân. Khó trách phải dùng mũ trùm che đậy khuôn mặt. Phong Mặc đem xốc lên mũ trùm giật xuống, một lần nữa phủ lên gương mặt này. Sau đó bắt đầu sở thi. Để Phong Mặc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắc bào nhân này lại có 7-8 cái nhỏ túi càn khôn mang theo. Xem ra cái này huynh đệ cũng là người trong đồng đạo. Hẳn là không bất làm sở thi công việc. Bất quá cũng coi là một phen phát tài, Phong Mặc mừng rỡ, đang muốn đứng dậy. 3. Một con trắng bệnh bàn tay bỗng nhiên nô ra, bắt lại Phong Mặc cổ tay. Thảo, sắt chết vùng dậy. Phong Mặc giật mình trong lòng, đưa tay liền muốn đem người áo đen đầu lâu đập nát. Khu khu. Ta. Khủ. Còn chưa có chết. Người áo đen dãy rủa lấy ngồi dậy, ho khan càng phát ra kịch liệt. Khủ. Khủ. Khủ đến con người xuống, khủ đến phảng phất muốn đem phế phủ đều phun ra. Phúc. Rốt cục, hắn há miệng ho ra một chỗ đen nhánh mảnh vỡ. Ừm. Phong Mặc trong mắt con ngươi hơi co lại, hắn nhìn xem người áo đen phun ra mảnh vỡ, rơi vào trầm tư. Hắn nhìn rõ ràng, những cái kia đen nhánh mảnh vỡ, tuyệt đối không phải nhân thể bên trong bất luận cái gì tạng phủ huyết đủ, mà là cùng loại ngọc, lưu ly, hổ phách loại hình mảnh vỡ, nhất là trong đó một khối lớn một chút mảnh vỡ bên trong. Phong Mặc thình lình thấy được một cái chỉ có hai thốn không đến tiểu mini người áo đen, sắp thử nói, cái kia hẳn là chỉ là một cái hư ảnh. Người áo đen hư ảnh, mà lại đã chết, dần dần tại hóa thành khói đen. Chết hay? Cụ thể nguyên nhân gì Phong Mặc không biết, nhưng hắn biết, vừa rồi trong nháy mắt đó bên trong, người áo đen tuyệt đối ngòm cụ tỏi. Chết được 10 phần triệt để. Chỉ bất quá hắc bảo nhân này có át chủ bài, thay thế hắn chết một lần, cho nên liền lại còn sống tới. Quả nhiên, không thể coi thường bất luận kẻ nào. Phong Mặc âm thầm tỉnh táo. Chính như dưới mắt, ai có thể ngờ tới, một cái người đã chết, lại đột nhiên khởi tử hoàn sinh. Nếu như hắc bảo nhân này giáp tâm hại người, tại phục sinh trong nháy mắt đó bên trong đột nhiên xuất thủ đánh lén. Ta đồ vật. Người áo đen chết nắm lấy Phong Mặc tay không thả, ngươi có phải hay không nên đưa ta? Mẹ nó, cao hứng hụt một trận. Phong Mặc không có chút nào xấu hổ, chớ nên hiểu lầm, chỉ là nghĩ biết được ngươi là có hay không còn có không bỏ xuống được sự vật, đã ngươi còn sống, trả lại ngươi là được. Nói xong, thản nhiên đem 7-8 cái nhỏ túi càn khôn trả trở về. Trái tim thật đau. Tới tay con bị bay. Phong Mặc thịt đau đứng dậy. Ngươi độc rất mạnh, nhưng có cái gì tên tuổi? Người áo đen thu nhỏ túi càn khôn, lại đem mũ trùm hạ thấp xuống ép, đem khuôn mặt che chắn chặt chẽ mới là chậm rãi đứng dậy, nhìn qua càng lại không dấu hiệu trúng độc. Tên tuổi? Ta ngay cả độc đều không phân rõ, ở đâu ra tên tuổi? Nghĩ nghĩ, Phong Mặc thuận miệng trả lời. Mỉm cười nửa bước điên. Mỉm cười nửa bước điên. Người áo đen lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi, chẳng lẽ ta mới vừa rồi là cười chết? Còn nổi điên? Không rõ ràng, không rõ. Bởi vì hắn vừa rồi chết rất nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng. Phong Mặc không có để ý những này không có ý nghĩa chi tiết, nhịn không được thăm dò, ta ngược lại thật ra đối ngươi khởi tự hoàn sinh bí mật càng cảm thấy hứng thú. Người áo đen trầm mặc một lát, khàn giọng nói, tả hữu cũng đã vỡ vụn, nói cho ngươi cũng không sao. Kia là song sinh châu, ta từng tại dưới cơ duyên xảo hợp được, có thể thay chết hai lần. Tính toán ra cũng đã cứu hai ta lần, khó trách vỡ bụng. Phong Mặc có chút tiếc nuối, loại này có thể chết thay bảo vật quá trọng yếu, giống như là nhiều hai cái mạng, nếu là cho hắn, không có ngươi nghĩ tốt như vậy, đánh nát nhục thân, hồn phách, song sinh châu cũng không cứu lại được đến. Dường như nhìn ra Phong Mặc suy nghĩ, người áo đen đưa ra giải thích. Vậy liền không có cái gì chứng dụng, ngày sau giết người trực tiếp nổ đầu. Phong Mặc nghĩ như vậy, ngươi cái này mỉm cười nửa bước điên có thể hay không phân ta một chút? Người áo đen dường như nhẫn mại đã lâu, rốt cục vẫn là hỏi suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng lại vội vàng bổ sung, ta có thể dùng nguyên thạch trao đổi. Phong Mặc khỏe miệng nhịn không được co rúm, thật có lỗi, độc môn phối phương, tổng thể không ngoại chuyện. Người áo đen cảm giác sâu sắc tiếc nuối, cuối cùng bước ra rời đi, trước khi đi còn ném cho Phong Mặc một cái nhỏ túi càn khôn, ngẫu nhiên đoạt được, đưa ngươi. Thoại âm rơi xuống lúc, người áo đen đã triệt để đi xa. Đó có thể thấy được, hắn đối Phong Mặc hẳn là rất là kiên kỵ, đi cực nhanh. Gia hỏa này, ngược lại là cẩn thận cực kỳ. Phong Mặc ước lượng trong tay nhỏ túi càn khôn, nhưng trong lòng thì cùng gương sáng sáng như tuyết. Bên trong đều là nguyên thạch, hơn nữa còn đều là trung phẩm nguyên thạch, chừng 1000 mai nhiều. Trong thiên hạ chưa từng có bữa trưa miễn phí, hắc bảo nhân này sở dĩ cuối cùng sẽ ném tiền hắn một nhỏ túi càn khôn nguyên thạch, bất quá là mua mệnh tiền mà thôi. Hắn sợ Phong Mặc nhịn không được đối với hắn hạ sát thủ. Dù sao trước đó Phong Mặc đã thấy hắn có 7-8 cái nhỏ túi càn khôn, một cái không tốt liền sẽ lên giết người cướp tiền tâm tư. Đương nhiên, có lẽ cũng có một cái khác tầng ý tứ tại. Đó chính là vì tạo Phong Mặc gần không giết. Bởi vì tại người áo đen vừa phục sinh lúc, Phong Mặc bàn tay chỉ kém 3 tấc liền có thể đánh nát đầu của hắn. Không xấu. Phong Mặc cười cười, thu hồi nhỏ túi càn khôn. Hao hết giá hỏa này một thân độc dược, còn phải 1000 mai trung phẩm nguyên thạch. Tiếp tục tăng thực lực lên. Trước đó uống con giết máu, còn chưa triệt để chuyển hóa làm thực lực. Hắn bắt đầu luyện Long Hình Công, từ con giết máu bên trong luyện hóa mà đến tinh khí điên cuồng tràn vào hắn gan bên trong, đồng thời nương theo lấy một linh chi lực dung nhập, để thực lực của hắn bắt đầu phi tốc tăng gọn. Lá gan một chi lực, chỉ kém nửa bước liền có thể viên mãn. Không biết qua bao lâu, Phong Mặc dừng lại luyện công. Hắn không có vội vã ăn ngân bối thiết nô công thịt, mà là đột nhiên nâng tay phải lên, thôi động phổi kim chi lực, năm ngón tay như sắc bén thần binh, tại tay trái trên bàn tay dùng sức xẹt qua. Nhất thời, một đạo nhàn nhạt vết thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ẩn ẩn có thể thấy được, vết thương bên trong có tản ra thần tính quang huy huyết dịch đang chảy, đang không ngừng chữa trị miệng vết thương của hắn, thúc giục vết thương khép lại, cũng không chảy ra nửa phần. Nhưng loại này tốc độ khép lại, cũng không phải là rất nhanh. Phong Mặc suy nghĩ lại cử động, lòng bàn tay trong vết thương chợt có nồng đậm sinh cơ hiện lên, để miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khép lại, nhanh chóng khỏi hẳn. Cơ hồ chỉ là qua ngắn ngủi trong chốc lát, hắn lòng bàn tay vết thương chính là hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại một đầu phiếm hồng dấu. Đến như vậy cảnh giới, chính là gãy chi cũng có thể trùng sinh đi. Đương nhiên, gãy chi trùng sinh tốc độ chắc chắn sẽ không nhanh chính là, dù sao là gan một chi lực tuy có sinh cơ chất chứa, nhưng lại còn chưa tới có thể dây lát sinh tứ chi tình trạng. Phong Mặc có chút tổn thức, hồi tưởng lại, hắn đạt tới bây giờ như vậy có thể đẳng vân giá vũ, có thể gãy chi trùng sinh, tại phàm nhân trong mắt gần như tiên thần tại thế cảnh giới, cũng mẹn mẹn chỉ dùng không đến thời gian một năm mà thôi. Kế hoạch cũng liền mấy tháng quan cảnh, mà hết thảy này đều là hắn từng bước một đi ra. Mẹn mẹn chỉ là mượn một chút xíu không có ý nghĩa ngoại lực. 54